Chương 25. Ngươi dám tiếp nhận sao? Bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ. Nhìn nam tử hắc y miệng phun bọt máu nằm trên mặt đất, tất cả mọi người há hốc mồm, đường đường là chuẩn tướng quân, bao trùm phía trên ngàn người, thế nhưng lại dưới nắm tay Diệp Thần yếu ớt như đứa bé, chỉ cần một quyền liền bị đánh cho không thể hoạt động, ngay cả bỏ dậy cũng không được. Quá thốn. Loại lực lượng này, chỉ sợ ngay cả tướng quân chính thức cũng ngoài tầm rồi. Bên cạnh, Mộ Dung Tuyết chuẩn bị ra tay giúp đỡ cũng ngây ngốc nhìn, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong mắt có một tia khó có thể tin, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, đảo đôi mắt đẹp, nhìn về Diệp Thần ở trong sân, chỉ thấy thân thể hắn phong dài, thần sắc bình tĩnh, cho dù là trời sụp xuống thì khí phách của hắn vẫn không thay đổi. Kinh hãi nhất là nam tử áo trắng, hai mí mắt run lên, lông tệ trên người giật lên, nhìn qua nam tử hắc y không dậy nổi mà nằm đó, trong nội tâm rung động không thôi, thực lực người kia hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối có thể chất 10 cấp, nhưng ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, liền bị đánh như chó không có cách nào đứng lên. Nếu là vừa rồi, ta vì cô nàng Mộ Dung Tuyết mà khoe khoang, giành lấy xuất thủ trước, chỉ sợ giờ phút này nằm đó chính là ta. Nam tử áo trắng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, ánh mắt nhìn Diệp Thần thật sâu, kiên kỵ cùng sợ hãi, thật giống như biết rõ mình khi dễ một tên ăn mày, nhưng thực ra thân phận chân chính hắn là hoàng đế. Diệp Thần lạnh lùng nhìn qua nam tử hắc y trên mặt đất, sát khí trong mắt tan đi, mặc dù hắn không có động thủ đánh chết ngay, thế nhưng một quyền vừa rồi đã đem nội tạng nam tử này chấn động xuất huyết, đa số khí quan đều vỡ ra, đợi sau khi trở về chỉ sợ nằm vài ngày liền chết mất, đến lúc đó người khác tới truy cứu, địa vị của hắn đã xưa đâu bằng nay, tuyệt đối sẽ không có người vì một người đã chết mà tìm hắn phiền toái. Hơn nữa, tại trước khi đấu cũng đã nói, đây là một hồi luật bàn. Nếu là luật bàn, tự nhiên sẽ bị thương. Nam tử hắc y toàn thân đau nhức kịch liệt, thất khiếu chảy máu, trợn mắt nhìn qua, thế giới trước mắt hắn là một mảnh huyết hồng, trên người như có trăm vạn con kiến ăn thịt hắn, đau đớn làm cho hắn kêu thảm một tiếng rồi ngất đi. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về nam tử áo trắng, nói, hiện tại đến ngươi rồi. Sắc mặt nam tử áo trắng có chút khó coi, thực lực hắn cùng nam tử hắc y không kém bao nhiêu, nhưng người kia tại trong tay Diệp Thần ngay cả một chiêu đỡ cũng không được, hắn đi lên chẳng khác nào đi chịu chết. Má, khó trách đám tướng quân kia cũng co ra tay, nguyên lai là để cho hai người này tới thử trước. Khốn kiếp, ta đã nói một tiểu binh sĩ bình thường làm sao có thể chịu nổi tiểu thư Mộ Dung ưu ái, cả hai địa vị hoàn toàn khác nhau à nha. Nam tử áo trắng trong nội tâm tức giận, nghe thấy tiếng nghị luận chung quanh vang lên, hắn cảm thấy cực kỳ chói tai, quả thực xấu hổ vô cùng, bất quá lòng dạ hắn rất sâu, vui buồn không hiện, miễn cưỡng cười cười nói, thời điểm không còn sớm, luận bàn liền dừng ở đây à, miễn tổn thương hòa khí, mọi người về sau đều là đồng sự, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta hôm nay chỉ là tới chiêm ngưỡng người lọt vào mắt xanh của Mộ Dung tiểu thư, giờ đã thấy được, thật sự là tuấn tú lịch sự không sao. Chẳng qua là luận bà mà thôi, ta sẽ không ra tay nặng đâu. Diệp Thần đạm mạc nói, nam tử áo trắng suýt nữa thổ huyết, trong mắt lửa giận chẳng chề, cơ mà sau đó dáng tươi cười hiện lên trên mặt, nói, ta là Triệu Phỉ, là đà chủ của bang hội Long Đằng, ngày sau hãy cùng nhau luận bàn, hôm nay coi như xong, đây là danh thiếp của ta, nếu như ngươi nguyện ý, nhân tài như ngươi vậy có thể tùy thời gia nhập vào bang hội Long Đằng chúng ta, cho chức vị đường chủ. Bang hội Long Đằng. Diệp Thần lông mày nhíu lại, tiếp trước cả nhà, đây là một cái thế lực bang hội cực kỳ khổng lồ trong căn cứ Hoa Hạ, cực kỳ bá đạo. Thành viên bang hội này nếu như ở giã ngoại gặp gỡ người khác, sẽ đem toàn bộ trang bị tiền tài trên ngươi đối phương cướp đi, nếu như phản kháng trực tiếp xử tử. Không nghĩ đến Triệu Phỉ này dĩ nhiên là đà chủ Long Đằng. Bang hội trong cảnh nội căn cứ Trung Quốc cũng chia đẳng cấp, chia làm thành viên, đội trưởng, chấp sự, đà chủ, đường chủ, tôn giả, ban chủ. Rất nhiều người có bản lĩnh, không muốn bị căn cứ quản chế, liền nghĩ ra thế lực, tại bên trong căn cứ kinh doanh, chỉ cần không tổn thương lợi ích thành phố, căn cứ thành phố sẽ ngầm đồng ý đấy. Triệu Phỉ này là một nhân tài, liền phát hiện tình huống không ổn thì lập tức phát ra lời mời. Diệp Thần trong nội tâm cười lạnh, tiện tay tiếp nhận danh thiếp hắn đưa tới, cái danh thiếp này in ấn ra rất ít, chỉ có nhân viên cao cấp mới có tư cách đạt được, dù sao bên trong căn cứ tài nguyên có hạn, không có nhiều địa phương in ấn như vậy. Triệu Phỉ thấy Diệp Thần tiếp nhận danh thiếp, trong nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ, tiểu tử vừa nghe đến đại danh bang hội chúng ta đã sợ choáng váng à, thử, đợi qua hôm nay, xem ngươi còn mạnh khỏe không. Đúng lúc này, tờ danh thiếp màu trắng kia bị Diệp Thần từng điểm xé nhỏ, ném trên mặt đất, nói, ý tốt ta lĩnh, nếu như ngươi không cùng ta luận bàn, như vậy ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi dám tiếp nhận sao? Thân thể nam tử áo trắng cứng đờ, nhìn xem đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, khóe miệng có chút run rẩy, không nghĩ tới đối phương không nể mặt hắn chút nào, rồi dám trước mặt nhiều người như vậy phát ra khiêu chiến với hắn. Người xung quanh có chút cứng lại, bị khẩu khí Diệp Thần dọa sợ, một binh sĩ vậy mà đối với chuẩn tướng quân phát ra thư khiêu chiến, cái này là quyết đoán bực nào. Nhưng mà không có ai lại khinh thường Diệp Thần, chỉ riêng một quyền vừa rồi, cũng đủ để cho tất cả mọi người câm miệng. Dám sao? Tất cả mọi người nhìn nam tử áo trắng, đợi câu trả lời của hắn. Tại phần đông ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn vào, Triệu Phỉ thần sắc căm trầm, nắm đấm bóp chặt, khóe miệng run rẩy, ánh mặt ác độc nhìn chằm chằm Diệp Thần, từng chữ nói, có gan, ngươi chờ xem. Sau đó, hắn đi qua nam tử hắc y ôm lấy, cong lên lưng quay người rời đi, bốn phía người xem tự động tránh ra một con đường, ngạc nhiên nhìn Triệu Phỉ, không nghĩ tới vị chuẩn tướng quân này vậy mà không dám tiếp nhận khiêu chiến Diệp Thần. Không phải chứ? Dĩ nhiên rời đi, chỉ có chút thực lực ấy, cũng muốn theo đuổi Mộ Dung Tuyết. Thật là bất tức a. Người xung quanh đều quăng qua ánh mắt khinh thường, rồi lại lập tức nhìn về Diệp Thần ở trong sân, trong mắt có vẻ kính sợ, trong đó có không ít người bình thường bị đám tướng quân này khinh bị sai khiến. Giờ phút này trông thấy một cái chuẩn tướng quân không dám đáp ứng khiêu chiến Diệp Thần, trong nội tâm có cảm giác thoải mái cùng hãnh diện. Diệp Thần lặng yên nhìn Triệu Phỉ ly khai, hắn không có ngăn trở, cơ mà hắn thật không ngờ lòng dạ Triệu Phỉ sâu như vậy, nhẫn mại rất tốt, tình nguyện để mọi người khinh bỉ, cho mặt mũi mất hết, cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến của mình, quá mức lý trí. Diệp Thần không thích người lý trí. Mộ Dung Tuyết đã đi tới, nhìn qua Triệu Phỉ đã đi xa, đôi mi thanh tú cao lại nói, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi. Hôm nay ngươi để cho hắn khuất nhục lớn như vậy, hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù ngươi đấy. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói, không sao, hắn rất nhanh sẽ biến mất. Nếu như đã đắc tội với người rồi, vậy thì phải đắc tội đến cùng, trực tiếp làm cho đối phương vĩnh viễn biến mất. Đây là tác phong Diệp Thần trước sau như một. Mộ Dung Tuyết nghe thấy lời nói bình thản khí phách của Diệp Thần, không khỏi ngơ ngác một chút, lần nữa đánh giá nam tử này, trong mắt có một tia dị sắc, cười cười, nói, hôm nay ngươi triển lộ thực lực, tin tưởng rất nhanh sẽ tăng lên chức vị rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, đây là trong dự liệu của hắn rồi. Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Mộ Dung Tuyết dí dỏm cười cười, nói, ngươi cũng phải cẩn thận a, có phiền phải nhớ tìm ta. Diệp Thần sờ lên cái mũi, khẽ gật đầu. Đợi đưa Mộ Dung Tuyết đi, Diệp Thần về tới ký túc xá, đám người Bạch Long vẫn chưa về, hơn phân nữa vẫn đang cày nhiệm vụ quân công, dùng thể chất mấy người này, toàn lực cày nhiệm vụ thì quân công tích lũy rất nhanh a, ngươi không có việc gì. Thanh Hà kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới Diệp Thần trở về tứ chí còn hoàn chỉnh. Diệp Thần tức giận nhìn hắn một cái, chẳng muốn nhiều lời, đi vào trong phòng ngủ 2 giờ sau. Một nam tử mặc quân phục đi đến, thấy Diệp Thần nằm trên giường trong phòng ngủ, gõ cửa. Tiến vào. Diệp Thần nhắm mắt lại nói. Nam tử đi đến đưa mắt liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt lóe lên, bình tĩnh nói, ngài khỏe, ta là trung tướng Tần Phong thủ hạ của Hoa Tư lệnh, đây là thư mời Hoa Tư lệnh tự mình ghi, nếu như ngươi nguyện ý điều kiện ở trên, có thể lập tức cho ngươi trở thành tướng quân. Diệp Thần mở mắt. Chương 26. Diệp tướng quân hai đạo thần quang trong con mắt lóe lên, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về nam tử này, lạnh lùng nói, Hoa Tư lệnh thật đúng là để mắt ta, để một cái trung tướng đến đưa tin. Tần Phong mỉm cười nói, đây là thư mời, điều kiện phía trên ngươi có thể nhìn một chút. Hắn đem một phần tài liệu trong tay đưa tới. Diệp Thần tiện tay tiếp nhận, mở ra chỉ thấy một trang giấy liền xem phía trên đi, cho ta mạo muội hỏi thăm một câu, thiếu tướng Diệp Thần khỏe, lực lượng của ngươi ta vô cùng thưởng thức, muốn mời ngươi làm bộ hạ của ta, cùng ta thống trị. Ta tin tưởng, ngươi không phải là một cái người bình thường tình nguyện ở ẩn, tận thế đối với người bình thường mà nói là một hồi tai nạn, nhưng đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Một cái cơ hội tạo quản quật khởi. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng hai chuyện phía dưới, thì ngươi có thể đạt được tất cả. Thứ nhất, mỗi tháng sẽ sai khiến ngươi làm một cái nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Thứ hai, không thể tiết lộ bất luận tin tức gì về tổ chức. Diệp Thần sau khi xem xong, thu hồi thư mời, bình tĩnh nói, hai cái điều kiện này rất đơn giản. Thần Phong gật gật đầu. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta tin tưởng các thế lực khác cho điều kiện ta còn đơn giản hơn cái này. Thần Phong vẫn như trước gật đầu. Vậy ngươi làm sao nắm chắc ta sẽ đầu nhập vào các ngươi? Diệp Thần nhìn hắn nói. Tần Phong nhìn xem hắn, đột nhiên cười cười nói, thư mời ngay tại trên tay ngươi, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi. Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn nửa ngày, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói, khảo nghiệm vừa rồi cũng là của các ngươi. Tần Phong khẽ giật mình, không khỏi nhìn hắn lâu một chút, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nói, không hổ là người được Hoa lão đại nhìn chúng, hữu dụng hữu nhu, không phải là một kẻ mã phu. Diệp Thần không có trả lời, xoay người nói, ngươi là người thứ nhất đem thư mời đưa tới tận đây, liền chứng minh tổ chức các ngươi có năng lực, không cần phải nói gì nhiều, tối thiểu tại trên phương diện tin tức của các ngươi là tốt nhất, tin tức liền tương dương với con mắt, tại một vài thời điểm so với lực lượng thì tuyệt đối có tác dụng lớn hơn. Nếu như là người khác có lẽ trước sẽ nhận thư mời, đợi những người khác đưa thư mời tới hết, từ đó mới tuyển chọn. Đại đa số người có ý tưởng mua hàng đều là mua hàng được nhiều người chọn, ý nghĩ này là rất tốt, nhưng thường thường trong quá trình lựa chọn thì hàng tốt đã bị người khác mua sạch. Tần Phong tán thưởng nhìn Diệp Thần, nói, không sai, xem ra ngươi là một người làm việc rất quyết đoán, không lề mề, nếu là ngươi không vào chúng ta ngay, như vậy thì cũng mất đi cơ hội gia nhập tổ chức chúng ta. Hiện tại, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Diệp Thần đạm mặt nói, tuy ta rất tán thành phương thức khảo thí của các ngươi, nhưng là ta không thích bị người khác tính toán, hy vọng lần sau không có vụ này nữa. Tần Phong khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên nói, yên tâm đi, sau khi vào tổ chức, ngươi sẽ biết rất nhiều chỗ tốt. Trong trung tâm căn cứ, một tòa biệt thự cao lớn. Trong gian phòng trang trí xa hoa, bên cạnh bàn gỗ sam, một thanh niên lười biếng tựa lên một cái ghế, hai tay ôm đầu, trên gác lên trên bàn, nhìn phong cảnh xa xa ngoài cửa sổ. Cũng không lâu lắm, một cái nam tử trung niên hắc y đi đến, tại trước mặt thanh niên cúi đầu, thấp giọng cung kính nói, thiếu gia, thế nào, hai tên phế vật Triệu Phỉ kia có hay không đem tiểu tử kia thu thập? Thanh niên lười biếng nói. Vương quản gia vội vàng nói, Triệu Phỉ và Ngô Minh cùng đi, Ngô Minh bị đánh đưa đến bệnh viện, đoán chừng rất khó cứu sống. Triệu Phỉ đối mặt người nọ khiếu chiến lựa chọn nhận thua, đã đi ra quân doanh, chẳng biết đi đâu, không rõ tung tích. Ngô Minh bị phế rồi. Đôi mắt thanh niên meo lại, mặc dù cái phế vật này chỉ có thế chất 10 cấp, thế nhưng bên trong người bình thường cũng được coi là cường giả, không nghĩ tới bị tiểu tử kia phế ngay lập tức, xem ra hắn còn có chút tài năng. Vương quản gia gật đầu nói, hôm nay người này thể hiện ra lực lượng cường đại, hấp dẫn rất nhiều đại tư lệnh của thành phố chiêu mộ, tin tưởng rất nhanh sẽ trở thành thiếu tướng. Cho dù là có người để bạn, thì tối đa một hơi cũng chỉ có thể lên đến thiếu tướng, đây là phạm vi có thể dễ dàng tha thứ, nếu như là một hơi trở thành trung tướng thì sẽ làm nhiều người bất mãn, tạo thành đại phiền toái. Thiếu tướng sao? Thanh niên nhìn qua ngoài cửa sổ, trong mắt có một tia lanh ý, tướng quân trong mắt ta cũng là phế vật. Trước hết để cho hắn nhảy nhót vài ngày, đợi hắn đi tướng quân doanh, ta sẽ cho hắn biết, trêu chọc nữ nhân của ta thì phải trả một cái giá lớn như thế nào. Thanh niên này là ai? Chỗ ở của hắn dĩ nhiên là một ngôi biệt thự, một chỗ khác xa hoa hơn. Một trung niên nam tử đứng ở bên giường, mắt nhìn hướng xa xa, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Một lát sau, một người từ bên cạnh đi tới, cung kính nói, đã chiếm được tin tức, người kia gia nhập tổ chức Hoa Bất Lạc. Ừ. Nam tử trung niên ừ một tiếng, không quay đầu lại, cũng không nói gì. Người nọ cũng không dám nói thêm cái gì, lặng lặng đứng ở một bên. Một lúc sau, nam tử trung niên chợt nói, ngươi xem, thành thị này xinh đẹp cỡ nào. Người nọ ngơ ngác một chút. Cả đời người là vì cái gì? Thành thị xinh đẹp như thế, nếu như không thể rơi vào trong tay của ta, nó còn có giá trị gì? Ngươi cứ nói đi. Nam tử trung niên trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị. Người nọ liền vội vàng gật đầu. Ngày mai, ngươi sẽ nhận được tin tức thăng chức, trở thành thiếu tướng. Tần Phong mỉm cười nói, về sau, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi. Diệp Thần gật gật đầu. Tần Phong cổ quái nói, nhìn qua ngươi cũng không có bộ dạng vui vẻ gì. Coi như cũng được. Diệp Thần đạm mạc nói. Tần Phong cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi trước, ngày mai ngươi trực tiếp đi đến doanh tướng quân. Diệp Thần gật đầu, không tiễn. Thực không khách khí. Tần Phong cười khổ một tiếng, khoát tay áo, quay người đi ra. Lúc chạm vào tối, đám người Bạch Long trở về. Hôm nay thiếu chút nữa bị xuất sinh kia tóm được, điểm đó, hù chết ta. Bạch Long thở phì phì đi vào phòng, vốn là gian phòng yên tĩnh liền thành náo nhiệt. Hắn là một người náo nhiệt, đi đến chỗ nào cũng có thể mang đến tiếng cười cho người khác. Làm sao vậy? Đôi mắt Thanh Hà sáng ngời, cười nói. Hắn quá đần, chạy quá nhanh, thiếu chút nữa té giật cu. Nhạc Hằng bĩu môi nói. Quá. Bạch Long giơ ngón tay giữa lên, ta không đuổi theo kịp thì đấu quái vật kia đã chạy thoát. Đây chính là quân công à? Sao có thể lãng phí? Mạng ngươi trọng yếu hay quân công trọng yếu? Nhạc Hằng liếc mắt nói. Vậy con phải nói. Nhạc Hằng gật đầu nói, ngươi biết là tốt rồi, lời còn chưa nói hết, liền nghe được Bạch Long nói, đương nhiên là quân công trọng yếu. Nhạc Hằng suýt nữa phun huyết, giận dữ hét, đi chết đi. Tốt lắm, phòng tắm thuộc về ta. Bạch Long cười hắc hắc, chui đầu vào phòng tắm. Nhạc Hằng một hồi im lặng. Diệp Thần từ trong phòng đi ra, nhìn mấy người nói, ngày mai không cần đi làm nhiệm vụ lấy quân công, ta mang bọn ngươi đi gặp một người, sau đó trực tiếp để bạn thành tướng quân. Nhạc Hằng sững sờ, nói, gặp ai? Đến lúc đó sẽ biết. Diệp Thần không có nhiều lời. Thanh Hà bên cạnh kinh ngạc nói, trực tiếp trở thành tướng quân. Ngon vậy. Ai lợi hại như vậy, được thì mang ta theo luôn a. Diệp Thần lắc đầu, ngươi quá yếu. Thanh Hà mặt mũi đang tràn đầy nhiệt tình thoáng cái bị đã kích rơi vào hờ băng, thân xác ủ rũ chui vào góc tường vẽ chuồng chuồng. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài quân doanh số 108 có 4 chiếc limousine đậu, dẫn tới không ít người ghé mắt nghị luận. Xe này đều là tướng, chẳng lẽ có 4 cái tướng quân tới nơi này? Không phải chứ? 4 tướng quân, không biết tại lại đến làm gì? Thật giống như là đến đón một người. Làm sao có thể? Ai lợi hại như vậy, lại để cho 4 cái tướng quân tới đón? Đang lúc mọi người nghị luận, đám người Diệp Thần ăn mặc chỉnh tề, quần áo giặt rửa sạch sẽ, dẫn theo bọn nhỏ bọc to đi ra cao ốc, hướng phía cửa đi tới, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đi tới trước 4 chiếc limousine. Người rốt cuộc đã tới. Tần Phong ngồi trong xe, cửa sổ xe mở ra, hắn cười cười nói, ta trở nãy giờ giống như khỉ trong vườn thú rồi, nhanh lên xe, ta cũng không muốn tiếp tục bị người ta vây nhìn. Diệp Thần khẽ gật đầu. Mấy vị này là? Tần Phong nhìn thấy đám người Bạch Long sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần tùy ý nói, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, đợi chút nữa ngươi dẫn bọn hắn đi gặp Hoa Tư lệnh, tin tưởng hắn sẽ có hứng thú đấy. Tần Phong nhướng mày, nói, nếu là thực lực không được, thì không có biện pháp đi cửa sau đấy. Ta tự nhiên biết rõ. Diệp Thần mở cửa xe, ngồi xuống. Đám người Bạch Long phân biệt ngồi ở xe khác, sau đó 4 chiếc xe bắt đầu di chuyển, tại trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, hướng xa xa chạy đi. Chương 27. Lột xác chạy. 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 Thân ảnh Diệp Thần như gió, như một con vượn người thoăn thoắt, ở trong mảnh rừng rậm chạy như bay, trên đường gặp được rất nhiều quái vật, mới đầu thì gặp một đầu thanh hoa xà quấn quanh đại thụ, toàn thân lân giáp xanh đen, nhìn qua còn tưởng là một cái cây, nếu không phải Diệp Thần nhạy cảm, người được mùi vị thanh hôi, lách đi qua, chỉ sợ hắn đã táng thân trong bụng rắn rồi. Đã không có trạng thái thánh chiến sĩ, ở trong rừng sâu núi thẳm, lấy thể chất 33 cấp của hắn mà nói, vẫn là một địa phương cực kỳ nguy hiểm khủng bố, rất dễ dàng vẫn lạc, cho nên Diệp Thần lấy được tối lương quả, cũng không hấp thu ngay, mà là nhanh chóng chạy ra phía ngoài. Lộng sát. Đột nhiên, phía trước vang lên thanh âm cây cối bẻ gãy, thân thể Diệp Thần đỗng nhiên dừng lại, vội vàng ngừng thở, áp người vào bụi cỏ, đem bùn đất cùng lá cây hư thối bôi lên, thẻ lưỡi ra liếm, thân thể cũng không áp hoàn toàn trên mặt đất, tránh cho cúc áo phát ra tiếng ma sát trên mấy hòn đá nhỏ, kinh động quái vật nơi xa. Hắn dùng ngón tay chống lên mặt đất, lấy tư thế hít đất mà chống, chậm rãi rời về phía trước, để thấp thân thể, khoảng cách ngực cùng mặt đất chỉ có một ngón tay, như là con thằn lằn, cẩn thận từng ly từng tí đi vào một cái bụi cỏ rậm rạp, xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên ngoài 500m, một khoảng đất trống lõm xuống, có một đầu quái vật cao chừng 5-7 trượng, tứ chi so với đại thụ còn tráng kiện hơn, bộ lông màu đen bao phủ toàn thân, cái đầu rất dài, hiện lên hình dáng ống đồng, mũi như làm đĩa, hàm răng dài nhỏ bén nhọn. Thực nghĩ thú. Trong nội tâm Diệp Thần cả kinh, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy thực nghĩ thú. Loại quái vật này chuyên môn ăn kiến và dọn bị kiến, thể chất cường đại, hoàn toàn không sợ virus trong cơ thể kiến, đây là thiên địch của tất cả loài kiến thú. Dưới đầu quái vật này có một đoàn dọn bị kiến, còn có giáp sắc toàn thân màu đen, trên giáp sắc đen có mấy điểm màu đỏ, lấm tấm như nhỏ máu lên vậy, đây là một loại dọn bị kiến độc. Ong thanh âm trong miệng thực nghị thú mơ hồ không rõ, đầu lưỡi rất dài, phía trên có nhiều xúc tua màu hồng phấn, cực kỳ khủng bố, hướng bốn phía vươn ra. Tại ở bên chân nó bị đám kiến cắn xé, hàm răng bén nhọn không thể phá vỡ nổi làn da thực nghị thú. Thoáng cái đã bị những xúc tua trắng non cuốn lấy, nước bọt trên xúc tua tuôn ra nhanh chóng ăn mòn. Xách. Tất cả xúc tu rụt trở về, tiếp theo là đầu lưỡi vương ra quấn lấy con kiến, cuốn vào trong miệng ngay ngay, rồi rỗi ra lần nữa hướng con kiến khác. Trong nội tâm Diệp Thần một mảnh lạnh bước, thể chất thực nghị thú này tuyệt đối cỡ 500 cấp, hơn nữa mỗi ngày đều là ăn rất nhiều kiến thú, căn nuốt cả cơ hóa nhục cùng huyết đủ, tích ít thành nhiều, thể chất tăng nhanh chóng, dù là hắn mở ra trạng thái thánh chiến sĩ, cũng không tới sau thành đánh chết, huống chi bây giờ còn chưa hồi phục kịp trạng thái. Theo lý thuyết, hổ tiến hóa thành huyết sĩ hổ, hôm nay đã có 300 cấp đầu thực nghị thú này tại lúc vừa phát sinh tận thế, tuyệt đối không cường đại bằng hổ, sau khi tiến hóa cũng không có mạnh mẽ ngay. Thế nhưng trên thực tế, tiềm lực thực nghị thú cực lớn, lần thứ nhất tiến hóa, thể chất đã điên cuồng tăng lên 100 cấp. Sau này tăng cỡ 2000-3000 lần, là siêu cấp quái vật trên địa cầu. Trốn. Diệp Thần cố gắng làm cho tâm tình tỉnh táo lại, không nên kinh sợ mà ra mồ hôi, không thể để mùi mồ hôi hấp dẫn thực nghị thu tới. Hắn cẩn thận lui về sau, thẳng đến khi ra hơn 100 mét, mới chậm rãi đứng dậy, hướng một địa phương khác chạy, lấy tính tình thực nghị thú, trước mắt mà có đồ ăn, thì nó cũng không quan tâm sự việc bên cạnh lắm. Không nghĩ tới, trong mảnh núi rừng này, thậm chí tồn tại khủng bố như thế, cũng không biết là từ địa phương nào tới, vốn là không nên có ở chỗ này. Diệp Thần trong đùi cỏ bay vút, nội tâm lạnh bớt. Một đường cẩn thận từng ly từng tí mà chạy trốn. Hắn không dám chạy quá nhanh, sẽ bị quái vật phát giác. Hắn không dám dừng lại nghỉ, sẽ bị quái vật đuổi theo. Bằng vào kinh nghiệm phân biệt mùi quái vật, Diệp Thần trên đường đi tránh được rất nhiều quái vật cường đại. Mèo. Kéo ra một hồi gió nhẹ, chạy trốn hơn nửa ngày, lối ra đã không xa trước mắt, Diệp Thần cũng không bông lóng chút nào, suối theo đại thụ chạy tới, đẩy ra bụi cỏ, từ bên trong nhảy ra, thân ảnh khẽ động, đột nhiên gia tốc, chạy ra khỏi núi sâu, hướng phía ngoài khu hoang dã. Diệp Thần không ngừng chút nào, một đường chạy vội, đã đi ra núi rừng. Ngoài khu hoang dã chẳng qua là nhiều tang thi hơn, nhưng quái vật cường đại lại rất thưa thớt, dù là gặp kiến triều thì cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Trên một đại lâu bị tàn phá, Diệp Thần nằm dạp xuống. Thiết giáp ngao. Ánh mắt Diệp Thần khẽ động, nhìn thấy bên ngoài có một đầu quái vật quyền tộc, thân cao 2 trượng, tứ chi cường tráng, móc ra súng năng lượng, nhắm ngay đầu lâu của nó. Trước mắt văn minh hiện đại chỉ chế ra súng ngắn tầm sát thương bình thường, đại đa số là 50m-100m, vượt qua khoảng cách này, uy lực sẽ yếu bớt, không còn bao nhiêu sát thương, thế nhưng súng năng lượng không giống vậy, là sản phẩm tiền sử di tích phù văn. Thì viên đạn bắn ra cùng văn minh hiện đại bất đồng, càng thêm tinh diệu, giảm bớt đều lực cản không khí, hơn nữa bản thân lực lượng của nó dẫn đến tầm sát thương cực xa, ngàn mét cũng có thể bảo trì lực lượng công kích mạnh nhất. Đúng lúc này, thiết giáp ngao bị họng súng nắm vào, như là ý thức được cái gì, vọt vào bên cạnh một tòa đại lâu, biến mất trong mắt Diệp Thần. Không hổ là quái vật 45 cấp, thật là nhạy cảm. Diệp Thần trong nội tâm thầm than một tiếng, tâm cảnh không bình tĩnh, làm cho sát khí lộ ra ngoài, xem ra phải khiêm tốn một chút. Sau đó, hắn đem súng năng lượng để ở một bên, đem tối hương quả ở trong túi áo ra. Trái cây này cực kỳ cứng rắn, thể chất không có đạt tới 10 người chi lực thì không có cách nào ăn được. Diệp Thần thấy bốn phía không có quái vật gì, mới trốn lên đỉnh cao ốc hẻo lánh, đem thối hương quả ném vào trong miệng, nhai nhai, dùng thể chất của hắn, hàm răng ngay cả tảng đá cũng có thể cắn, rất dễ dàng ăn được thối hương quả, trái cây ngọt nước tràn ngập trong miệng, cuối cùng một ngụm nuốt vào. Sau khi nuốt luôn thối hương quả, qua không bao lâu, Diệp Thần cảm giác được phần bụng ấm áp dễ chịu, xương cốt toàn thân bắt đầu tê dại, làn da run rẩy, nhúc nhích, cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Thân thể hưng phấn, như máy móc thôi vệ. Bên trong cơ bắp, xương cốt hưng phấn run rẩy, phát ra thanh âm bùm bùm, làn da có chút phím hồng, từng giọt mồ hôi màu đen ẩn chứa tạp chất, từ trong lỗ chân lông trên làn da tràn ra, đem làn da thấm ướt, hiện ra mùi tanh tưởi. Diệp Thần không để ý nhiều như thế, chỉ cảm thấy mỗi một tấc làn da đều run lên, giống như một tên ăn mày bỗng nhiên biết mình là hoàng đế, liền hưng phấn run rẩy đến kích động. Ao ao Diệp Thần nghe được huyết dịch trong mạch máu của mình lao nhanh, như trường giang đang gào thét, khí thế bành trướng. Thối lương quả, chuyên môn rèn luyện thân thể, tẩy rửa tạp chất. Bang bang, bang bang trái tim đập mạnh mẽ, như chuông vang lên, cực kỳ vang dội. Giống như vang lên bên tai Diệp Thần vậy, hắn nhìn thấy cơ thể của mình biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn thấy huyết dịch trong mạch máu gào thét, nhìn thấy trái tim có thể chấn vỡ sắt thép, nhìn thấy gân mạch cùng xương cốt như ngọc. Trong cơ thể Diệp Thần đang lộ sắc rất nhanh. 10 phút sau, tất cả mới lắng xuống. Diệp Thần mở mắt ra, phản phất như có hai thanh lợi kiếm bắn ra, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, ánh mắt sáng ngời có thần, nắm chặt nắm đấm, lực lượng bành trướng trong thân thể làm cho hắn nhịn không được, muốn ngửa mặt lên trời ngâm nga gầm vang. Chương 28. Khí lực. Hiệu quả thối hương quả nằm ngoài dự kiến Diệp Thần, hắn đứng dậy, đem quần áo ướt dẫm cởi ra, đem mồ hôi màu đen trên người lau khô, sau đó ném đi y phục, cứ như vậy cởi trần, dùng màn da của hắn, độ bền bị vượt xa bộ y phục này. Cởi trần, hai khối cơ ngực tuyệt đẹp hiện ra, cực kỳ cường tráng, hạ thân quần mỹ trang, cởi bỏ đi chân trần. Đông nhúc nhích thân thể, xương cốt phát ra thanh âm giòn vang, Diệp Thần cảm thấy toàn thân nhẹ đi nhiều, trên thực tế thân thể của hắn không có nhẹ gì, ngược lại nặng hơn, chỉ có điều thể chất tăng quá nhiều, cho nên mới có cảm giác như vậy. Đem súng năng lượng trên mặt đất cầm lên, thanh này nặng 1000 cân mà giờ đây lại nhẹ nhàng linh hoạt, Diệp Thần suy nghĩ thoáng cái, cảm giác thể chất của mình ước chừng gia tăng 10 cấp, vốn từ 33 cấp đạt đến 43 cấp, hầu như so sánh được với tiến hóa giả siêu cấp. Lần này, dù là không cần tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ, cũng có thể đem Vân Thiếu Kinh thu thập. Diệp Thần trong nội tâm thỏa mãn, 10 phần tin tưởng đánh bại thằng chó kia, bởi vì ngoài việc thể chất gia tăng 10 cấp kia, thì khí quan nội tạng trong cơ thể hắn đã được tinh luyện đến cực hạn, huyết nục tiến hóa cực hạn, là trình độ 100 cấp. Huyết nục đã tiến hóa tới cực hạn, trong cơ thể sẽ sinh ra khí lực. Cái gọi là khí lực, tại bài danh điển thời cổ đại cũng có ghi lại, sau đó được tiểu thuyết võ hiệp xưng là nội công. Còn bên Phật gia thì là nội khí, nói chung cả hai đều là một phần khí lực. Tại ở bên trong học thuyết lực lượng, thiên địa vạn vật đều có lực, phong lực, sinh mệnh lực, chấn động lực, mà khí lực là do huyết đục tiến hóa đạt đến cực hạn, sinh ra sinh mệnh chi khí, tại trong tiểu thuyết tu tiên, xưng là linh khí. Sách cổ đại đái lễ ký dịch bản mệnh đi, người ăn thịt thì anh dũng hung hãn, người ăn cốc là thông minh khéo léo, người ăn khí thì thọ cùng thần minh, người không ăn thì tạ thế thành thần. Và sinh ra tích cốc thuật. Tại bên trong chư tử bách gia, có thật nhiều người nuốt tinh hoa nhật nguyệt mà sống rất lâu, sau đó lại đến tần thủy hoàng tìm kiếm trường sinh bất tử, thọ cùng thiên địa, nhắc lên giới tu tiên trên thế giới, sau đó trong thần thoại tiên lính mà nói, đều có cắn nuốt linh khí, tìm hiểu đạo lý trường sinh, hơn nữa có rất nhiều tiểu thuyết tu tiên một mực lan tràn đến niên đại này, kết cấu thế giới tu tiên hợp lý. Đây là trùng hợp hay là theo dệt vô cớ? Nếu nói là ở cổ đại mấy ngàn năm trước, có người phát hiện luyện huyết đục đến mức tận cùng, sinh ra khí lực, liền truyền lưu ăn khí bất tử cùng thần minh, hoàn toàn là trùng hợp, vì sao lấy dấu vết ở trong lăng tần thủy hoàng? Các chuyên gia đều đem mũi tên của binh nhà tần kiểm tra liền phát hiện kiếp sợ, bên trên mấy mũi tên này vận dụng kỹ thuật ẩn chưa quy luật động lực không khí hiện đại. Hơn nữa trong lăng tần thủy hoàng khai quật ra thanh đồng kiếm đều không có mục nát, vẫn sắc bén và sáng sủa như trước, như là mới tinh. Trải qua kiểm tra, phát hiện trên thân kiếm đã xử lý oxy hóa, loại kỹ thuật này tại Đức năm 1937 mới phát minh ra, cuối năm 1950 nước Mỹ mới phát minh, thế nhưng là hơn 2000 năm trước, cổ đại Trung Quốc đã nắm giữ kỹ thuật luyện kim như này, có thể nói là kỳ tích. Bởi vậy có thể thấy được, người hiện đại so với người cổ đại ngu rất hơn, như là cái này, huyết đục tiến hóa đến mức tận cùng, sinh ra khí lực, từ cổ đại mấy ngàn năm trước, đã viết thành sách sử truyền kỳ lưu truyền xuống, được vinh dự thánh nhân chí giả, thế mà người hiện đại lại cho rằng là thần thoại, mê tín. Bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ quét qua. Tâm Diệp Thần bình tĩnh, tâm cảnh hắn đạt tới một loại kỳ ảo, dần dần phát giác được trong người có một chuỗi khí lưu yếu ớt đang chạy, khí lưu này có thể được tinh thần chi phối, tại các nhà khoa học nghiên cứu, đại não người như một cái cột tín hiệu, có thể phát ra các loại tín hiệu, cũng có thể tiếp nhận các loại tín hiệu, người có tinh thần lực càng cường đại, tốc độ tín hiệu phát ra cùng tiếp nhận càng nhanh, càng nhiều. Diệp Thần đã luyện thuần thục cách thao túng đạo khí lưu này, từ kinh mạch cho tới cánh tay phải, cho chúng nó tụ tập toàn bộ trên nắm tay, lập tức liền cảm thấy được trên tay phảng phất như nắm một chuỗi nước chảy, một khi oanh kích ra ngoài, có thể sinh ra lực sát thương khủng bố. Dùng khí lực trong cơ thể hiện nay của ta, còn chưa đạt tới cảnh giới khí lực sĩ chỉ mới trạng thái nhất giai. Diệp Thần cảm ứng được số lượng khí lưu trong cơ thể cũng không nhiều, bất quá cũng không có để ý, ngoại trừ quái vật thể trạng khổng lồ ở bên ngoài ra, thì trong cơ thể nhân loại vừa mới sinh ra khí lực đều chỉ đạt đến trình độ nhất giai. Khí lực phân 10 giai, đột phá đến sau 10 giai, liền có thể xưng là khí lực sĩ. Phối hợp thể chất 43 cấp của ta, hơn nữa là nhất giai khí lực, không biết có lực sát thương đến bậc nào. Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, đem súng năng lượng thu hồi, hóa thành giới chỉ đeo trên ngón tay, vẫn là 1000 cân như cũ. Sức nặng cũng không vì cải biến lớn nhỏ mà thay đổi. Diệp Thần đi đến tầng dưới, nhìn thoáng qua bốn phía, tại phiến khu vực này cũng không có quái vật cường đại gì, trong lòng của hắn có chút yên tâm, thân ảnh khẽ động, liền từ bên trên tầng 20 mấy của tòa cao ốc nhảy xuống, bên tai chỉ còn lại tiếng gió vụ vụ, còn có mặt đất phía dưới nhanh chóng mở rộng, nếu là cứ như vậy rơi xuống, lấy thể chất của hắn thì xương cốt cũng phải vỡ vụn. Bành! Tại lúc rơi xuống tầng thứ tư cao ốc, hai chân của hắn bỗng nhiên đạp lên vách tường, thân ảnh bay về phía trước, lực lượng rơi xuống bị ngăn trở, lập tức ở giữa không trung lộn mấy cái, đây không phải đùa bỡn, mà là đem lực rơi xuống hạ thấp, rơi trên mặt đất. Sau khi hạ trên mặt đất, Diệp Thần cũng không sử dụng huyết hồng chiến đao, mà là tay không tấc sắt đi về phía thiết giáp ngao ở nút, hai dưới tòa cao ốc này có mấy chiếc xe đỗ, Diệp Thần thần thò tay bắt lấy, nâng lên hướng thiết giáp ngao ném tới. Oeng! Xe đụng vào đại lâu, đem cửa gỗ cùng cửa thủy tinh bén nát, hơn nữa đâm vào trên người thiết giáp ngao đang phục kích, vốn là thiết giáp ngao ngửi được vị khí huyết, liền lặng lẽ trốn ở chỗ này chuẩn bị phục kích. Yên lặng nghe tiếng bước chân Diệp Thần, mắt thấy tiếng bước chân đến gần, nội tâm không khỏi mừng thầm, kết quả là chưa kịp cao hứng, chưa kịp đề phòng, liền bị con xe đập trúng, cơ mà không có bị thương, ngược lại bị giật mình. Giống thiết giáp ngao giận tí mặt, gầm nhẹ một tiếng, một chảo đập lên xe hơi, thân ảnh như gió, liền xông ra ngoài, rơi vào đường bên ngoài, trợn mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, rồi bỗng nhiên khẽ động, từ hướng chính diện thiết giáp ngao vào tới, cử động này đúng tâm ý của thiết giáp ngao, nó hận không thể đem nhân loại đáng giận này xé nát thành bùn, đâu còn né tránh gì, gào thét một tiếng, bay vào cuộc chơi với Diệp Thần. Thần sát Diệp Thần vẫn như thường, bước chân vừa trượt trượt đi dưới thiết giáp ngao, bắt lấy tứ chi của nó dừng lại, khí lực tập trung lên vào nắm tay, hướng cơ ngực nó kích lên, bởi vì thân cao, hắn không có cách nào đấm đến đầu lâu của nó, trừ phi nhảy dựng, nếu mà nhảy lên, không có chỗ mượn lực, lực công kích của nắm đấm sẽ giảm trên phạm vi lớn. Ánh mắt thiết giáp ngao dữ tợn, không né tránh chút nào, trong nội tâm nó rất tự tin, dùng da lông cứng rắn nơi khối ngực, hoàn toàn có thể ngăn cản công kích nhân loại đáng giận này, bởi vậy nên có ý tưởng liều mạng với Diệp Thần, nâng lên móng vuốt đập lên hắn. Bành! Nắm đấm nện lên ngực thiết giáp ngao. Cánh tay của Diệp Thần được khí lực bảo vệ, nên không bị tổn thương chút nào, mà ngực thiết giáp ngao lại vang lên tiếng xương vỡ vụn. Dùng lực phòng ngự thân thể thiết giáp ngao, cho dù là nhân loại có thể chất 50 cấp, cũng không có cách nào tay không tấc sắt đem nó kích thương, chủ yếu là vì da ngoài của nó quá dày. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, thân thể thiết giáp ngao thoáng cái cứng đờ, lập tức như người, liền ngã xuống một bên, không nhúc nhích, từ trong miệng chảy ra một mảng lớn máu tươi, đúng là nội tạng bị đánh nát mà chết. Một quyền, chỉ là một quyền, liền đem một đầu quái vật có thể chất cao hơn bản thân 2 cấp, hơn nữa lực phòng ngự thiết giáp ngao tự hào mà đánh gục. Tuy Diệp Thần nhận thức được khí lực rất cường đại, thế nhưng một quyền này vừa sử dụng, vẫn cảm thấy một trận vui mừng. Khí lực khủng bố, bất kể ngươi có lực phòng ngự như nào, nó đều có thể thẩm thấu vào. Tại địa phương nấm đấm Diệp Thần đánh trúng thiết giáp ngao, cũng không có tổn thương gì, thế nhưng mà khí quan trái tim bên trong lại bị khí lực chui vào trong chấn bỡ. Không hổ là khí lực, nếu là đạt tới cảnh giới khí lực sĩ, khí lực có thể phóng ra ngoài, có thể tiến hành cách không đả thương người. Diệp Thần trong nội tâm phấn khởi, một tay đem thân thể thiết giáp ngao bắt lấy, cũng không có ném vào điểm kết nối không gian, mà là gánh lên đầu bay, quay người hướng căn cứ chạy như bay tới. Chương 29. Băng tâm hỏa tan cũng không lâu lắm, đã thấy tường thành hùng vĩ của căn cứ, cùng với kiến trúc cao ngất ở phía xa, Diệp Thần đẩy nhanh tốc độ, hướng nội thành phóng đi, bước chân dẫm lên mặt đất, lưu lại một dấu chân sâu. Từ mấy ngày gần đây ở cửa thành, người xung quanh dần dần tăng nhiều, những người này trông thấy Diệp Thần nâng một đầu quái vật cực kỳ khổng lồ chạy tới, rối rít kinh sợ né tránh hai bên, ngoài sợ hãi thán phục ra, thì cũng không khỏi có chút hâm mộ. Mấy người quân nhân thủ cửa thành cũng né tránh ra, nào dám cản đường kiểm tra chứng nhận. Diệp Thần tiến vào căn cứ, trực tiếp đi tới chỗ ở đám người Hứa Thiên Quốc, đem thi thể thiết giáp ngao nhét dưới cao ốc, sau đó đi lên cứ gọi đám người Hứa Thiên Quốc xuống. Đây là ngươi săn giết à? Hứa Thiên Quốc nhìn thi thể thiết giáp ngao, kinh ngạc nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, dinh dưỡng trong huyết đục của đầu quái vật này rất nhiều, đầy đủ cho các ngươi ăn, ra phía ngoài thì để chế thành giáp ra, quái vật hơn 10 cấp thì không xé rách được, thành tựu của các ngươi phải do chính mình rồi, hảo hảo cố gắng, đừng để ta thất vọng. Đám người Hứa Thiên Quốc liếc nhau, tâm tình trầm trọng. Thu thập thi thể như thế nào rồi ha? Diệp Thần nhìn Hứa Thiên Quốc nói. Hứa Thiên Quốc cười khổ nói, nhà kho đã tìm được, giá tiền đã đàm phán xong, hơn nữa đã chiêu mộ được một đám người bình thường, tại trong thành tuyên truyền bốn phía, mấy ngày gần đây có nhiều người đến buôn bán, vô cùng tấp nập. Ta lo lắng, nếu mà kéo dài thêm, tài chính chúng ta chắc không đủ. Không sao, cứ tiếp tục thu mua. Diệp Thần lạnh nhạt nói, tài chính không đủ thì nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hứa Thiên Quốc khẽ gật đầu. Sau đó nói rõ mọi việc, Diệp Thần liền rời khỏi, hướng quân doanh đi đến. Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều người nằm trên bãi cỏ, có chút nhàn nhã, trên thực tế, sau khi chiến đấu gian khổ xong, đại đa số mọi người sẽ tìm một chỗ buông lỏng, có người ưa thích tiến vào nơi xa hoa, có người ưa thích địa phương yên lặng nghỉ ngơi. Mau nhìn, đó là Diệp Thần. Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, quần áo cũng bị mất. Rõ ràng là khiêu chiến Vân Thiếu Kinh, cũng không nhìn lại cân lượng của mình, ngay cả đại tướng Vân Thiếu Kinh xem hắn giống như con chó vậy. Rất nhiều người quăng ánh mắt khinh bị qua Diệp Thần, có chút khinh thường, thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, đối với đám tuổi bắp này không quá để ý, ở trong mắt người khác, hắn là một cái mã phu. Đây chính là kết quả hắn muốn. Sau khi đi vào, cầm lấy khăn đi vào nhà tắm công cộng. Ở trong quân doanh có một hồ tắm công cộng lớn, vốn là một cái ao nước to, sau khi bị cải tạo, bộ sản xuất lắp dây tiếp nước dưới mặt đất, nguồn nước trải qua bộ khoa học kiểm tra đo lường, mới xác nhận không có nguy hiểm tổn thương người, mới dám lắp đặt rót vào bồn tắm. Lúc Diệp Thần tới đây, trong bồn tắm đã có không ít người, tại trong ao bơi lội, cũng có người dựa vào tường nhàn nhã hút thuốc, không có nữ tính. Trong quân doanh, nữ tướng quân rất ít, đại đa số đều là tiến hóa giả, cho nên mới mở nhà tắm công cộng. Diệp Thần ăn mặc một cái quần cộng, đi tới bên cạnh ao tẩy trừ thân thể, trà sát dơ bẩn. Âu Ngưu Nhân khiêu chiến Vân Thiếu Kinh. Mấy ngày nay Vân Thiếu Kinh không ở đây, bằng không thì hiện tại hắn cạp đất rồi. Vì một nữ nhân mà tranh giành, loại nam nhân này đúng là rác rưởi. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, Diệp Thần coi như không nghe thấy, thần sắc bình tĩnh mà tắm, sau đó dưới bốn phía chỉ trỏ, lười biếng mà ly khai. Hai ngày sau, Diệp Thần lúc đi lúc ở ra ngoài săn giết quái vật. Từ khi nắm khí lực trong tay, tối nào Diệp Thần cũng không có ngủ, mà tu luyện, khí lực này xưng là sinh mệnh chi khí, trong không khí có tồn tại một ít. Từ hô hấp có thể dưỡng khí tiến vào trong cơ thể, tẩm bổ linh hồn. Linh hồn là một cái tồn tại càng thêm huyền diệu. Ai cũng không có thể phủ nhận sự hiện hữu của nó, nhưng là ai cũng không nhìn thấy nó. Đã từng có một nhà khoa học làm thí nghiệm, khảo nghiệm sức nặng của một người sắp chết, tại trong sát na lúc hắn chết, trọng lượng thân thể hắn nhẹ đi một khắc. Tại khoa học trong lĩnh vực vượt tự nhiên, chứng minh linh hồn là có tồn tại, cũng không có siêu thoát phạm vi khoa học, như là ánh sáng, ánh mặt trời, độ ẩm, đều là năng lượng, trên thực tế linh hồn cũng là một loại năng lượng, chẳng qua là càng thêm huyền ảo mà thôi. Linh hồn mà muốn tồn tại thì phải có nhiên liệu là sinh mệnh chi khí, nếu mà không có nhiên liệu đấy thì sẽ biến mất, đập tắt, cho nên cổ nhân có nói, người chết như đèn tắt. Ngọn đèn tương đương với linh hồn, dấu thắp đèn liền là sinh mệnh chi khí. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên đầu gối, đây là tư thế ngồi của Phật gia, trong thư tịch cổ đại đều có miêu tả như này, bất kể là đạo gia, Phật gia, đều là ngồi xếp bằng, tư thế ngồi như vậy là có điểm đặc biệt đấy, huyệt vị kinh mạch trong nhân thể rất nhiều, trong đó có 5 cái huyệt vị cường đại nhất có thể thích hợp thu lấy sinh mệnh chi khí, theo thứ tự là tâm hai bàn chân, lòng hai bàn tay, huyệt bách hội đỉnh đầu, gọi là ngũ tâm hướng thiên, hình thành một cái khí tràng tuần hoàn từ thấp tới cao. Có người nằm ở trên giường ngủ nhiều hay là thời gian dài không có đi đường sẽ bị chân mềm vô lực, hơn nữa trạng thái tinh thần không tốt là vì thời gian dài huyệt vị tâm bản chân không có hấp thụ sinh mệnh chi khí tản mát ở đại địa, làm cho tinh thần không phân chấn, thân thể dần dần chích lệch, sinh ra các loại bệnh tật. Cho nên người thường xuyên rèn luyện chạy bộ, trạng thái tinh thần cùng thân thể vô cùng tốt. Đầu tiên là lúc chạy bộ thì huyết dịch toàn thân tuần hoàn và tâm bản chân hấp thụ sinh mệnh chi khí dưới mặt đất. Từ lúc ngồi xếp bằng xuống, tinh thần Diệp Thần tiến nhập một loại trạng thái tĩnh lặng, toàn thân từ nơi lòng bàn tay và chân bắt đầu có chút nóng lên, phát ra nhiệt, thời gian lâu dài, cổ nhiệt khí này bắt đầu dần dần từ tâm bàn chân hướng lên, chuyển qua bụng, toàn thân có loại cảm giác ấm áp, cũng không phải là khô nóng, nếu là khô nóng, rõ ràng luyện đến đau sốc hơn rồi, phải lập tức dừng lại, nếu không khí lưu trong kinh mạch sẽ mất đi khống chế, mang đến tổn thương không cách nào vãn hồi. Diệp Thần hầu như có thể cảm giác được, sinh mệnh chi khí mỏng manh đang thu hút từ đỉnh đầu huyệt bách hội và tâm bàn chân, lòng bàn tay, tuần hoàn trong người, toàn thân lâm vào trạng thái bồng bềnh, như ngồi trên đám mây, cực kỳ thoải mái. Một đêm trôi qua, Diệp Thần cảm giác được khí lực trong cơ thể gia tăng 1, tối thiểu phải gia tăng 300 mới có thể đạt đến khí lực cấp 2, nếu như tu luyện theo kiểu bình thường này, tốc độ phải gần 1 năm. Sáng sớm, ánh mặt trời từ phía trên chiếu rọi tới. Diệp Thần từ trên giường đi xuống, nhúc nhích thân thể, ngồi xếp bằng làm chân có chút tê dại, lập tức xuống giường ăn điểm tâm là một lòng tạng, cũng không biết là quái vật gì, bất quá được ướp gia vị quen thuộc, như là bò bít tết vậy. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Diệp Thần từ trên bàn cơm đứng dậy, đi qua mở cửa, liền trông thấy một trưởng bảo che ánh mắt, sau đó ở phía sau trưởng bảo vang lên một tiếng cười như chuông bạc, cười nói, thủ nghệ của tớ cũng không tệ lắm phải không? Trưởng bảo hạ xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ Mộ Dung Tuyết, mang theo vài phần định lượng. Diệp Thần cười khổ, nói, sớm như thế, nàng đã ăn sáng chưa? Sớm ăn rồi. Mộ Dung Tuyết nói, đem trưởng bảo đưa tới trước mặt Diệp Thần, hào hứng bừng bừng nói, tốt không, đẹp mắt không?
Đẹp.
Diệp Thần nói tự lấy lòng, trưởng bảo này cùng hắn không sai biệt lắm, dùng ánh mắt thiên kim tiểu thư như Mộ Dung Tuyết này, có thể đem một tấm da thú may vừa ngươi như thế, tính toán chính xác vô cùng khó có được rồi.
Hả?
Đôi mắt Diệp Thần giật mình, nhìn thấy ngón tay Mộ Dung Tuyết, vốn là đầu ngón tay trắng nõn, thế mà phía trên có mấy điểm máu nhỏ, nội tâm không khỏi chấn động, dùng sắc bóp mạnh trưởng bảo trong tay, nhìn nàng nửa ngày, ánh mắt dần dần nhu hòa. Hắn còn nhớ rõ, khi còn bé thì có mẫu thân may quần áo cho mình, lúc nửa đêm ngồi ở dưới ánh đèn mở may vá, khi thì xỏ kim, khi thì dập mũi trên chân. Sau này, chỉ còn lại hai người mình và muội muội, sống nương tựa lẫn nhau, tuy có bằng hữu để chém gió với nhau rất nhiều, nhưng một người bằng hữu thật lòng thì chả có ai, trong trí nhớ, ngoại trừ cha mẹ muội muội ra, vẫn chưa có người nào đối tốt với hắn như thế.
Chưa từng có.
Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết không phải trời sinh là biết may, tại trong quá trình câu vá, bàn tay nhỏ bé không biết bị đâm bao nhiêu lần, đây là kim loại đặc biệt chế tác đấy, cực kỳ bén nhọn, nếu không thì sao may vá được ra thú. Không có âm mưu, không có lợi dụng, chỉ là trợ giúp thuần túy. Đối với Diệp Thần mà nói, Mộ Dung Tuyết cũng không có nham hiểm hung ác gì, nàng như một tờ giấy trắng tinh khiết, làm cho người ta không đành lòng làm bẩn.
Chương 30.
Bắt đầu quyết chiến bên ngoài căn cứ thành phố, nơi cửa tây. Xa xa có một thân ảnh hăng hái lướt đến, trên lưng có cái bao da thú lớn, bên trong có các loại tài liệu từ trên người quái vật cắt xuống, nhìn qua toàn thân có chút chật vật, giáp da thú vỡ tan, lộ ra cơ bắp cường tráng, tóc đen xen lẫn nhiều thịt nát bọt.
Mèo.
Đi vào cửa thành, không có chút nào dừng lại, trực tiếp vào. Mấy người thủ thành nhìn thấy nam tử này, sững sờ, hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nói, đây không phải là Vân đại tư lệnh sao? Vân Thiếu Kinh trở về làm cho căn cứ sôi trào lên, rất nhiều quân doanh, thậm chí là nhiều tướng quân trong quân doanh, đem ánh mắt hướng về trên người nam nhân này, tin tức Vân Thiếu Kinh trở về nhanh chóng lan truyền tại căn cứ. Trong một chỗ biệt thự, Vân Thiếu Kinh thay đổi thành một thân quần áo ngủ, thoải mái nằm bên cạnh cái áo, đối với nam tử trung niên bên cạnh tùy ý nói, trong khoảng thời gian ta rời khỏi, căn cứ có gì thay đổi không? Trung niên nam tử lắc đầu, cười nói, thay đổi ngược lại là không có, mấy người Hoa Bất Lạc rất trung thực, bất quá nam nhân thân thiết với Mộ Dung tiểu thư kia, đối với ngươi hạ chiến thư, làm dư luận xôn xao.
Phiêu chiến thư.
Lông mày Vân Thiếu Kinh nhíu lại, trong mắt nổi lên sát khí tướng quân nho nhỏ, dám khiêu chiến tôn nghiêm của ta, không biết sống chết. Dừng lại một phát, hắn cau mày nói, là được Hoa Bất Lạc chỉ điểm sao? Trung niên nam tử lắc đầu nói, Hoa Bất Lạc đã đem hắn khai trừ, người này không biết trời cao đất rộng, cùng ngài đoạt Mộ Dung tiểu thư, quả thực chính là si tầm vọng tưởng. Vân Thiếu Kinh cười lạnh nói, không sao, một con kiến nhỏ mà thôi, vốn là để cho hắn nhảy nhót thêm một đoạn thời gian nữa, giờ lại muốn tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho hắn, vừa vặn lần này tại giã ngoại gia tăng không ít lực lượng, mượn hắn luyện tập. Ngươi thông báo xuống, sáng sớm ngày mai 10 giờ khiêu chiến, để cho tất cả cấp doanh trưởng trở lên ở căn cứ tới, tốt nhất là lao già Mộ Dung Đức kia cũng tới. Mộ Dung Đức chính là tổng tư lệnh căn cứ thành phố. Để cho tổng tư lệnh cũng tới. Trung niên nam tử ngơ ngác một chút, cái này thì hơi khó, tổng tư lệnh làm sao mà để ý khiêu chiến giữa tướng quân cùng tư lệnh cấp, muốn mời đến xem so tài thật không dễ dàng. Vân Thiếu Kinh cười lạnh nói, mượn cơ hội lúc này, để cho hắn xem lực lượng của ta hiện giờ, để cho hắn chấn động, cũng từ đó đoạn đi ý niệm khống chế tất cả mọi người ở thành phố trong đầu. Thiếu gia thật sự là cao minh. Trung niên nam tử cười cười vỗ mông ngựa, nói, ta đây sẽ an bài thỏa đáng, cam đoan sẽ làm cho toàn căn cứ xôn xao, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Vân Thiếu Kinh khẽ gật đầu, liền nhắm mắt lại. Trung niên nam tử không nói thêm gì nữa, biết điều ngoan ngoãn lui ra. Tin tức truyền ra, tuyên truyền khoa trương tại căn cứ, tuyệt đại bộ phận người ở căn cứ đều biết sự tình Diệp Thần khiêu chiến Vân Thiếu Kinh, ngay cả mấy nữ nhân nơi hoa cỏ kia, lấy cái chuyện này kể thành một cái chuyện cười cho khách nhân, một thiếu tướng vậy mà khiêu chiến một tư lệnh cao cấp, đây quả thực là lấy trứng chọi với đá, đầu đứng trên tường đụng. Muốn chết. Nghe nói chưa? Có một người tướng quân gọi là Diệp gì đó, lại muốn khiêu chiến tư lệnh cao cấp. Trong này kém bao nhiêu cấp, để ta tính toán xem. Người này ngu à, không muốn sống nữa chăng? Có lẽ người này có vài phần bổn sự, nên cũng không nhất định. Rất nhiều người quen, cho chuyện với nhau cái sự tình này. Đợi Mộ Dung Tuyết đi rồi, cũng không lâu lắm, Diệp Thần nhận được thông báo từ chỗ luận võ, sáng sớm ngày mai 10 giờ khiêu chiến. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền tùy ý để lên trên bàn, mặc trường bào may từ da lông tam nhãn lang 55 cấp, đi ra nơi ở, hướng phía ngoài căn cứ, thời gian này cứ tu luyện như vậy, khí lực gia tăng quá chậm, phải tìm kiếm được thiên tài địa bảo mà phục dụng. Bầu trời tối tăm, một mảnh mờ mịt. Diệp Thần đã đi ra căn cứ thành phố, một đường hướng đông, bên này gần vùng ngoại thành, công trình kiến trúc không nhiều, hơn nữa do quái vật tàn phá, rất nhiều công trình kiến trúc đều sụp đổ, tàn phá, trên tường bị mấy lỗ thủng to đùng, thấy mà giật mình. Trên đường đi, thấy rất nhiều quái vật, đại đa số đều là thiết giáp trùng, tang thi, kiến triều, trùng triều, nếu là thể chất người bình thường, đối diện đám quái vật này, chỉ có thể bỏ trốn, thế nhưng Diệp Thần trước mặt bọn này, ngay cả hứng thú động thủ cũng không có, quá lãng phí thời gian. Hành đầu bên trong đống công trình đổ nát thê lương, trên đường đi đều là quái vật cấp thấp, nhưng Diệp Thần không có buông lòng chút nào, trong tận thế khắp nơi đều có quái vật, tại địa phương có nhiều quái vật cấp thấp, thường thường cũng sẽ xuất hiện quái vật cực mạnh mẽ, khó lòng phòng bị, cho nên bình thường hắn sẽ không mở ra gen kiến để nuôi mùi, đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng duy nhất, nếu không dùng thể chất 43 cấp, trong đám quái vật mênh mông cũng chỉ coi là cấp bậc yếu mà thôi. Căn cứ thành phố có thể thành lập trong đám quái vật hành hành thế giới, không phải là cường giả nhân loại lợi hại, mà là có vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, mấy thứ vũ khí công nghệ cao này quá kinh khủng, có thể vành ra một phiến thiên địa, đem quái vật chuẩn bị công thành bem chết sạch. Cơ cờ ý tở tê một đầu chuột tiến hóa trốn trong đống đá vụn, đột nhiên hướng Diệp Thần lao tới, bất quá Diệp Thần sớm biết, không kinh hoàng chút nào, thò ra đem cổ nó bóp chặt, khí lực vận dụng lên trên đôi mắt. Trong chốc lát, bộ dáng thế giới trước mắt cũng thay đổi, đồng tử ẩn chứa khí lực, có thể trông thấy khí lực đối phương, chỉ thấy trên bộ lông toàn thân của chuột tiến hóa đều tản ra khí tức màu xanh biếc, hơi thở này lượn lờ phiêu khởi, bay bay quanh quân thể nó, sau đó hơi thở này mất liên hệ cùng cơ thể, biến thành nhiều hạt nhỏ, lung lay vào trong không khí, cùng không khí dung hợp lại với nhau. Khí thể màu xanh biếc này chính là sinh mệnh chi khí, bất luận sinh mệnh gì cũng đều có sinh mệnh chi khí, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng có, sức sống của con người là từ đồ ăn hấp thu được, như là ăn ngon, sinh mệnh chi khí sung túc, nên làn da no đủ, màu sắc bóng loáng, ăn ít thì năng lượng hấp thụ trong đồ ăn ít, làn da khô héo, không có co giãn. Diệp Thần nhìn chuột tiến hóa, đem khí lực trong cơ thể vận dụng tại lòng bàn tay, hình thành một cái vòng xoáy đinh ốc, nhất thời, liền trông thấy trên người chuột tiến hóa dâng lên khí tức màu xanh biếc, hướng lòng bàn tay hội tụ, mạnh mẽ hấp thu sinh mệnh chi khí của đối phương. Chuột tiến hóa dốc dứt liều mạng dãy rủa, móng vuốt vô vào trên người Diệp Thần, nhưng không tạo thành tổn thương gì, do sinh mệnh chi khí xóa mòn phần lớn, da chuột cũng dần dần khô héo, vốn là thân thể mập mạp, cũng nhanh chóng khô gắt, huyết dịch, huyết nục tràn ngập sinh mệnh chi khí trong cơ thể, đều từ lòng bàn tay chạy vào trong cơ thể Diệp Thần. Bành! Tùy ý đem thi thể chuột tiến hóa bước đi, Diệp Thần cảm thụ sinh mệnh chi khí trong hạ thể, chỉ cảm thấy cánh tay một mảnh ấm áp, có khí tại trạng thái vô hình lưu động, gia tăng thêm một so với cả đêm tu luyện. Chuột tiến hóa này chưa thức tỉnh tiên phú, bổn nguyên sinh mệnh chi khí cũng là hậu tiên tu luyện, nên không có thuộc tính bí mật, nếu không thì không có cách nào hấp thu. Diệp Thần trong nội tâm cảm thán, lúc sinh mệnh sinh ra đời đều có bổn nguyên sinh mệnh chi khí, như hắn bây giờ là thông qua rèn luyện huyết đục đến mức tận cùng, từ trong cơ thể sinh ra sinh mệnh chi khí, thuộc về hậu thiên tu luyện mà thành, bất quá bởi vì toàn thân, ngay cả đại não, còn một vài chỗ chỉ có thể chất 43 cấp, cho nên không có thức tỉnh thiên phú, bởi vậy hiện tại sử dụng sinh mệnh chi khí, không có ẩn chứa một tia thuộc tính thiên phú. Loại bổn nguyên sinh mệnh chi khí này, bất luận kẻ nào cũng có thể hấp thu, không cùng bản thể sinh ra xung đột, nếu là thức tỉnh thiên phú, sinh mệnh chi khí liền biến đổi hình dạng, vậy thì không thể đơn giản hấp thu rồi. Giải thích đơn giản cho AE đọc hiểu, ví dụ người A thức tỉnh thiên phú hệ hỏa, thi thể B hệ mộc, vậy thì xung đột không cùng hệ với nhau nên không hấp thu được, mà bây giờ chỉ là bổn nguyên hấp thu bổn nguyên nên vô tư sinh mệnh chi khí của đầu chuột này bị hấp thu sạch, toàn thân cũng khô gắt, cơ bắp héo rút, nên không có cách nào để hắc si trùng điều khiển, hơn nữa huyết nhục cũng không có dinh dưỡng, rất nhanh hư thối. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động, tiếp tục tìm kiếm. Trên đường đi đều gặp tiểu quái vật, cơ mà đều bắt lại, đem sinh mệnh chi khí thu lấy, cũng không lâu lắm, sắc trời dần tối, đến trạng vạng tối, đám quái vật đều đi ra hoạt động. Diệp Thần cũng không tiếp tục tìm nữa, quay người về căn cứ, sự thật chứng minh, ông trời cũng không có mỗi thời mỗi khắc đều sủng ái hắn, bận rộn từ sáng đến tối cũng không tìm được dược thảo gia tăng khí lực, hắn chỉ biết bộ dáng đám cây cỏ này, nhưng lại không biết địa phương chúng sinh ra, không tìm được cũng coi như là bình thường, dù sao thảo dược chân quý như thế, thì cũng không dễ tìm thấy. Mặc dù là như vậy, trải qua cả buổi cố gắng, thu lấy rất nhiều sinh mệnh chi khí của quái vật, hắn có cảm giác khoảng cách cấp thứ 2 không xa. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, ngủ đến 9 giờ rời giường, sau đó ăn điểm tâm, tắm rửa, mặc trường bào đi tới luận võ trận. Chương 31. 60 cấp đài luận võ là một hình vuông, ước chừng vạn mét vuông, bốn phía dùng côn gỗ vây lại, như một cái sân. Tại bên đài luận võ, đứng đó rất nhiều thân ảnh, đại đa số đều là người mặc quân trang, thần thái sáng láng, tinh khí thần no đủ. Mau nhìn, hắn đã đến. Tiểu tử này dũng khí không tệ, vẫn còn có lá gan đến. Không biết hắn có thể làm cho Vân Thiếu Kinh phát huy mấy thành lực lượng. Có lẽ vừa lên đài đã bị đánh chết rồi, ha ha. Nhìn Diệp Thần từ đằng xa đi tới, rất nhiều người đều phát ra tiếng cười to, người có thể đứng nơi đây quan sát tỉ võ, đều có địa vị cực cao, trong đó có hơn 100 vị doanh trưởng, còn có các tướng quân trong quân doanh, cùng với các nhân viên cao tầng của những ngành khác. Thần sát Diệp Thần như thường, đi vào luận võ trận, đứng đây trong toàn trường, thân ảnh cao ngất, bên tai chỉ còn lại tiếng nghị luận nhỏ, tiếng cười nhạo, trong lòng của hắn cô đơn, ngửa đầu nhìn đi, nơi chân trời xa xanh thẳm. Thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, thiên địa đều tối đi. Ao ao huyết dịch lưu động trong mạch máu như suối, vang lên tại bên tai, che đậy đi âm thanh ngoại giới. Huyết dịch con người là lạnh như băng hay là sôi trào? Đúng lúc này, các ngươi xem, tổng tư lệnh cũng tới. Hoa kháo, ngay cả hắn cũng bị kinh động mà đến. Đột nhiên bốn phía vang lên tiếng kêu sợ hãi, Diệp Thần mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy mang theo hào quang lạnh lùng vô tình, theo hướng mắt của mọi người mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên nam tử, tuổi chừng 40, đôi mắt bình tĩnh, thâm thúy như biển rộng, thân hình to lớn cao ngạo, trên vai hất lên một kiện quân bào kiểu cũ, cực kỳ thần võ. Tại bên cạnh hắn, có một nữ hài áo trắng đi theo, quần cao đổi màu lam nhạt, đường cong dáng người nổi bật, nhìn thần sắc trên mặt nàng mang theo vẻ điềm tĩnh, lặng yên đi theo bên người phụ thân. Đối với ánh nhìn chăm chú của đám doanh trưởng, tướng quân hay sống bên bờ sinh tử này, nàng không e sợ chút nào, trên mặt mang theo đủ cười, làm cho người ta như tắm gió xuân, hai mắt tỏa sáng. Tại phía sau hai người, đi theo hai thủ vệ, tướng mạo bình thường, hơn nữa trên mặt có vết sẹo, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, như là động vật không có cảm tình. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tổng tư lệnh Mộ Dung Đức, tuyệt đối không ngờ, trận luận võ này, thế mà kinh động vị đại nhân vật này đến. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, Mộ Dung Đức này không hổ là người sáng lập căn cứ thành phố, khí thế kinh người, lúc giơ tay nhấc chân đều là có khí chàng khủng bố, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được. Lúc này, Mộ Dung Đức đi tới bên sân luận võ, nhìn Diệp Thần đứng ở giữa sân, chỉ thấy thân ảnh người thanh niên này thẳng tắp, như một cây trúc bất khuất không gãy, trong mắt có một vòng kinh ngạc, hai mắt nhìn chăm chú, chợt quay người đi qua ghế lớn đã chuẩn bị mà ngồi xuống, thần sắc bình thản, hoàn toàn không có cách nào đọc được nội tâm suy nghĩ của hắn trên nét mặt. Mộ Dung Tuyết đứng ở phía sau ghế, nhìn bóng lưng Diệp Thần trong tràng, trong mắt có tia lo lắng, tuy thời gian ở chung không dài, thế nhưng trong nội tâm rất có hảo cảm với Diệp Thần, bất quá tại nơi như vậy, dùng lực lượng của nàng cũng không thể đi ngăn cản trận chiến này, chỉ có lặng yên của vũ. Tổng tư lệnh tới nơi này, chẳng lẽ là nhìn xem thực lực Vân Thiếu Kinh? Có khả năng, Vân Thiếu Kinh quá cường đại. Người xung quanh nhỏ giọng nghị luận. Mặt trời dần dần lên cao, chiếu rọi phía dưới. Vân Thiếu Kinh sao còn chưa tới? Đã sắp tới 10 giờ rưỡi rồi. Chả lẽ hắn ngã bài, đùa chơi tổng tư lệnh? Mau nhìn, hắn đến rồi. Một người hô to, tất cả mọi người rối rít quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc BMW đút ở xa lao nhanh tới, dừng lại bên đài luật võ, cửa xe mở ra, một thanh niên khí vũ hiên ngang, giáp da áo trắng, từ trong xe đi ra, sau đó từ trên ghế lái phụ, xuất ra một thanh đại dao dài 3 xích, bị vải trắng bao lại. Vậy mà lái xe tới, quá kiêu ngạo rồi, ngay cả tổng tư lệnh cũng không có lái xe tới. Đoán chừng là làm cho tổng tư lệnh xem đấy. Đang lúc mọi người nghị luận, Vân Thiếu Kinh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Đức cách đó không xa, thấy hắn thần sắc bình thản, không tức giận chút nào, lông mày không khỏi nhíu lại một phát, sau đó lập tức nhìn về thân thể duyên dáng yêu kiều của Mộ Dung Tuyết, ánh mắt có vài phần dục hỏa. Sau đó Vân Thiếu Kinh thu hồi ánh mắt, hướng luận võ trận đi vào, thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói, thật có lỗi, đã tới trưởng. Lấy tâm tính của hắn, vốn là không muốn nói nhiều lời với Diệp Thần, thế nhưng là dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn vẫn phải bảo trì tốt đẹp thanh danh tu dưỡng, dù sao, người phụ nữ tương lai của hắn còn ở bên cạnh tổng tư lệnh Mộ Dung Đức. Biết rõ là tốt rồi. Diệp Thần thần sắc đạm mạc nói, người vây xem bốn phía suýt nữa phun máu, cho ngươi chút mặt mũi, thế mà ngươi liền nói một câu khách khí cũng không có. Dáng tươi cười Vân Thiếu Kinh cứng lại, nhưng rất nhanh liền hồi phục, cười nói, đã như vậy, thì không nên chỉ hoãn nữa, chúng ta bắt đầu đi. Chính hợp ý ta. Diệp Thần gật gật đầu, ngón tay Vân Thiếu Kinh gồng lại, nở nụ cười, đôi mắt như băng, lạnh thấu xương, thối lui vài bước, dùng tay ra hiệu mời, nhìn qua như người khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Ngươi không có vũ khí. Lúc này, Vân Thiếu Kinh chú ý tới trong tay Diệp Thần không có mang vũ khí lạnh gì. Quy định trong luận võ trường, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh chiến đấu, không được sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật. Đối phó ngươi, không cần phải dùng vũ khí. Diệp Thần ăn ngay nói thật, hoàn toàn chính xác, lấy độ sắc bén huyết hồng chiến đao, cho dù là quái vật 800 cấp, thì cũng mổ ra thân thể, đối phó Vân Thiếu Kinh một người chỉ có chừng 50 cấp, lấy ra thì quá khi dễ người ta, quả thực chính là dùng đao mổ trâu tới giết gà. Hơn nữa, huyết hồng chiến đao quá dễ làm người ta chú ý, vừa sử dụng sẽ lộ tẩy, dễ dàng bị người ta phát giác cây chiến đao này bất phạm. Khoe miệng Vân Thiếu Kinh có chút có gắp, cho dù là hắn tu dưỡng tốt, nhưng trong nội tâm cũng không nhịn được mà bốc lên lửa giận, hít một hơi thật sâu, mới nói, tốt, rất tốt. Bành! Hắn đem đao trong tay vứt bỏ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, động thủ đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Vân Thiếu Kinh chờ giây lát, nhưng không thấy Diệp Thần tiến công, không khỏi tức giận nói, ngươi đang làm gì thế? Diệp Thần kỳ quái nói, ta đang đợi ngươi tiến công, ngươi đứng im làm gì? Vân Thiếu Kinh suýt nữa thổ huyết, nói như vậy, chủ động tiến công đều là kẻ yếu, dùng thân phận của hắn, nếu là chủ động tấn công một cái tướng quân, thì mất đi thân phận của hắn, nếu là lúc không có người hắn sẽ tự nhiên không thèm để ý tới điều này, hơn nữa sẽ đánh đòn phủ đầu, thế nhưng, giờ phút này có vô số ánh mắt nhìn xem, hắn tự nhiên sẽ phải chú ý điều này. Nhanh lên a! Diệp Thần thúc giục nói. Hắn không có tiến công là có nguyên nhân, luận thể chất, hắn chỉ mới có 43 cấp, so với Vân Thiếu Kinh thấp hơn không ít, chủ động tiến công thì tuyệt đối không nắm chắc động tác đối phương, rất bị chịu thiệt. Ưu thế của hắn là khí lực, dùng bất động, ứng mà biến. Chết, ta nhất định phải đập chết ngươi. Vân Thiếu Kinh trong nội tâm gào thét, đôi mắt dữ tợn nhìn Diệp Thần, thân ảnh khẽ động, liền hướng hắn xuống tới, như một hồi cuồng phong, đem cỏ non trên mặt đất bay phất phới mà bước góc lên. Thật là khủng khiếp. Đây là lực lượng của Vân Thiếu Kinh sao? Quá nhanh. Tiếng kinh hô bốn phía vang lên, nhất là các nhân vật cấp đại tướng đều hoảng sợ phát hiện ra, chính mình không có cách nào thấy rõ thân ảnh Vân Thiếu Kinh, toàn lực chăm chú nhìn cũng chỉ là bắt được một tia tàn ảnh, có thể thấy được chênh lệch hai bên không chỉ là tí kẹo. Mộ Dung Đức ngồi ở trên ghế lớn, nhìn thấy Vân Thiếu Kinh bỗng nhiên bộc phát tốc độ, thần sắc không thay đổi, nhưng đồng tử co rụt lại, nổi lên tia khiếp sợ, 60 cấp. Hắn vậy mà đạt đến 60 cấp. Tiến hóa giả siêu cấp, ở tháng thứ 3 thì thể chất có 45 cấp, thế nhưng Vân Thiếu Kinh lại tăng lên 60 cấp, có thể so sánh được tiến hóa giả biến đến gì? Mèo. Thân ảnh Vân Thiếu Kinh như tuấn gì, đi tới trước mặt Diệp Thần, vận dụng lực lượng toàn thân lên nắm đấm, hướng mùi hắn đập tới, đúng là muốn một quyền đánh gục Diệp Thần.
Chết đi.
Vân Thiếu Kinh gầm nhẹ nói. Đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, vốn là cánh tay thon dài đột nhiên phình to ba vòng, phía trên gân xanh rậm rạp, cực kỳ dữ tợn, chân bước ra một bước, đem thổ địa đạp thành đất vụn, bạo liệt, tạo thành cái hố to, khí thế toàn thân tăng vọt, khí lực mênh mông trong cơ thể đều tập trung trên nắm tay, cứng đối cứng mà oanh ra.
Chương 32.
Chọc giận. Cứng đối cứng. Tất cả mọi người ngốc trệ, đối mặt với một quyền cuồng mãnh như thế, vậy mà Diệp Thần không có tránh né, ngược lại dùng quyền đối quyền, hắn là đầu góc hủ đậu hạ. Rất nhiều đại tướng thân kinh bắt trước, nhịn không được lắc đầu.
Bành!
Nắm đấm hai người va chạm với nhau. Một tiếng buồn bực vang lên, khoe miệng Vân Thiếu Kinh hiện lên đường cong, nhếch răng cười, thế nhưng sau một khắc đống nhiên cứng lại, chỉ cảm thấy một đạo kỳ tức cực kỳ kinh khủng, từ trên nắm tay đối phương vào tới, xông vào bên trong tay mình, như một đầu độc xà bò qua bên này, những nơi nó đi qua, mang theo cảm giác đau nhức kịch liệt.
Phốc phốc!
Cánh tay gãy! Xương cốt trắng liếu đâm rách da thịt, mang theo bầm máu. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Vốn là tất cả mọi người biểu tình nghiêm trọng, chờ đợi Diệp Thần bị đánh trúng rồi phun ra máu tươi, giờ đây thì há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cánh tay Vân Thiếu Kinh bẻ gãy. Cứng đôi cứng, Vân Thiếu Kinh có thể chất 60 cấp, bị đánh gãy tay.
Đi từ từ.
Tại toàn trường yên tĩnh, thân thể Diệp Thần lùi lại 6 bước, mới đứng vững thân thể lại, tuy khí lực một quyền này đem Vân Thiếu Kinh đả thương, nhưng 60 cấp cùng 43 cấp là chênh lệch 170 người chi lực, hắn cũng gặp lực phản chấn không ít, cánh tay đau nhức, bất quá đối với thằng kia bị gãy mà nói, thương thế nhẹ hơn rất nhiều.
Sao có khả năng?
Cánh tay Vân Thiếu Kinh bị gãy rồi hả? Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, trong mắt có tia khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, đều nhận ra ánh mắt khó tin. Tổng tư lệnh Mộ Dung Đức ngồi bên trên ghế lớn, đồng tử co rụt lại, bàn tay khẽ run nhẹ, lấy định lực của hắn, cũng không khỏi chấn động, không có dự liệu được kết quả sẽ như vậy, nhìn qua cánh tay Vân Thiếu Kinh bị bẻ gãy, chợt quay đầu hướng Diệp Thần nhìn lại, thần sắc nghiêm trọng. Đau đớn kịch liệt làm cho trên trán Vân Thiếu Kinh chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn cánh tay không thể khống chế nữa, đầu ông ông như là nổ tung.
Phế rồi.
Hắn bị một nhân vật nhỏ bé như con kiến phế ngay cánh tay. Hơn nữa kinh mạch huyết nhục bên trong đều bị cắt đứt, không có khả năng phục hồi như cũ. Tổn thất một cánh tay, thực lực của hắn giảm mất đi nhiều, vốn là lực lượng có thể để Mộ Dung Đức coi trọng, thế nhưng tổn thất một tay, lực lượng giảm xuống trên phạm vi lớn, mất đi một cánh tay, liên quan đến cân đối thân thể, tốc độ hành động, tuy vẫn là 60 cấp thể chất, nhưng lại chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấm tầm 55 cấp. Thoáng cái đã tổn thất 5 cấp sức chiến đấu.
Khốn nạn.
Trong nội tâm hừng hực lửa giận, làm cho đôi mắt Vân Thiếu Kinh phím hồng, tóc dựng thẳng lên, giữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, Vân Thiếu Kinh tao không đem mày băng thây vạn đoạn, đem đầu lâu mày cắt lấy làm bầu rượu, tao thể không là người. Một cánh tay, cứ như vậy mất đi, tạo thành tổn thương vĩnh hằng, loại đả kích này đã làm cho hắn điên cuồng. Tao chẳng những giết mày, mà tao còn muốn đem tất cả thân nhân của mày, bằng hữu của mày, cùng tất cả người có quan hệ tốt với mày, đều bắt lại.
Nam sát,
nữ gian, đem mày giết chết trăm ngàn lần, cũng không đủ tiết mối hận trong lòng tao. Ánh mắt Vân Thiếu Kinh đoán động, thô bạo, như một đầu hung thú nổi giận, dưới ánh mắt kinh ngạc bốn phía, thanh danh tu dưỡng gì đấy hắn không cần nữa. Xuất ra vẻ ngông cuồng giận dữ trong nội tâm, đối với Diệp Thần hận ý ngập trời. Lời nói của Vân Thiếu Kinh xúc động đến cấm kỵ trong nội tâm Diệp Thần, trong đôi mắt hắn nổi lên sát cơ nồng đậm, một bước phóng ra, khí thế cuồng mãnh mang đến toàn trường, "Hôm nay, mày phải chết." Thân ảnh khẽ động, hướng hắn vọt tới.
"Chết."
Vân Thiếu Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm, lộ ra xương ngón tay trắng bóc, phẫn nộ trong lòng làm toàn thân huyết dịch hắn nghịch chuyển, gầm thét xông tới Diệp Thần oanh một quyền, quyền thế kinh người, ngay cả không khí cũng bị xé rách, quyền phong đủ để đem một người bình thường đập chết. Diệp Thần vươn tay đánh tới, liên tục phân bố khí lực trên bàn tay, tạo thành năm đạo khí lưu bén nhọn, trong sát na năm đấm đánh trúng, năm đạo khí lưu bén nhọn bay nhanh vào bên trong năm đấm Vân Thiếu Kinh, đây chính là ám kình theo lời nói của võ thuật tông sư.
Bành!
Đại bộ phận khí lực ở lòng bàn tay đều chui vào bên trong năm đấm Vân Thiếu Kinh, chỉ trừ lại một phần khí lực nhỏ bảo hộ bàn tay, dưới một quyền này, lập tức bị đánh tan, bàn tay cũng một mảnh tê dại, lòng bàn tay nổi lên đau đớn, như là bị chuột rút, dưới lực lượng hung mãnh của thân thể, thối lui về sau vài bước.
À, đúng lúc này, trong miệng Vân Thiếu Kinh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn hoảng sợ nhìn bàn tay của mình, chỉ thấy năm đầu ngón tay sưng lên, đã không còn chi giác, hơn nữa tại chỗ cổ tay có máu tươi chảy ra, cực kỳ khủng bố.
Không có chi giác. Đôi mắt Vân Thiếu Kinh huyết hồng, hầu như sắp điên cuồng, quát tầm lên, cánh tay của ta.
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hai cánh tay Vân Thiếu Kinh bị phế, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, mới chỉ hai lần giao thủ, hai cánh tay liền bị phế đi, sức chiến đấu của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là 70 cấp, thậm chí là 80 cấp?
Mày hèn hạ.
Vân Thiếu Kinh đỏ mắt, giữ tợn nhìn Diệp Thần, giận dữ hét, sử dụng ám khí, mày quá hèn hạ. Diệp Thần lạnh lùng nói, tài dễ hít không bằng người, chết đi. Thân ảnh khẽ động, liền hướng Vân Thiếu Kinh vào tới, thân ảnh như báo, cánh tay như vượn, động tác biến hóa thất thường. Vua cũng thua thẳng, liệu thiên tài đã chết thì không còn là thiên tài nữa. Chương 33. Quá hung tàn rồi, vốn là địa thế luận võ trận bằng phẳng, từ vị trí trung ương đã long xuống, thân ảnh Diệp Thần cao ngất, đứng ở trong hố, dưới chân có một bãi huyết dịch, đầu lâu Vân Thiếu Kinh dưới một cước này, bị giẫm nát nổ tung ra. Đệ nhất cường giả căn cứ thành phố Hoa Hạ, vẫn là toàn trường một mảnh tĩnh mịch, phảng phất như không có không khí vậy, ánh mắt trên mặt trời chiếu rọi nhưng bị đám mây che khuất, một mảnh âm u như vậy là chết. Tất cả mọi người nhìn đầu sọ bị dẫm nát, chỉ còn lại thi thể Vân Thiếu Kinh, ánh mắt hoảng hốt, tựa như đang ở trong mơ vậy, có chút khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt, trước một khắc Vân Thiếu Kinh còn đại phát thần uy, sau một khắc lại bị Diệp Thần tàn sát hành hạ giống như con chó chết.
quá hung tàn rồi. Thể chất 60 cấp, vậy mà giống như đứa bé yếu ớt không chịu nổi. Không phải là Vân Thiếu Kinh yếu, mà là Diệp Thần quá mạnh. Chỉ hai lần giao thủ, liền phế đi hai cánh tay đối phương. Đối với một người có hùng tâm xưng bá thiên hạ mà nói, hai tay bị phế, trở thành một phế nhan, đả kích này đủ để đến cuồng. Thần sát Diệp Thần lạnh lùng, ánh mắt vô tình đảo qua toàn trường, lạnh lùng nói, ai không phục thì ra đánh một trận. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nên tiếp ánh mắt Diệp Thần, nhất là đám người mới đầu còn cười chào phúng, đều khiếp sợ, sợ bị Diệp Thần đốt bài danh. Ngay cả Vân Thiếu Kinh mà bị hành hạ đến chết, ai còn dám đi ra. Ở phía sau mọi người, có một nữ tử giáp da màu đỏ, dáng người cực kỳ nóng bỏng, đương nhiên đó là nữ chiến sĩ bạo lực mà Diệp Thần gặp phải ở dã ngoại ngày đó. Trên dung nhan tuyệt thế của nàng, mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên là lấy lực lượng Vân Thiếu Kinh mà bị Diệp Thần đập chết. Giờ phút này nghe thấy thoại ngữ lạnh như băng của Diệp Thần, trong mắt hiện ra ánh sáng nồng đậm, nam nhân có khí phách, lao nương thích. Ánh mắt Mộ Dung Đức chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn thi thể Vân Thiếu Kinh chết đi, mỹ mắt không khỏi nhảy lên, thằng này vừa rồi bày ra lực lượng, hầu như không kém bao nhiêu với hắn, thế nhưng trước mặt Diệp Thần, lại bị bem chết đơn giản, như một con chó, có thể thấy được lực lượng người thanh niên này mạnh đến bao nhiêu. Mộ Dung Tuyết đứng ở bên cạnh hắn tay che cặp môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ giận mình, nàng thường được phụ thân mưa dầm thấm đất, biết rõ căn cứ ngoại trừ phụ thân ra, thì còn hai cái chiến sĩ cực kỳ cường đại, một chính là Vân Thiếu Kinh, một người khác tên là Bằng Vân, là một nữ nhân. Thế nhưng, giờ phút này, nam nhân được vinh danh là đệ nhất cường giả căn cứ thành phố, lại bị Diệp Thần bẻ chết, ngay từ đầu nàng còn vì Diệp Thần mà đổ mồ hôi lạnh, cầu nguyện cho hai người đánh ngang tay, thế nhưng tình thế thoáng cái đã nghịch chuyển, Vân Thiếu Kinh ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, làm cho nàng kinh ngạc. Diệp Thần trông thấy biểu lộ của tất cả mọi người, lạnh lùng cười cười, con người nắm lên thi thể Vân Thiếu Kinh, khiêng lên vai, đi đến trước mặt cao tầng bộ thương mại, đạm mặt nói, thi thể này ngươi mua không, mua thì nói giá. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả thanh âm gió thổi phần phật cũng có thể nghe được. Buôn bán thi thể, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Thần, có chút hoài nghi lỗ tai mình hỏng trăng, đem đối phương đánh chết, ngay cả thi thể cũng không buông tha, còn ông nên đi qua bán thi thể. Nếu Vân Thiếu Kinh biết mình sau khi chết đi, thi thể còn bị Diệp Thần đưa ra một cái giá tốt, không biết có hay không mà đội mồ sống dậy rồi tức chết. Cao tầng bộ thương mại là một nam tử trung niên, thần sắc có chút khó xử, mặc dù động tâm đối với thi thể Vân Thiếu Kinh, bất quá ở đây nhiều ánh mắt chăm chú nhìn, nên không biết xử lý tốt chuyện này. Mua xong thì làm gì? Đơn giản chính là chặt tan hết. Tuy giờ đây là tận thế, đạo đức đã mất, ăn thịt người cũng không kỳ lạ gì, đa số người ở đây đã từng trải qua, thế nhưng thân phận Vân Thiếu Kinh bất động, đây chính là đệ nhất cường giả ngày xưa của căn cứ A. Nếu đem thi thể hắn ăn, vậy thì tạo ra một hồi náo động tranh luận lớn, sẽ làm cho trái tim bao nhiêu tướng quân bán mạng cho thành phố mà băng giá. Nam tử trung niên liếc Mộ Dung Đức nơi xa, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, không có tỏ vẻ gì, hiển nhiên là đang khảo nghiệm hắn. Lúc này hắn cắn răng một cái, nói, lúc đầu xây dựng căn cứ này, Vân đại tư lệnh đã làm nhiều sự tình cho thành phố, lập nhiều công lao hiển hách, hy vọng ngươi có thể hào hào hậu táng. Ta biết rồi. Diệp Thần gật gật đầu, rõ ràng là nghe theo lời nam tử này quyết bảo, sau đó quay người ly khai, hướng bên ngoài luận võ đài đi. Thi thể Vân Thiếu Kinh tử vong, sinh mệnh chi khí cũng không xóa mà lớn, nhưng phải sớm đem nó hấp thu à, đây chính là vật đại bổ. Đương nhiên, dưới ánh nhìn chăm chú bốn phía, hắn sẽ không hấp thu, dù sao hấp thu hết sinh mệnh chi khí, thi thể Vân Thiếu Kinh cũng chỉ còn lại da bọc xương, biến hóa quá quỷ dị, sẽ làm rối loạn. Người xung quanh nhìn chăm chú bóng lưng hắn, ánh mắt phức tạp, biết rõ từ nay trở đi, bố cục căn cứ sẽ cải biến lớn, một nhân vật mạnh hơn Vân Thiếu Kinh sẽ sinh ra đời. Đứng lại. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, một nam tử có huân chương đại tướng, đi đến trước mặt Diệp Thần, nhìn thoáng qua thần sắc của hắn, khẽ cau mày nói, "Xin ngươi lưu lại thi thể Vân Tư lệnh." Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn, nói, "Tránh ra." Khoe miệng đại tướng này co giật một phát, bất quá xem lúc nãy Diệp Thần bày ra lực lượng, chỉ có thể đem nộ khí nhìn xuống, nói, "Vân Tư lệnh vì thành phố mà cống hiến rất nhiều, hơn nữa từng có ơn với ta." Bành. Diệp Thần làm sao nghe hắn nói nhảm, một cước đá tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, đại tướng này chỉ có thể chất 20 cấp, ngay cả khí lực cũng không cần, liền bị một cước đạp bì, như quả đạn pháo bay về nơi xa xa. Người xung quanh kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thần xuống đài luận võ, ra tay lại cường thế như vậy, đại tướng có chức vị cao hơn hắn, muốn đánh thì đánh, đá liền đá, chẳng qua người ta khuyên bảo một cái, liền bị đạp bay. Thật là bá đạo. Diệp Thần một cước đạp bay tên đại tướng, lạnh lùng nhìn tướng quân bốn phía, ánh mắt lạnh thấu xương để cho trái tim nhiều người băng giá, biết rõ không nên ngăn trở người như vậy, nếu không kết cục không chỉ là đơn giản bị đạp bay. Thân ảnh Diệp Thần dần dần rời đi, tất cả mọi người đều thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, ai cũng không ngờ, tên binh sĩ này tấn thăng đến thiếu tướng, còn chưa tới mấy ngày, thật không ngờ khủng bố như vậy, đối với Vân Thiếu Kinh truyền đạt khiêu chiến thư, không phải nói hắn lỗ mãng, mà là hắn quả thực có lực lượng mà chơi. Không nghĩ đến tên quái vật này càng thêm thu tính. Trong đám người Bạch Long đứng chung một chỗ, cảm thán không thôi, nhìn địa phương Diệp Thần rời khỏi, cũng không có đuổi theo, mà yên lặng đứng trong đám người, tham tính bốn phía. Diệp Thần khiêng thi thể Vân Thiếu Kinh về nơi ở, vứt thi thể hắn lên mặt đất, đóng cửa phòng, đem khí lực còn sót lại một điểm trong cơ thể, vận dụng lên trên bàn tay, đặt tại ngực Vân Thiếu Kinh, thu lấy sinh mệnh chi khí của hắn. Một trận chiến này, nhìn thì nhẹ nhõm, nhưng thực ra cực kỳ hung hiểm, nếu không phải ngày hôm qua khí lực gia tăng nhiều, thì hôm nay chắc chắn là một trận gian nan, dù sao, hai bên chênh lệch 17 cấp, rất khó đền bù khoảng cách như thế. Chủ yếu là khí lực quá đặc thù. Bỏ qua bất luận phòng ngự gì, có thể xuyên đấu, tiến vào trong cơ thể tùy ý phá hoại. Lúc chiến đấu, Diệp Thần đem khí lực trong cơ thể phân bố tại bàn tay, bàn chân, ba bộ vị đối mặt lúc Vân Thiếu Kinh cường lực công kích, khí lực bị chấn động tán loạn, đây là lực lượng áp chế tuyệt đối. Mà khí lực hắn sắp đột phá cấp 2, đạt đến nhất giai đỉnh phòng, số lượng khí lực nhiều, cho nên mới có thể liền phế ngay hai cánh tay đối phương. Thực lực bản thể vẫn là quá yếu. Diệp Thần một bên thu lấy sinh mệnh chi khí trên người Vân Thiếu Kinh, một bên suy nghĩ quá trình chiến đấu vừa rồi, tuy dùng khí lực bảo vệ cánh tay, nhưng dưới lực lượng cuồng mãnh của đối phương, cánh tay vẫn bị chấn động mà run lên. Đợt Atlantis di tích mở ra, ở nơi này chắc sẽ có di tích bí cảnh, đến lúc đó có thể gia tăng sức mạnh điên cuồng. Trong đôi mắt Diệp Thần sáng ngời có thần. Chương 34. Sóng to gió lớn chương 34, sóng to gió lớn chương cuối quyển năm sau khi đại chiến chấm dứt, tin tức trận tỷ võ này như phong bạo nhấc lên tại căn cứ, rất nhiều người chưa xem cuộc chiến cũng đã chiếm được tin tức, 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngay cả rất nhiều binh lính bình thường cũng biết kết quả. Thất bại. Vân Thiếu Kinh vậy mà thất bại. Rất nhiều người khó có thể tin, đường đường là đệ nhất cường giả căn cứ thành phố, cứ như vậy thua trong tay một người vô danh. Trong một đình viện sạch sẽ, hai tay Hoa Bát Lạc vác sau lưng, ngửa đầu nhìn qua chân trời xa, phía sau hắn là thiếu niên áo đen ẩn, thần sắc lạnh lùng, hàn băng muôn đời không thay đổi. Ai? Hoa Bất Lạc thở dài, thu hồi ánh mắt từ phía trên, xoay người, đắng chát mà nói, không nghĩ tới, hắn vậy mà thắng, thậm chí có lực lượng đáng sợ như thế. Thiếu niên áo đen đạm mạc, nói, lúc ngươi khai trừ hắn, là một quyết định sai lầm. Hoa Bất Lạc lắc đầu nói, người này không phải nhân vật chúng ta có thể khống chế, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, ta suy đoán, hắn là cố ý để chúng ta khai trừ hắn, cho nên đưa ra khiêu chiến, một mặt là có thể giải quyết Vân Thiên Kinh, mặt khác là thoát khỏi chúng ta, đây là phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Có lẽ là trùng hợp. Hoa Bất Lạc khẽ thở dài, nói, chỉ mong là trùng hợp à, nếu không, tâm kế của người này thật là đáng sợ. Hắn không có lý do gì rời khỏi chúng ta, chỉ cần hắn đầy đủ trung tâm, chúng ta sẽ dành cho hắn càng nhiều tài nguyên hơn. Thiếu niên mặc áo đen đạm mạc nói. Hoa Bất Lạc lắc đầu, cười khổ nói, kẻ này cũng không phải vật trong ao, chẳng những chúng ta không cách nào trói buộc hắn, mà ngay cả toàn bộ Hoa Hạ căn cứ cũng không cách nào trói buộc hắn. Nguyên nhân hắn thoát khỏi của chúng ta rất đơn giản, một là chướng mắt tài nguyên chúng ta cho, hai là phòng ngừa sau khi thoát ly tổ chức, chúng ta sẽ dây dưa không rõ, muốn hắn bồi thường tài nguyên, đến lúc đó khó tránh khỏi tranh đấu, một khi tranh đấu thì sẽ có người chết, đổ máu. Thiếu niên áo đen ngơ ngác một chút, người nói là, hắn không muốn giết người. Có lẽ a. Hoa Bất Lạc thở dài, chợt ngưng trọng nói, sau này nhớ lấy, không thể đi trêu chọc người này. Tại một chỗ khác, bên cạnh bệ cửa sổ, có một châu hoa xinh đẹp, một cô gái áo tím, dung nhan khuynh thành, da thịt tuyết trắng, đầu ngón tay xách ấm nước đổ vào hoa tươi, phong cảnh như vẽ, mỹ nhân như thơ, một màn duy mỹ này chính là Vĩnh Hằng. Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên, một nam tử trung niên đi đến, cung kính nói, tiểu thư, đã có kết quả luận võ. Hả? Cô gái áo tím Tần Lam khẽ gật đầu, tùy ý hỏi, Vân Thiếu Kinh phát huy ra mấy thành thực lực. Trung niên nam tử ngơ ngác một chút, thần sắc cổ quái, chợt nhỏ giọng nói, tiểu thư, đoán chừng Vân Thiếu Kinh phát huy ra 200 chiến lực, chẳng qua là, cuối cùng, bị người gọi là Diệp Thần kia đánh chết. Loảng xoảng D-A-N-G-G. Ấm nước rơi trên mặt đất. Tần Lam đông nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm trung niên nam tử, nói, ngươi nói là, Vân Thiếu Kinh đã chết. Trung niên nam tử cười khổ gật đầu. Sao có khả năng? Tần Lam giật mình nói, dùng thực lực của hắn, chỉ sợ Mộ Dung Đức cũng phải thi triển toàn lực, mới có thể đem hắn đánh bại à. Rõ ràng cứ như vậy bị giết rồi. Trung niên nam tử cười khổ nói, tin tức hôm nay đã truyền ra, rất nhiều người cũng biết rồi. Vân Thiếu Kinh chết rồi. Tần Lam thấp giọng niệm một câu, đột nhiên nhuyễn miệng cười, chết tốt lắm. Trung niên nam tử ngã quỵ một cái suýt té. Đúng rồi. Tần Lam liền vội vàng hỏi, cái Diệp Thần kia đâu? Thương thế của hắn tốt hay không? Ta đây có phương thuốc điều chế bí mật, ngươi giúp ta đưa qua. Trung niên nam tử gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, nếu là ta không có nhìn lắm, hắn tựa hồ không có bị thương. À. Tần Lam đang chuẩn bị quay người cầm thuốc, thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, không có bị thương đã thắng. Ừ. Tại các địa phương khác có các loại phản ứng. Cái gì? Vân Thiếu Kinh vậy mà đã chết? Bị cái kia một cái tiểu tướng quân đánh chết? Sao có khả năng? Dùng lực lượng của hắn lại chết trong tay đối phương. Đối phương dùng vũ khí gì? Cái gì? Không có vũ khí. Sao có khả năng? Tướng quân doanh, số 58. Bàn tay Diệp Thần giáng tại ngực Vân Thiếu Kinh, sinh mệnh chi khí mênh mông từ trong thân thể hắn liên tục không ngừng bay ra, theo lòng bàn tay mà bị hấp thu vào, tràn ngập trong tất cả kinh mạch. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần đã cảm giác khí lực tổn thất lúc chiến đấu đã khôi phục, do không ngừng hấp thu, khí lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hùng hậu, rất nhiều đường kinh mạch chưa mở đều quan thông. Từ kinh mạch quan thông, khí lực trong cơ thể liền tiến hành vận chuyển từng chu thiên, từ thấp tới cao, từ trái đến phải, cứ như vậy mà tuần hoàn chu thiên, rèn luyện huyết nhục trong cơ thể, ân cần sát sóc phổi gan, hơn nữa làm cho tốc độ khí lực hấp thu nhanh hơn. Sinh mệnh chi khí càng ngày càng nhiều, Diệp Thần có cảm giác rằng, chỉ cần ngón tay khẽ động, khí lực trong cơ thể sẽ tràn đầy ra ngoài, toàn thân giống như một cái khí cầu chứa đầy khí. Hấp thu nhiều hơn. Sinh mệnh chi khí trong người dần dần đạt đến một cái điểm giới hạn. Quanh Diệp Thần cảm giác trong cơ thể một hồi vù vù, mỗi một tấc làn da đều đang run rẩy, nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn là thân thể đang phấn khởi. Run rẩy càng ngày càng kịch liệt, lỗ chân lông toàn thân như miệng, lúc đóng lúc mở, mỗi lần khép mở đều từ bên trong chảy ra rất nhiều tạp chất màu đen. Cơ bắp toàn thân đều bành trướng, về sau, áp xúc. Cái này là sinh mệnh tiến hóa. Một lát sau, Diệp Thần dần dần khôi phục bình tĩnh, cảm thụ thoáng một phát, liền cảm giác được khí lực trong cơ thể trở nên càng thêm tinh thuần, ngưng luyện, tuy lúc trước là sông lớn, bây giờ áp xúc thành dòng suối nhỏ, thế nhưng là uy lực lại gia tăng lên gấp 3. Hơn nữa, do khí lực đột phá, năng lượng tràn đầy đem thân thể rèn luyện một lần, thể chất thoáng cái liền gia tăng lên 10 cấp, đạt đến 53 cấp. Cơ hội ngàn năm một thở như vậy, chỉ có lúc mỗi lần đột phá mới có. Chịu u. Một điểm sinh mệnh chi khí cuối cùng từ bên trên thi thể Vân Thiếu Kinh chay ra, Diệp Thần thu tay về, chỉ thấy thi thể Vân Thiếu Kinh thành xương mọc ra, bên trên làn da hiện đầy nếp nhăn, hơn nữa tản ra một mùi hôi. Bất luận thi thể gì, không có sinh mệnh chi khí, liền nhanh chóng hư thối. Thân thể càng cường đại, sinh mệnh chi khí trong cơ thể càng sung túc, người có thể chất cường đại, dù là đã chết, nhưng tốc độ hư thối rất chậm, thời gian bảo dưỡng rất lâu. Ngay cả chất bảo quan, chẳng qua là trị phần ngọn mà không trị gốc, chỉ có thể bảo trụ thi thể không hư thối, nhưng không có cách nào làm cho sinh mệnh chi khí bảo trụ lại. Nhị giai. Diệp Thần đứng dậy, nắm chặt quyền lại, cảm thụ khí lực tinh luyện trong cơ thể, đôi mắt sáng ngời, nếu là cùng Vân Thiếu Kinh đối chiến, có thể một quyền đánh chết hắn. Tại căn cứ, phong ba Diệp Thần cùng Vân Thiếu Kinh chiến đấu còn chưa dẹp, thì một tin tức trọng đại khác truyền đến, một đội ngũ thám hiểm tại thành phố Thượng Hải phát hiện một toàn di tích tiền sử văn minh. Atlantis văn minh cuối cùng xuất thế. Chương 35. Bị cấp sắc tiểu hắc một bên nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ, một bên hướng không gian phủ văn tối lui. Sợ cái họng pháo trên phi thuyền phủ văn kia khởi động, uy lực của thứ này nó đã chứng kiến qua, cho nên nào dám nghịch kháng. Đợi tiểu hắc lui nhập không gian phủ văn xong, Diệp Thần liền nhanh chóng đem không gian phủ văn đóng lại, thân thể không chịu nổi, có chút nhoáng một cái, liền bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, chịu một trưởng vừa rồi kia, tuy cảm giác bành trướng trong thể nội đã được khơi thông rất nhiều, không có bởi vì khí lực hỗn loạn mà bạo thể thân vong, nhưng lại khiến cho kinh mạch bị hao tổn, cảm giác kịch liệt đau nhức càng mạnh hơn nữa. Diệp Thần vội vàng niệm bồi nguyên bổ tâm kinh, tiến vào trạng thái vong ngã, vô ngã, đem hết thể nghiệp trướng trên người quên đi, không có đau đớn, không có hỉ bi, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà, kịch liệt đau nhức trên người vẫn tồn tại như cũ, chỉ là Diệp Thần thông qua kinh văn, đem kịch liệt đau nhức làm cho quên rồi, thân thể của hắn không tự chủ được run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy mi tâm trên trán tựa hồ có đồ vật gì đó như muốn nứt ra vậy, đây là điểm báo khi thiên phú thức tỉnh. Đúng lúc này ha ha, tại đây tựa hồ không có người, mọi người mau vào. Một thanh âm tục tằng vang lên, cửa lớn của ngôi chùa miếu cũ nát này liền bị đẩy ra, ba cái nam tử mặc áo thùng đi đến, trong tay nắm súng trường, trên lưng vịn một thanh tiêm cầu đao, nhìn về phía trên cũng là ba cái người sống sót. Trời sắp tối rồi, tạm thời ở chỗ này tránh né thoáng một phát đi. Cái nam tử cầm đầu kia đi đến bên trong chùa miếu, thấy bên trong cũng không rộng lắm, bốn phía vách tường cũ kỹ, chính giữa là một mảnh đất trống, có hai gian, phía trước là Phật đường, liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào, con mắt cẩn thận đề phòng bốn phía. Nhưng mà, cái zombie bên trong chùa miếu này, từ lúc Diệp Thần tiến đến đều đã bị đánh chết, trên mặt đất chỉ có mấy cổ tử thi, mùi hôi ngút trời. Cái nam tử cầm đầu kia đi vào Phật đường, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thần ở bên cạnh trụ, thấy làn da màu lúa mì của hắn, tay trên mông cũng không vết sẹo, không khỏi đem lòng sinh nghi, đem trường đao trên lưng cầm chặt, để phòng đi tới, khẽ gọi, "Này." Diệp Thần đang tiến vào trạng thái kỳ diệu, toàn lực rèn luyện khí lực trong thể nội, nghe thấy được tiếng bước chân liền khẽ nhíu mày, cũng không có trả lời, một khi mở miệng ra thì khí lực liền bị giải tỏa, công thiếu một quỹ. Nam tử này thấy Diệp Thần bất động không trả lời thì liền dùng mũi đao chọc chọc thân thể của hắn, xem có phải là zombie hay không, thế nhưng mà mũi đao nhảy lên, lập tức liền phát hiện cái chiến đao sắc bén này vậy mà không cách nào đâm rách làn da của Diệp Thần, hơn nữa thân thể còn nặng như một mặt đá, dùng lực tay của hắn vậy mà không cách nào đem thân thể Diệp Thần trở mình quay tới. Cái gì? Nam tử này chấn động, bàn tay sợ tới mức co rụt lại, hai người phía sau hắn thấy thế cũng nhao nhao kinh hãi, sợ hai nói, cái tên này như thế nào lại nặng như thế? Một thanh niên trong đó trước mắt, thấp giọng nói, người này nhìn thật không đơn giản, chẳng biết tại sao lại nằm bất động ở đây, cũng không biết có phải hay không đang ngủ, chúng ta nếu là giết hắn đi, ăn được thịt của hắn, vừa có thể no bụng, lại vừa có thể tăng cường thể chất. Nam tử đầu lĩnh kia cùng cái đại hán cường tráng, khắc, đôi mắt nhao nhao sáng ngời, trong ánh mắt nhìn Diệp Thần nhiều thêm vài phần tham lam, đôi mắt đại hán cường tráng tỏa sáng nói, dùng độ bền bỉ da của hắn, cái này mà dùng dao nhỏ thì chỉ sợ không cách nào cắt, chúng ta dùng súng ngắn đi, trực tiếp đánh bạo đầu của hắn. Ấn hai người còn lại nhao nhao đồng ý, đem súng trường của mình rút ra, đi đến bên cạnh Diệp Thần nhắm ngay đầu của hắn, ba người lướt nhau, đồng thời nổ súng. Bành bành bành. Ba viên đạn kích tại trên đầu Diệp Thần, bành một tiếng, cũng không có đem đầu của hắn kích bạo, ngược lại bị khí lực trong thể nội của hắn hộ thể bắn ngược, chấn ra, trong đó một viên đạn xôi theo đường cũng phản hồi, đem bàn tay cái thanh niên kia đục lỗ, ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. A. Thanh niên nắm tay trường, đau đến lăn qua lăn lại trên đất, muốn lớn tiếng thống hào, lại bị cái nam tử cường tráng kia bịt miệng lại, miễn cho hắn đem quái vật hấp dẫn tới. Làm sao bây giờ? Trong mắt nam tử cường tráng nhìn Diệp Thần có vài phần hoảng sợ, người này đau thương bất nhập, liền ngay cả viên đạn cũng đều không tổn thương được, thật là đáng sợ, nếu hắn tỉnh lại thì chúng ta nhất định sẽ bị giết đấy. Nam tử đầu lĩnh kia cưỡng chế khiếp sợ trong mắt, cắn răng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta còn không tin giết không được hắn, đến chém cổ của hắn, tại đây so ra mềm hơn. Nói xong giơ lên chiến đao hướng đầu của Diệp Thần bổ tới. Bành. Tại khí lực trong thể nội của Diệp Thần hoàn toàn hiện lên một cái trạng thái toàn thịnh, toàn thân trôi chảy, người này một đao bổ tới tránh hợp tâm ý của Diệp Thần, khí lực tràn đầy thể nội của hắn lập tức bắn ngược, nhập vào cơ thể chấn đi, cái chiến đao kia vừa mới chạm vào thì liền bị chấn khai, vang một tiếng, mũi đao đứt gãy, lực lượng khổng lồ khiến cho bàn tay nam tử này tê dại, hổ khẩu vỡ tan. Nam tử này bụng lấy cổ tay bị chấn chập choạng, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt, lại cắn chặt răng, run nhẹ nhẹ, đơn giản chỉ để không rên một tiếng, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Thần, phảng phất như đã gặp quỷ rồi. Thời điểm lúc này thì cái nam tử thấp bé té trên mặt đất kia đột nhiên biến sắc, liền nói, không tốt, có người đến. Nghe cái tiếng bước chân kia thì tựa hồ có không ít. Nam tử đầu lĩnh kia ngơ ngác một chút, chợt vội vàng nói, nhanh thu hồi binh khí, ly khai nơi này. Với tư cách người sinh tồn mấy tháng tại trong tận thế, hắn biết rõ tại giã ngoại mà một lần gặp phải rất nhiều người, hoặc là đều là kẻ yếu cực kỳ cải bắp, người nào đều mang tại thân động, đội ngũ như vậy yếu nhất, mà một loại khác liền là một đám cường giả, hơn nữa là vô cùng có tổ chức, mới dám tại giã ngoại đi cả đàn cả lũ. Vì để an toàn đạt được mục đích, nam tử này tình nguyện tin tưởng là loại thứ hai, lập tức đội vàng thu hồi binh khí, bốn phía nhìn quanh, liền nhìn thấy tại phía sau chùa miếu có một cái lỗ nhỏ, bên trong tạp bình phủ kín, có thể thông hướng mặt ngoài thì không khỏi đại hỉ, vội vàng dẫn đầu chui vào, hai người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo, ba người đi đường cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát ra nửa phần tiếng vang. Diệp Thần nghe lời của mấy cái người này nói thì không khỏi nhíu mày, hắn hiện tại tay chân không thể nhúc đích, nếu như đến là một đám kẻ yếu thì hắn còn có thể bằng vào khí lực hộ thể mà khiến cho đối phương không cách nào tổn thương hắn, nhưng nếu như là cường giả, vậy thì sẽ phiền toái rất nhiều. Trải qua mấy người kia công kích vừa rồi, khí lực bành trướng trong thể nội của hắn đã bị áp xúc rất nhiều, đã luyện hóa được 1/3, đợi toàn bộ luyện hóa xong thì liền có thể tấn cấp. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, từ ngoài cửa đi tới, nói, đem bốn phía dò xét hết, bổ tiểu thư lúc ngủ không muốn bị quấy rầy. Vâng, thanh âm thanh thúy đáp lại. Diệp Thần không khỏi ngơ ngác một chút, ở bên trong những âm thanh này, hắn vậy mà không có nghe được một giọng nam, chẳng lẽ bọn này là một đội ngũ nữ nhân. Đúng lúc này, tiếng bước chân đã gần tới, một cái thanh âm tiểu mị, kinh ngạc nói, nhị tiểu thư, trong này còn có người. Cái nữ tử tự xưng bổn tiểu thư kia nói ra, đi xem mấy cái tiếng bước chân rất nhỏ đi tới bên cạnh Diệp Thần, U Lan Hương đánh úp lại, bay vào chóp mũi Diệp Thần, ngay sau đó, Diệp Thần liền cảm giác được có một cái bàn tay nhỏ bé lạnh buốt bắt lấy tay của hắn, muốn thân thể hắn trở mình quay tới, cái bàn tay nhỏ bé này tùy ý kéo một phát, không ngờ thân thể Diệp Thần có chút trầm trọng, không di chuyển được chút nào thì không khỏi kinh hãi, đội vàng buông tay, cực kiếm hành thân. Chờ giây lát, chúng nữ thấy Diệp Thần không có động tĩnh, càng thêm ngạc nhiên, trong đó một người con gái thấp giọng nói, người này khả năng đang lừa gạt, chúng ta không nên tới gần hắn. Cái thanh âm tiểu mỹ khác cười lạnh nói, chúng ta nhiều người như vậy thì tại sao lại phải sợ hắn, ta cũng không tin cái này tà, xem ta đấy. Nói xong, liền tới bắt lấy tay của Diệp Thần, sử xuất toàn lực, đưa thân thể hắn đảo lộn tới. Diệp Thần muốn vận khởi khí lực, đem trưởng tay nàng đánh gãy, thế nhưng mà thấy đối phương cũng không ác ý, liền cũng không có ra tay đả thương người, chỉ là tốc độ nhanh nhất luyện hóa khí lực trong thể nội. Ồ, không nghĩ tới, đúng là một anh chàng đẹp trai một nữ tử trong đám người trông thấy hai gò má Diệp Thần, chỉ thấy hắn màu da lúa mì, mũi cao thẳng, lông mày đen như lao, ngũ quan cực kỳ đoan chính anh tuấn, không khỏi có chút kinh ngạc. Thật sự nha, ồ, hắn như thế nào bất động, nhìn sát mặt hắn tái nhợt, tựa hồ là bản thân đang bị trọng thương. Không nghĩ tới tùy tiện nhặt được một cái anh chàng đẹp trai, bọn tỉ muội, các ngươi muốn hay không chơi đùa? Mặt hàng tốt như vậy bỏ lỡ sẽ không có nữa. Phi, ngươi một cái, đợi sau khi trở về thỉnh 10 cái tráng hán mời đến ngươi cầu xin tha thứ. Lời nói mấy nữ nhân này nhẹ nhàng xảo ngữ, lẫn nhau vui cười điều người, luôn ngựa tùy ý, hoàn toàn không có hàm xúc ngượng ngùng, tràn đầy phóng đãng, đây cũng không phải trời sinh, mà là hoàn cảnh bên trong tận thế, chung quanh có người dẫn đầu mở tiền lệ, tự nhiên cũng sẽ có thứ hai, thứ ba. Một nữ tử cười đùa nói, mỹ nam như thế cần phải trước hết để cho nhị tiểu thư nếm thử, đợi nàng thử qua rồi thì chúng ta lại đến cũng không muộn, chỉ cần đem hắn nuốt lại, ngày sau còn sợ không có việc vui sao? Diệp Thần nghe thấy ngôn ngữ của những nữ nhân này phóng đãng thì không khỏi nhíu nhíu mày, rồi không có lại để ý tới, đem hết thể dục quên mất, toàn tâm tiến nhập vào trong trạng thái rèn luyện khí lực, nếu là có người đối với hắn công kích thì lập tức cũng sẽ bị khí lực phản chấn. Tại trong nội đường, đứng đây 4-5 cái nữ tử kiều mị, quần áo bạo lộ, làn da trắng nõng, nương đọc lộ chi, nữ tử còn lại tư sắc cùng thực lực chênh lệch thì liền ở bên ngoài chùa tuần tra, gác cương vị, phòng ngừa có quái vật xâm lấn. Cái nữ tử xưng là nhị tiểu thư kia, một đầu tóc rủ xuống vai, đôi má thanh tú xinh đẹp, sóng mắt như nước, trông thấy tướng mạo Diệp Thần anh tuấn thì cũng không khỏi động xuân tâm đãng, đối với mấy cái nữ tử kia nói, ít nói bậy. Nhị tiểu thư thẹn thùng, khanh khách mấy nữ nhân này nhao nhao nở nụ cười, một nữ tử trong đó cười nói, đi thôi, đợi nhị tiểu thư làm xong việc thì chúng ta lại đến chơi bùa. Nói xong, theo tay vung lên, phản phất có bột phấn phiêu động. Diệp Thần lập tức ngửi được một hương vị kỳ dị, thầm kêu không tốt, vội vàng ngừng thở, thế nhưng mà đã lúc này đã mượn rồi, chỉ cảm thấy ngửi được cái hương vị kia xong thì thân thể bắt đầu bủn rủn, liệt hỏa vô danh từ bụng nhỏ dâng lên, toàn thân khô nóng. Đúng lúc này, cánh cửa xoẹt rồ ẹt một tiếng, bị đóng lại. Trong nội đường trang nghiêm mà thần thánh, Phật tổ tay niết lan hoa chỉ, bị cười đối mặt chúng sinh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thần nghe được một tiếng hít thở rất nhỏ, tại cách đó không xa đứng lặng, hắn không khỏi nhíu mày, nghĩ đến cô gái này nếu là tới gần thì có phải hay không cần phải dùng khí lực đem nàng đánh chết. Chương 36. Thức tỉnh tiên phú một chỗ khác, dưới chân núi Cửu Long Sơn. Bọn người Bạch Long đội chạy tới nơi này, lúc này, người ở trên núi đã đi gần hết, chỉ có trên mặt đất còn sót lại máu tươi, về phần thi thể liền đều bị tất cả đại công hội thuận tiện lấy đi. Bạch Long trông thấy mặt đất một mảnh bừa bãi, đối với Nhạc Hằng nói, đã thông máy truyền tin với Lao Đại chưa? Nhạc Hằng lắc đầu nói, một mực vẫn không có trả lời. Chư Cát Phàm đối với Mạc Phong nói, nếu không thì ngươi mở ra trạng thái siêu nhân đi dò xét đi, nhìn xem có thể hay không tìm được chút dấu vết gì để lại không. Mạc Phong gật gật đầu, liền mở ra trạng thái siêu nhân, có mấy người Bạch Long làm hậu thuẫn thì hắn thật cũng không có điều cố kỵ. Ân. Mạc Phong đột nhiên nhướng mày, nói, tại trong một hang động bên cạnh núi có dấu hiệu phản ứng sinh mạng. Thông qua sóng siêu âm thì hắn có thể đơn giản phát hiện được động tĩnh ở phụ cận. Đôi mắt Bạch Long sáng ngời, nói: "Dẫn đường." Mạc Phong không nói hai lời liền dẫn đường lao xuống, một chuyến bốn người nhanh chóng đi tới một bụi cỏ dưới chân núi, liền trông thấy trong một bụi cỏ có một cái động nhỏ, vội vàng đi tới, Mạc Phong lắng nghe thoáng một phát, chợt nói: "Đối phương không có phát hiện ra chúng ta." Bạch Long dẫn đầu đi vào, chỉ thấy trong động ánh sáng âm u, cũng không sâu, đi không được vài bước liền nghe được âm thanh quát tháo: "Là ai?" Bạch Long nghe thanh âm cũng không phải Diệp Thần thì không khỏi nhíu mày, nói: "Chính mình đi ra đi, nếu không ta sẽ không ngại xông đi vào." Thanh âm kia trầm mặc thoáng một phát, sau đó, hai đạo thân ảnh từ bên trong động đi ra, một nam một nữ, nếu có Diệp Thần ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra, cái đôi nam nữ chính này chính là Cảnh Ngọc cùng Phương Trác. Bạch Long thấy không có Diệp Thần thì không khỏi nhìn hai mắt Cảnh Ngọc, trêu bừa: "Vợ chồng son, rõ ràng chạy rồi vẫn còn trộm loan tình." Có cá tính đôi má Cảnh Ngọc hơi đỏ lên, Phương Trác nhẹ mấy một tiếng, nói: "Các ngươi là ai?" Bạch Long dáng tươi cười vừa thu lại, đột nhiên chăm chú nhìn hắn, nói: "Nghe nói có rất nhiều người tới nơi này tìm kiếm thi thể hai đầu quái vật, thi thể kia giờ ở đâu, bị ai cướp đi?" Phương Trác cùng Cảnh Ngọc liếc nhau, Cảnh Ngọc lắc đầu nói: "Chúng ta không rõ ràng lắm." "Nói dối." Nhạc Hàng Uổng Công gào to một tiếng, trên mặt nộ khí có vài phần uy nghiêm, nói: "Trước mặt một mảnh bừa bãi, động tĩnh lớn như thế, các ngươi vậy mà không rõ ràng lắm, vậy mà còn có tâm tư dám ở tại đây." Cảnh Ngọc trong nội tâm gọi hỏng bét, mặt xinh đẹp khẽ biến. Bạch Long nhìn nàng một cái, mỉm cười nói: "Trước bắt lấy bọn chúng rồi nói sau." Cảnh Ngọc chấn động, lập tức lôi kéo Phương Trác chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng mà thân thủ của Bạch Long là nhanh nhẹn cỡ nào, lập tức liền bị bắt lấy. Trong Phật nội đường, sau một lúc lâu, Diệp Thần cũng không thấy nàng kia đi tới, trong lòng không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ có chút hôn mê, muốn ngủ thiết đi, không khỏi mạnh mà khẽ cắn lưỡi một cái, trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cái mê dược gì mà có hiệu lực khủng bố như thế? Diệp Thần trong nội tâm thất kinh, dùng thể chất của hắn vậy mà chúng mê dược đến sắp hôn mê, qua đó có thể thấy được cái dược lực của mê dược kia mạnh cỡ nào. Hơn nữa tại đây hôn mê, thân thể của hắn càng không tự chủ được, toàn thân phát nhiệt, phảng phất như có vô số con kiến đang leo lên người, cực kỳ khó chịu. "Ngươi đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị công kích sao?" Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên, nhưng lại cái kia Nhị Tiểu Loan tỷ. "Nói ra, ta biết rõ, ngươi không có hôn mê, một người khi hôn mê thì hơi thở sẽ thở đều đặn, ngươi đừng vùng vẫy, cái dược này tên là Xuân Hương, chọn dùng một loại dây leo chế làm xuân dược, phối hợp thêm rất nhiều loại tài liệu cương liệt điều phối mà thành, một khi phục dụng xong, nếu không có nam nữ giao hoàn, thì mạch máu sẽ sôi sục, bạo liệt mà bung ra. Ngươi nếu như không muốn chết thì liền ngoan ngoãn bất động đi." Diệp Thần mở mắt ra, lạnh như băng nhìn cái người kia nói chuyện, chỉ thấy dáng người nàng linh lung, làn da bạch loan ở bên trong loan thấu loan hồng, cực kỳ kiều mị, sóng mắt như nước, giống như có thể câu hồn đoạt phách người ta, đúng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ là, ánh mắt Diệp Thần nhìn so với đang nhìn một cây mộc đầu thì không có nửa phần khác nhau, âm thanh lạnh lùng nói: "Ít nói nhảm, muốn lên thì lên, cả đời trước, mỗi ngày từ trong giã ngoại trở về, hắn sẽ tiến vào Ôn Nhu Hương, đối với những chuyện này sớm đã không còn có khúc mắc rồi." Cô bé này ngơ ngác một chút, chợt đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ có chút không vui, nói: "Nhìn ngươi có thể cậy mạnh đến khi nào, bản tiểu Loan tỷ còn không tin là chế phục không được ngươi." Nói xong liền đi tới, đem xiêm y trên người, từng kiện cởi xuống, da thịt tuyết trắng, dáng người linh lung xinh xắn, còn có dung nhan kiều mị, tại trước mặt Diệp Thần cấu thành một hình ảnh làm cho người ta phải phun máu mũi. Diệp Thần nhắm mắt lại, toàn lực luyện hóa khí lực trong thể nội, đối với cái loại sự tình này thì hắn đời trước liền đã nhìn thấy qua, một bọn đàn ông đem nữ nhân răng rầm, đợi sau khi chơi đùa xong thì lại đánh chết, rửa sạch sẽ làm thành khối thịt gặm ăn. Trong lòng của hắn đã đoán được tình cảnh kế tiếp, không có tiếp tục để ý những việc này, toàn lực mà luyện hóa khí lực, đợi mấy người kia chơi đùa xong thì có lẽ sẽ hướng hắn công kích, dùng trang bị trên người những người này đến xem. Trong đó rất có thể có cường giả siêu nhân. Lúc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cái bàn tay nhỏ bé lạnh buốt dán tại trên lồng ngực nóng của hắn, thân thể bị dược lực thúc dục đã có phản ứng, hơi thở không tự chủ được mà bắt đầu ồ, cái bàn tay nhỏ bé lạnh buốt kia giống như đang trêu chọc hắn, chậm rãi đem quần áo của hắn cởi ra, dán tại bên trên cổ của hắn, một đường trượt xuống, đặt tại bên trên cơ ngực, cảm thụ được lực đàn hồi của cơ bắp. Dáng người thật tốt thanh âm dí dỏm vang lên tại bên hai, ngay sau đó, quần áo toàn thân Diệp Thần đều bị cởi ra, phần lưng nghiêng dựa vào, một cái thân thể nhỏ bé tựa vào trong ngực hắn, mái tóc trêu chọc cái mũi của hắn, hương khí bay vào chóp mũi hắn, làm cho thân thể hắn càng trở nên càng thêm nóng lên. "Lạc Ha." Tiếng cười kiều mị như chuông bạc vang lên, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt tại ngực loạn sờ, sau đó, đột nhiên một đường hướng phía dưới, đi tới phần bụng. Hơi thở Diệp Thần càng thêm ồ ồ, đúng lúc này, thân thể của hắn bị đẩy ngã xuống đất, cái thân hình nhỏ bé kia tại trên người hắn trong chốc lát, liền vượt qua thân cưới trên người hắn, cười nói: "Đây là một điểm khoái hoạt cuối cùng dành cho ngươi trước khi chết, hảo hảo hưởng thụ đi." Diệp Thần quên hết mọi thứ bên ngoài, toàn lực rèn luyện khí lực trong thể nội, tại hai đại huyệt tím cung cùng Ngọc Đường đã bị trấn an xuống dưới, hắn bắt đầu rèn luyện chân khí ở bên trong khí hải. Tại dưới tác dụng của xuân dược, khí lực trong thể nội càng trở nên thêm hỗn loạn, phản phật nhờ muốn bạo loạn nổ tung vậy. Tại dưới sự trêu chọc của Nhị Tiểu Loan tỷ, thân thể Diệp Thần rất nhanh liền tiến nhập cao tương, tinh hoa bắn ra, khí lực toàn thân bành trướng phản phật đã tìm được cửa đột phá, đi theo một đường tiết ra. "Ehem." Nhị Tiểu Loan tỷ hừ một tiếng, đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt có vài phần đau đớn. Đúng lúc này, Diệp Thần chợt cảm giác khí lực trong thể nội mạnh mẽ áp xúc một cái, vốn là khí lực còn chưa rèn luyện, trong khoảnh khắc toàn bộ tự hành áp xúc, biến thành khí kình, thể nội lập tức phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tế bào, cơ bắp, gân cốt vân vân đều đang bị khí kình lách vào đè xuống, tiến hành lột xác. Huyết nhục tánh mạng tiến hóa đến cấp 100 là một cái điểm giới hạn, sẽ sinh ra cực biến hóa lớn. Người vượt lột xác thành người, bộ lông giảm bớt, chỉ số thông minh tăng cao, cái này là một loại tiến hóa. Diệp Thần chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, phản phất như muốn nứt ra, làn da toàn thân đều đang run sợ, trong lỗ chân lông không ngừng có dịch thể màu đen chảy ra, làn da trở nên càng thêm thông thấu, cốt cách trong thể nội sinh ra biến hóa rất nhỏ, màu sắc cùng ngọc thạch không kém bao nhiêu, thực lực đạt đến cấp 100 sẽ trở thành nhất giai cường giả. Đơn vị chi lực là cấp 100 cấp tính thành một giai. Diệp Thần rõ ràng đã nhắm mắt lại, lại đột nhiên cảm giác thế giới trước mắt phát sáng lên, hơn nữa so với dị vãng càng thêm rõ ràng, có thể trông thấy bên trên làn da không ngừng có tánh mạng chi khí màu xanh nhạt lượn lờ bay lên, hắn ngơ ngác một chút, chợt trong nội tâm vui vẻ, biết mình đã mở ra thiên phú chi nhãn. Diệp Thần nhìn về phía bản thân, thấy tánh mạng chi khí của mình trở nên một mảnh đen nhánh, như ma khí cực kỳ đáng sợ. Bất luận cái tánh mạng gì thì tánh mạng chi khí trên người đều có màu sắc, không có thức tỉnh thiên phú là có màu xanh nhạt, hệ thức tỉnh thiên phú xong thì màu sắc sẽ sản sinh biến hóa. Màu đen, thuộc tính hắc ám. Diệp Thần trong nội tâm kinh hỉ, ở đời trước thì thiên phú của hắn là một loại tương đối cấp thấp thuộc về một hệ, nhưng hắn bây giờ là thuộc tính hắc ám, đây là thuộc tính bên trong 7 đại thuộc tính, so với kim một thủy hỏa thổ còn cao cấp hơn một hệ, chỉ có quang hệ có thể sánh bằng. Thiên phú quả nhiên sản sinh biến hóa, không biết là loại thiên phú nào của hắc ám hệ, cái này đợi lát nữa thí nghiệm thoáng một phát liền biết. Diệp Thần thầm nghĩ, đúng lúc này, đột nhiên một đạo năng lượng mãnh liệt từ chỗ hai người giao hợp vào tới, chui vào thể nội, cái năng lượng kỳ dị này vừa tiến vào thể nội liền sáp nhập vào bên trong gen, trong lúc mơ hồ, gen siêu nhân con kiến của hắn tựa hồ đã có một tia cải biến rất nhỏ. Ân. Diệp Thần ngơ ngác một chút, cảm giác thân thể tựa hồ có chút cải biến, có chút cảm giác quái dị, không khỏi mở to mắt, liếc bốn phía, cũng không có nhìn thấy cái bộ vị gì đặc thù mọc ra thì mới yên tâm lại. A. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên, nhưng lại là của cái nhị tiểu loan tỷ kia, mặt mũi nàng tràn đầy kinh ngạc nhìn con mắt thứ ba trên trán Diệp Thần, cái con mắt này phảng phất như con mắt ác ma vậy, lộ ra một loại tà khí, nhìn lâu sẽ có loại cảm giác mê hoặc. Ngươi tại sao có thể có con mắt thứ ba, ngươi không phải là người? Cái nhị tiểu loan tỷ này có chút kinh hoàng, nam nữ giao phối nàng ngược lại còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà nếu như không phải cùng nhân loại giao phối thì tâm lý của nàng không cách nào thừa nhận, lúc này nàng muốn mẹ ra. Thần sát Diệp Thần lên cốc, đem thiên phú chi nhãn trên trán đóng lại, khí lực trong thể nội đều biến thành khí kình, khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn tự tay đem cổ tay cái nhị tiểu loan tỷ này bắt lấy, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chạy, đã quá muộn. Nói xong, thoáng cái đem nàng đổ lên, áp dưới thân thể, tại trên người nàng phát tiết. Lúc này, cửa gỗ Phật đường đột nhiên bị đẩy ra, mấy cái nữ tử bên ngoài đều xông vào. Trông thấy một màn dâm loạn trước mặt thì cũng không có kinh ngạc, bất quá trông thấy Diệp Thần vậy mà quay người đặt ở trên người của vị nhị tiểu loan tỷ kia thì có chút kinh ngạc. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, có lẽ là do bị xuân dược kích thích, hắn âm thanh lạnh lùng nói, một cái khác chạy. Thò tay một chảo, khí kình cách không thu lấy cửa gỗ bành, một tiếng đóng lại, mấy nữ tử kia bị lực kình áp bách, vô lực núp đích, bị cưỡng ép kéo tới bên người Diệp Thần. Diệp Thần cong ngón đúng ra, y phục trên người mấy cái nữ tử liền nhao nhao rách nát, trong khoảnh khắc cả sảnh đường xuân sắc. Tư liệu, nhân loại tại văn minh kỷ mặt trời thứ nhất đều có siêu năng lực, trên trán có 3 con mắt, có thể khống chế các loại năng lượng như phòng, thủy, v.v. Về sau cái văn minh này diệt vong rồi, là tới văn minh thứ 2, trong sách văn minh kỷ mặt trời thứ 2, con mắt thứ 3 trên trán nhân loại đã thoái hóa, đã không còn có siêu năng lực, hơn nữa cái văn minh này có nhiệt tình yêu ẩm thực, người ba mắt sánh ăn. Chương 37. Thiên phú thôn vệ một đêm đi qua, sáng sớm, ánh dạng đông chiều đến. Thần sát Diệp Thần như thường, ăn mặc đồ vest cũ nát, hạ thân quần jean, đẩy cửa gỗ Phật đường đi ra, mặt hướng ánh sáng mặt trời mà hít một hơi thật sâu. Chợt nghiêng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy nữ tử trong phòng, rồi không có chút lưu luyến, thân ảnh khẽ động mà hướng xa xa phóng đi. Bên ngoài 10 cái nữ tử canh gác chỉ nhao nhao chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đi vài miếng lá rụng, cái gì cũng không có trông thấy. Đợi Diệp Thần đi rồi, trong nội đường Phật chúng nữ đối mắt nhìn nhau liếc, một nữ tử trong số đó nghiến răng nghiến lợi nói, nam nhân trong thiên hạ quả nhiên đều là xấu, biết sớm như vậy thì ta nên một đao đem hắn giết chết, đáng giận. Cái nữ tử tiểu mị khác nghiêng qua nàng liếc, nói, ai bảo ngươi hạ dược hắn mạnh như vậy? Mấy người nhìn về phía vị nhị tiểu thư kia, một người trong đó nói, tiểu thư, muốn chúng ta khi trở về, đối với người này hạ lệnh truy sát không? Vi nhị tiểu thư kia đem quần áo phủ thêm, hàm răng khẽ cắn, nói, không cần, hạ lệnh đi sưu tầm tin tức của hắn, ta muốn biết hắn tên là gì. Vâng. Diệp Thần đã đi ra tránh tính tự, tại khu hoang dã phi tốc chạy, cũng không lâu lắm, liền đi tới sách chữ lĩnh, ven đường nhìn thấy không ít giòm bị người như tử thi ngã xuống trên mặt đất, hắn cũng không có để ý mà trực tiếp đường vòng hướng căn cứ thành phố chạy vội đi. Hôm nay hắc ám lịch tháng 4 đã sắp qua, đã đến tháng thứ 5, cự ly đến thời điểm mà thủ hạ của nam tử cánh chim đột kích chỉ còn có 11 tháng. Hôm nay, ta đã trở thành nhất giai cường giả, cũng đã thức tỉnh được thiên phú, gen đạt được lột xác, tại thân huyết rèn luyện cơ sở chính bởi vì càng cường đại hơn, có thể dung hợp loại gen siêu nhân thứ 2 rồi ý niệm trong đầu Diệp Thần đã bắt đầu chuyển động về loại gen thứ 2, hắn đã sớm có ý định. Siêu nhân con kiến là chúa tể lực lượng. Loại gen thứ 2, Diệp Thần lựa chọn chính là tốc độ. Võ công trong thiên hạ, duy nhanh bất phá. Lúc có thể đem tốc độ đạt đến mức tận cùng thì so với lực lượng còn đáng sợ hơn. Diệp Thần chạy không bao lâu liền đi vào một mảnh dốc núi, hắn từ trong không khí ngửi được một mùi tanh, vội vàng chậm dần bước chân, áp túi người, chậm rãi đi tới, chỉ thấy sau một mảnh bụi có một đầu mãng xà dài 20 mấy m, toàn thân có hoa văn ám đen, trong miệng cắn một đầu động vật tựa như lộc thú. Nước bọt của mãng xà chứa đựng độc tính, đã đem thân thể đầu lộc thú kia tê liệt, khiến cho nó không cách nào nhúc đích, Mãng xà dãy rủa thân thể đem cái đầu lộc thú này xoáy lên, hơn phân nửa thân thể đều đã nuốt vào trong thân thể, chỉ chưa một đoạn chân lộc ở bên ngoài, thân thể chỗ cổ nó cao cao sưng lên, nhìn về phía trên cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần cẩn thận nhìn hai mắt, liền nhìn ra cái con mãng xà này là một loại quái vật có tên là kim ti xà, toàn thân đều có kịch độc, xem thân hình của nó thì hơn phân nửa đã đạt đến nhị giai, cấp 200. Diệp Thần từ từ mở ra thiên phú chi nhãn, chỉ thấy làn da trên trán hắn vỡ ra một đầu tơ mỏng lộ ra một cái đồng tử đen nhánh, không chứa chút tình cảm nào, hờ hững nhìn xem cái đầu ti xà cách đó mấy trăm mét kia, chỉ thấy tánh mạng chi khí trên cái thân rắn này có màu xanh biếc còn mang theo một tia màu vàng cũng đã đến biên giới sắp thức tỉnh thiên phú, là quái vật thuộc tính kim. Điểm tới hạn của mỗi quái vật thức tỉnh thiên phú không giống với nhân loại phổ biến là tứ cấp mới thức tỉnh, có quái vật hơn thập cấp, thậm chí bách cấp. Dùng thể chất của ta hôm nay, phối hợp thêm khí lực của khí lực sĩ nhất giai hơn nữa thì năng lực thiên phú không biết có thể hay không đối phó cái đầu quái vật nhị giai này. Diệp Thần trong nội tâm trầm tư. Phương diện kỹ xảo chiến đấu giữa nhân loại và quái vật trời sinh liền có chênh lệch, nhân loại nhị giai nếu không có binh khí tốt thì tuyệt đối không có cách nào đánh lại quái vật nhị giai, nhưng ưu điểm của nhân loại là trí tuệ. Thử một lần, đánh không lại thì có thể để cho tiểu hắc đi ra. Diệp Thần trong nội tâm quyết định, chuẩn bị kiểm tra một chút năng lực thiên phú của mình. Đôi mắt của hắn nheo lại, ngón tay khẽ động, chiếc nhẫn liền hóa thành một mảnh hào quang, lập tức hóa thành huyết hồng chiến đao, hắn tự tay cầm chặt chôi đao lạnh buốt khiến cho tinh thần của hắn càng thêm tập trung, bàn chân chậm rãi khởi động, thân thể như một đầu báo săn cong lên, thủ thế chờ phân phó. Lúc này, cái muội xà kia làm như đã cảm thấy cái gì, đình chỉ bước, cẩn thận ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, đồng tử của cái đầu muội xà này sau khi tiến hóa có thể chứng kiến tuyến đường kinh mạch trong thể nội của sinh vật, còn có nhiệt khí mà sinh mạng phát ra, tại trong mắt nó, màu đỏ là có được huyết nhục tánh mạng, màu xanh lá là thực vật, màu xám đen là bùn đất. Nó bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có trông thấy bất luận cái vật thể màu đỏ gì liền thoáng an tâm, lập tức tốc độ nuốt nhanh hơn Diệp Thần phụ phục tại đất bằng song, nhìn chỗ cổ cái đầu L xà nhị giai này, hô hấp toàn thân, lỗ chân lông trên người đều bắt đầu nín hơi. Sắt. Tính như nước dừng lại, động như sấm sét. Diệp Thần biết không có thể lại chờ đợi, thân ảnh đột nhiên bạo động, hai chân như báo săn mà đem bùn đất tóe lên cao vài thước, thân ảnh như mũi tên nhọn thoát ra, bằng tốc độ chạy của hắn thì khoảng cách mấy trăm mét này xem như có phần gần, trên dưới một giây đồng hồ là có thể tiếp cận. Tốc độ thần kinh phản ứng của đầu mãng xà kia cũng là cực nhanh, cơ hồ tại lúc bàn chân Diệp Thần rời mặt đất liền đã nghe được động tĩnh, nó còn không kịp nhìn kỹ thì thân thể liền vội vàng hướng về sau dương lên, đôi rắn hướng đối diện quét tới. Đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, cổ tay một chuyến, huyết hồng chiến đao liền nhấc lên, đón đầu đánh xuống. Nước quất thân rắn thô bị áp đặt đoạn, huyết hồng chiến đao có thể đánh chết sinh vật cấp 800, thuộc về binh khí bát giai. Huyết dịch hướng trên mặt Diệp Thần băng tung tóe, hắn nhướng mày, trong lúc đội vàng thân thể hướng về sau dương lên, bước chân hướng bên cạnh vừa chợt, mũi đao chống đỡ lấy, ngạnh xanh hướng phía bên phải rời đi qua ba thước, nửa người trên tránh khỏi, quần jean phía dưới lại bị dính vào vài giọt huyết dịch, lập tức như lửa đèn tẩy, vải bóc quần jean nhanh chóng bị ăn mòn ra nhiều lỗ thủng, Diệp Thần còn không đợi huyết dịch thẩm thấu đi vào thì khí kình trong thể nội bỗng nhiên đột nhiên ác phát, nhập vào cơ thể mà ra, đem quần đánh rách tả tơi, khiến cho huyết dịch không cách nào có thể dính vào trên người. Mà huyết dịch còn lại rơi trên mặt đất, còn có bên trên những bụi cọt thì đám cỏ thơm nhanh chóng lập tức trở nên đen nhánh, biến thành nước mủ. Ti, Kim Tầm Mãng Xà lúc này đã phẫn nộ rồi, thân thể uốn éo, liền đem chỗ lộc thú còn lại nuốt vào trong thể nội, quay đầu hướng Diệp Thần cắn tới, tốc độ cực nhanh, dùng bóng mạc của Diệp Thần cũng không có thấy rõ đối phương di động, chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt tiến đến, vội vàng đem huyết hồng chiến đao chuyển qua trước mặt ngăn lại. Bành! Thân đao run rẩy, phản phất như bị một cỗ tạm phong đánh lên, tay Diệp Thần run, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, tại nháy mắt ánh mắt hắn ngắm thấy cái con kim ti mãng xà kia đã giữ tợn phốc cả đến, không khỏi khẽ như mày, ngón tay bắn ra, một đạo kình khí theo đầu ngón tay thoát ra, như viên đạn mà đánh về phía con mắt này. Khí kình là tánh mạng chi khí áp xúc. Nếu là giao chiến với động vật khác thì lần này con mắt đối phương có lẽ đã mù, nhưng mà, cái con kim ti mãng xà này có một loại thiên phú thức tỉnh là có thể trông thấy tánh mạng chi khí của động vật, khi nó nhìn thấy một cái hồng sắc quang bắn tỉa đến, liền bị chấn động, đội vàng tránh né. Thân thể Diệp Thần đụng gây vài cây, mắt trái hắn hăng hái chuyển động. Cái con mắt này lúc dung hợp cùng gen thân thể liền đã trở thành một bộ phận của Diệp Thần, hôm nay cũng đã đạt tới cấp 100, có thể dùng trông thấy tốc độ di chuyển của sinh vật cấp 130 trở xuống. Bàn chân Diệp Thần đạp một cái, ngừng lui về phía sau, trước mặt xuống tới, huyết hồng chiến đao trong tay cứ như cánh quạt, rời tay vung ra mà hướng đầu của mãng xà cắt tới. Đồng tử cái muội xà này co rụt lại, đầu đội vàng ngửa ra sau, hiểm hiểm tránh khỏi một đao kia, đúng lúc này, Diệp Thần đã đi tới trước mặt của nó, năm ngón tay nắm lại, trong mắt nổi lên lệ khí, gầm nhẹ một tiếng, khí kình trong thể nội ngưng tụ tại trên nắm tay. Nắm đấm vung ra, kích tại bên trên cái cằm của con mãng xà, khí kình xuyên thấu qua lân giáp, chui vào trong cơ thể mãng xà, đem lại não nó phá hư. Phúc. Một quyền bị mất mạng. Đôi mắt mãng xà phai nhạt xuống, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, máu tươi đen nhánh nơi khỏe miệng tại lúc Diệp Thần ra quyền đã rơi vào trên cánh tay của hắn, cảm giác phòng theo tay lan tràn, nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Diệp Thần nhướng mày, từ bên trên thi thể mãng xà nhảy xuống, toàn thân chỉ cảm thấy lúc lạnh lúc nóng, cho dù không có tấm gương thì hắn cũng biết rõ giờ phút này sắc mặt của mình nhất định rất yếu ớt. Độc của cái con kim ti mãng xà này thật đúng là khủng bố. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn liền tranh thủ vận khởi khí kình ám hệ lưu chuyển toàn thân, đem tốc độ nọc độc khống chế lại, cũng đem những độc chất này khu trục ra nơi đầu ngón tay, dùng cái này bức ra thể nội. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm giác những nọc độc kia dần dần trở nên rất thưa thớt, phảng phất như hàn băng gặp gỡ liên hỏa, chậm rãi bị tức kình luyện hóa, một màn này khiến cho hắn có chút lắp bắp kinh hãi, lại cẩn thận đi cảm giác thì mới phát hiện không phải là cảm giác sai. Khí kình vậy mà đem nọc độc thôn vệ. Khí kình của ta vậy mà có được thuộc tính thôn vệ. Trong đầu Diệp Thần linh quang sáng ngời, chẳng lẽ nói là thiên phú thôn vệ của ám hệ. Hắn còn có chút không dám tin, liền thúc khởi khí kình trong thể nội lan tràn đến chỗ độc dịch, chỉ thấy hai giọt máu rắn đen nhánh bị buộc tại đầu ngón tay, khí kình liền đem hai giọt máu rắn này bao khỏa, như ôn hỏa hầm gà cách thủy, chậm rãi ăn mòn thôn vệ. Rõ ràng thật là thiên phú thôn vệ. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ, cái thiên phú này cực kỳ thưa thớt, là thiên phú nổi tiếng nhất trong ám hệ, nhớ rõ cả đời trước thì toàn cầu chỉ có một người có thiên phú thôn vệ, người kia cuối cùng được gầu, chết tại bên bờ biển Đại Tây Dương. Thiên phú thôn vệ, bất luận cái đồ vật gì tại trong phạm vi thừa nhận thì cũng có thể thôn vệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần vội vàng thu hồi huyết hồng chiến đao, đem không gian phủ văn mở ra, đem sắc rắn ném vào trong không gian phủ văn, rồi lập tức phi nhanh hướng xa xa chạy đi. Chạy được nửa giờ, Diệp Thần đã tìm được một cái sườn núi nhỏ, liền dùng chiến đao đào ra một sân động, đem không gian phủ văn mở ra, cắt xuống một đoạn thi thể của Kim Ti Xà. Bằng thiên phú chi nhãn thì có thể trông thấy bên trên một đoạn thi thể này còn tản ra khí tức bích màu vàng. Hắn vội vàng vận khởi khí kình đem những cánh mạng chi khí sắp phiêu tán tại trong thiên địa này thu lấy. Cánh mạng chi khí theo cái một đoạn thân rắn này chạy đến lòng bàn tay, vô số hắc ám sắc khí kình vào tới, đem cái khí tức bích màu vàng này bao khỏa cùng một chỗ. Cái bộ phận màu xanh biếc kia rất nhanh liền bị luyện hóa, chỉ có vài khí tức màu vàng là vẫn như trước gương ngạnh đấu tranh. Bàn tay Diệp Thần nắm chặt, lực cắn nuốt bao phủ khí tức màu vàng, phản phất như mấy cái miệng lớn dữ tợn, thoáng cái liền đem vài cái khí tức màu vàng này luyện hóa thôn vệ, luyện thành khí kình của chính mình. Quá trình này cực nhanh, không chậm chạp nhờ giống lúc trước khi thu lấy tánh mạng chi khí của đầu chăn cùng bá vương sư kia. Chương 38. Nhất giai hậu kỳ tại dưới lực cắn nuốt, tánh mạng chi khí của một đoạn ngắn sắc rắn này rất nhanh liền bị hút vào trong thể nội, cưỡng ép luyện hóa, khiến cho khí kình bị hao tổn lúc kích đấu liền khôi phục, hơn nữa còn gia tăng thêm một điểm. Sắc rắn đã mất đi tánh mạng chi khí rất nhanh liền khô quắt lại, bóng loáng như ngọc, còn lân giáp màu đen liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhẹ nhàng sờ vào liền hóa thành mảnh vỡ. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động, đem không gian phủ văn mở ra, chui đi vào, lập tức đem không gian áp xúc thành một cái lỗ nhỏ, khiến cho ngoại bộ không khí có thể lưu thông tiến vào. Thể tích hắc xi trùng nhỏ nên dưỡng khí cần cũng không nhiều lắm, mà dưỡng khí hắn cần lại rất nhiều, cho nên nếu mà đóng cửa không gian lại thì dưỡng khí bên trong rất nhanh sẽ bị hút sạch, cứ thế sẽ nín hơi mà chết. Đi vào không gian phủ văn xong, Diệp Thần liền trông thấy tiểu hắc cùng bảy quái vật do hắc xi trùng khống chế đang tụ tập tại trên đài kim loại trên phi thuyền. Nghe thấy động tĩnh, đám hắc xi trùng này nhao nhao xoay đầu lại, nhất là tiểu hắc, vừa trông thấy hai gò má lạnh lùng của Diệp Thần thì trong mắt liền có vài phần hoảng sợ, vội vàng chạy tới, trên mặt huyết sỉ hổ chất đầy dáng tươi cười, ngượng ngùng nói: "Lão đại đã đến, không nghĩ được mới có một ngày không gặp mà ngài đã càng thêm anh tuấn rồi. Tiểu hắc đối với ngài ngưỡng mộ quả thực như cựu thiên hoàng hạ, thao thao bất tuyệt, nếu như trường giang bằng bạc, không ngớt không ngừng." Diệp Thần lườm nó một cái nhìn này phảng phất như xuyên thấu thân thể của huyết sỉ hổ, rơi vào bên trong đại não chỗ bản thể của tiểu hắc cư trú, ánh mắt đạm mạc mang theo vài phần uy nghiêm, không có nửa phần tình cảm, khiến cho tiểu hắc trong nội tâm chấn động, có cảm giác bị hàn băng bao khỏa toàn thân, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: "Lão đại tha mạng, tiểu hắc biết sai rồi." Diệp Thần nhìn nó liếc một cái, liền không để ý đến nữa, thần sắc lạnh lùng, một bước phóng ra, đi tới trên đài kim loại trên phi thuyền, phần đông quái vật do hắc xi trùng khống chế đều nhao nhao tránh lui ba thước, lại tạo thành một con đường, đứng tại hai bên kính sợ nhìn hắn. Diệp Thần trực tiếp đi đến bên cạnh thi thể Kim Ti Mãng Xà ở chính giữa, bàn tay chuyển động, đem huyết hồng chiến đao chuyển đổi ra rồi nhẹ nhàng nhảy lên, dùng sự sắc của bén cái chuôi binh khí bắt dài này liền đơn giản đem thi thể Kim Ti Mãng Xà mở ra. Cầm một cái hộp thủy tinh đến, Diệp Thần đối với lão đầu lục phù nhân nói ra. Lão đầu lục phù nhân liền từ trong khoang thuyền bay ra, mặt mũi tràn đầy ẻ u oán mà nhìn Diệp Thần, bằng hệ thống khống chế liền thao túng một cái hòm hình chữ nhật chế tác bằng thủy tinh rơi xuống trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần đem thân rắn bên trên xé mở một đường vết rách, máu đen lập tức chảy xuống, tiến vào trong hòm thủy tinh, cũng không lâu lắm, miệng vết thương trên thân rắn liền có xu thế khép lại, sức sống tế bào của con Kim Ti Mãng Xà này thật sự quá cường đại, Diệp Thần không thể không lại cắt một vết đau khác, đem tổn thương sắp khép lại xé rách ra. Cứ như vậy, miệng vết thương không ngừng khép lại, Diệp Thần không ngừng xé rách, rất nhanh, huyết dịch liền phong xong, Diệp Thần đợi miệng vết thương khép lại xong, lại đem đầu rắn đặt ở bên trên hòm thủy tinh, đâm mở một cái lô máu cho độc huyết chảy xuống. Hơn 10 sau, Diệp Thần đem máu của cái đầu Kim Ti Mãng Xà này toàn bộ vắt khô, tích lũy hơn phân nửa cái hòm thủy tinh, Diệp Thần lại để cho lão đầu lục phù nhân đặt phần còn lại của thi thể vào trong phòng ướp lạnh trên phi thuyền, đợi lúc trở lại căn cứ thành phố xong thì những độc chất này có thể bôi lên tại trên binh khí giết địch, cũng có thể chế tác thành độc dược, đối với quái vật khác tiến hành hạ độc. Tuy độc huyết có tính ăn mòn mãnh liệt, nhưng bất quá hòm thủy tinh này cũng là chủng vật chất thần kỳ, rất khó bị ăn mòn. Đợi độc huyết khô xong thì Diệp Thần liền đem hàm răng của Kim Ti Mãng Xà chém đứt, phát hiện tại ở bên trong khoang lưỡi của nó có một cái túi độc, lớn cỡ nắm tay, có màu xanh, ẩn chứa kịch độc, bên trong tất cả đều là nọc độc. Diệp Thần cũng giao túi độc này cho lão đầu lục phụ nhân đem đi ướp lạnh, sau đó lại dùng huyết hồng chiến đao đem lân phiến của cái con Kim Ti Mãng Xà này mở ra, phân phó đám quái vật còn lại hợp lực đem nó lột bỏ, nhận được một bộ da rắn hoàn chỉnh dài mấy chục mét. Sau khi đã mất đi da rắn, Kim Ti Mãng Xà toàn thân máu chảy đầm đìa, nhìn cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần thần sắc như thường, áp mở thân thể của nó. Tại trong thể nội nó đã tìm được một cái túi mật rắn, lớn cỡ nắm tay, bên trong nặng trịch mật ẩn chứa tinh khí phong phú. Diệp Thần vận khởi khí kình, điên cuồng thôn vệ, cái túi mật rắn này dần dần khô quắt lại, cuối cùng trở nên hư thối, tanh hôi, đã trở thành một đống cặn, bị hắn ném ra khỏi không gian phù văn. Kế tiếp, Diệp Thần liền đem kim ti mãng xà co lại, ngồi ở trung ương, toàn lực thu lấy tánh mạng chi khí trên người nó. Theo thời gian trôi qua, khí kình trong thể nội hắn càng ngày càng lớn mạnh, mà sắc rắn thì lại nhanh chóng bị hư thối, khô quắt lại, cũng không lâu lắm, liền đã trở thành một đống thịt não. Diệp Thần liền đem thủ chặt, vòng tay, mở ra, bạch quang bao phủ cái đống thịt não này, từ bên trong phiêu khởi rất nhiều quang điểm màu trắng, bay vào thể nội, trở thành một bộ phận của con giáp. Sau đó, Diệp Thần liền đi ra khỏi không gian phù văn, đi đến sơn động bên ngoài mở ra không gian, phân phó Tiểu Hắc đem sắc rắn vận chuyển đi ra ngoài. Nghe thấy sắp phải làm việc khổ cực, Tiểu Hắc lần này chẳng những không tức giận, ngược lại còn vui mừng quá đỗi. Nó mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đem sắc rắn nắm lên, tại bốn phía Hắc Si trùng nhìn soi mói, dương dương đắc ý đi ra khỏi không gian phù văn, phảng phất đang nói, xem, Hắc gia ta như cũ vẫn là thủ hạ số một của lão đại. Lúc này, Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, thấy đã sắp chuyển sang xế chiều, trầm ngâm trong chốc lát, liền không có lại đi săn bắn, đem Tiểu Hắc thu vào không gian phù văn xong thì liền tới trong sân động, đem không gian phù văn mở ra rồi chui đi vào, đem thi thể chăn khai mở, đem ra ngoài của nó mở mạnh, cũng đem hàm răng bẻ ra, lập tức nằm sấp tiến vào trong thân thể của nó, dốc sức liều mạng thu lấy tánh mạng chi khí. Cái đầu mãng xà này ngoại trừ hàm răng có độc, còn lại huyết đục cũng không có độc, cũng không phải như kim ti mãng xà là một đầu độc xà. Thi thể của nó lúc này đã hư hao cực kỳ nghiêm trọng, dù là cho Hắc Si trùng điều khiển thì cũng phát huy không ra bao nhiêu thực lực, cho nên Diệp Thần hấp thu lại không chút khách khí. Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm tiến đến, ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió núi phơ phất. Diệp Thần xếp bằng ở bên cạnh thi thể chăn, bàn tay đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay như hai cái đinh ốc, đem đánh mạng chi khí trên người chăn đều thu lấy, phi tốc thôn phệ luyện hóa. Tiểu Hắc cùng bầy Hắc Si trùng nhao nhao không dám tới gần, sợ tánh mạng chi khí trên người mình cũng bị thu lấy. Một lần ngồi xuống này là ba ngày. Diệp Thần không ăn không uống mà dùng tánh mạng chi khí làm lương thực, thân thể như hóa đá vẫn không nhúc đích, thi thể chăn ở trước mặt hắn dần dần khô quắt lại, đến ngày thứ ba thì huyết nhục chăn đã co lại nhỏ đi rất nhiều, huyết nhục khô cạn mà bắt đầu nếp gấp, tánh mạng chi khí ở trên thân chăn bay ra càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn không có. Diệp Thần lúc này mới mở mắt ra, hai đạo lạnh như lợi kiếm bắn ra, làm cho một đầu Hắc Si trùng ở đối diện lơ đãng trông thấy, không khỏi đánh cho một cái lạnh run. Không hổ là mãng xà, tối thiểu đạt đến lục giai. Cánh mạng chi khí trên người so với kim ti mãng xà phải nhiều hơn mười mấy lần. Diệp Thần nắm chặt quyền lại, cảm giác khí kình trong thể nội đã đạt đến khí lực sĩ nhất giai hậu kỳ, chỉ còn thiếu một ít thì liền có thể đạt tới nhị giai. Đợi đạt đến nhị giai thì liền có thể thi triển kiếm khí mang không, hai thức chiêu số của khí lực sĩ cũng có phương pháp công kích. Hôm nay hắn tuy vẫn là nhất giai mà đã có thể thi triển nhất vật, lợi dụng khí kình để cách không thu lấy vật thể, còn có thể thi triển keo kiệt kiếm đem khí kình bức tại một điểm, áp xúc thành đạn bắn đi ra. Đợi đến nhị giai thì hắn có thể bằng vào khí lực mà ở giữa không trung ngắn ngủi dừng lại một thời gian ngắn. Diệp Thần nhìn thoáng qua đầu bá vương sư bên cạnh, trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất vẫn là buông tha cho ý định đem nó hấp thu. Thể chất cái đầu bá vương sư này có cường độ ngũ giai, đợi ngày sau Hắc Si trùng đạt đến cấp 50 thì liền có thể đem nó điều khiển, tương đương nhiều ra một cái tay chân ngũ giai. Diệp Thần dùng thủ trạng, vòng tay, đem quang vật chất trên người chăn lấy ra, lập tức liền cảm giác quang giáp trong thể nội tăng lên vài phần, thi triển đi ra xong thì có thể đem cái chán hoàn toàn bảo vệ, cũng không biết lực phòng ngự như thế nào. Hắn đi ra sơn động, lại để cho đám quái vật của Tiểu Hắc đem thi thể chăn chuyển ra, lập tức đi ra khỏi nơi đây, đến bên ngoài mấy km, lại tìm một chỗ dốc núi, đào ra một sơn động. Cũng không lâu lắm, sắc trời đã đến lại. Diệp Thần ngồi trong sơn động, ở chung quanh tìm một ít cây cối, chém thành củi khô, dùng cái bật lửa tùy thân mang theo nhen nhóm, lại trên lưng huyết sỉ hổ cắt lấy một khối thịt lớn cỡ nắm tay, điểm ấy thịt đối với thân cao hơn 10 thước của huyết sỉ hổ mà nói thì như chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Diệp Thần đem khối thịt nướng chín xong ăn, cơ hỏa dẹp loạn rất nhiều, sau đó, hắn dập tắt đống lửa. Con mắt lơ đãng đảo qua, nhìn thấy máy truyền tin trên tay, trong nội tâm khẽ động, đem máy truyền tin mở ra, lập tức liền nhìn thấy rất nhiều cuộc trò chuyện chưa có phản hồi, còn có rất nhiều tin nhắn. Hắn ấn mở từng cái xem xét. "Lão đại, ngươi đã chạy đi đâu?" Nhạc Hằng nhắn lại. "Mau trở lại đi, lão đại, còn cần ngươi chủ trì ván cục đây này." Chư Cắt Phàm nhắn lại. "Tiểu thần thần ai, ngươi có phải hay không bị mỹ nữ nào mê hoặc, liền ngay cả tin nhắn cũng không nhắn lại." Bạch Long nhắn lại. Chứng kiến cái tin nhắn này, Diệp Thần tức giận liếc mắt một cái, kéo xuống một điểm, liền nhìn thấy rất nhiều cái do cùng một cái tên nhắn lại. "Ca, nghe Bạch Long nói ngươi đã xảy ra chuyện. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi." "Ca, ngươi tại sao không trả lời tin nhắn? Tất cả mọi người thật rất lo lắng cho ngươi." "Ca, hôm nay ta cùng mấy người Bạch Long, Nhạc Hằng đều đi tìm ngươi, tại bên trên Cửu Long Sơn không thấy được." "Ca." Một chuỗi dài các tin nhắn, kể ra muội muội Diệp Trúc mỗi ngày đều nhắn tin, Diệp Thần thấy trong nội tâm ấm áp, trong mắt có vài phần áy náy, nhưng lúc đang muốn hồi âm thì chợt thấy phía dưới một đầu tin nhắn, "Ca, chúng ta đã phát động ra tất cả mọi người cũng khắp nơi tìm không thấy ngươi. Ta vốn muốn đi Long Đẳng công hội, nhưng bị Bạch Long ngăn cản." "Ca, ta muốn báo thủ cho ngươi, nhưng thực lực của ta không đủ, ta sẽ cố gắng rèn luyện, vô luận phải qua bao lâu, ta đều ở kệ bắt bọn hắn vì ngươi để mạng." Diệp Thần trong nội tâm chấn động, bàn tay có chút run lên thoáng một phát. Cái nam nhân này gần đây chấn định, lưng lại nổi lên mồ hôi lạnh, hắn sau khi nhìn thấy mặt nội dung này mới nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không có lô mãng, nếu không dùng thực lực của ngươi hôm nay mà muốn một mình đi đánh chết đầu lĩnh đại công hội khống chế hơn 10 vạn người thì vẫn là quá miễn cưỡng. Nhìn thấy muội muội cùng bọn người Bạch Long không có truyền đến tin dữ gì, hắn mới có chút yên tâm, sau đó liền thu hồi máy truyền tin, tiến vào giấc ngủ. Ngày mai lại một ngày lộ trình liền có thể về lại đến căn cứ thành phố rồi. Lúc trước mở ra trạng thái siêu nhân có tốc độ quá kinh khủng, dẫn tới lộ trình ngắn ngủn 1 phút đồng hồ chạy lại khiến hắn bây giờ phải chạy 1-2 ngày. Chương 39. Tổ ba người đào hầm. Sáng sớm, ánh sáng từ phía trên chiếu đến, xua tán đi tấm màn đen bao phủ thành thị. Diệp Thần từ trong sơn động đi ra, đem huyết hồng chiến đao thu hồi, ánh mặt trời ôn hòa chiếu sáng tại trên thân thể hắn, ở sau lưng kéo ra một cái bóng, trải qua giấc ngủ một đêm khiến hắn cảm thấy bụng có chút cồn cào, liền cẩn thận đi đến trong núi rừng bên cạnh, thu thập một chút quả dại tiến hóa ăn cho đỡ đói, sau đó liền hướng phương hướng căn cứ thành phố mà chạy đi. Chạy không được bao lâu liền đi tới một chỗ hoang dã bằng phẳng, đôi mắt Diệp Thần quét qua bốn phía, thấy bốn phía cũng không có quái vật gì liền trực tiếp xông thẳng về phía trước, đột nhiên, thân thể hắn dừng lại, con mắt rơi vào một chỗ cắt vàng trên mặt đất cách người 3 trượng. Cắt vàng thì khắp nơi đều có, thế nhưng mà cắt ở chỗ này lại không giống. Chỉ thấy hạt cắt ở tại chỗ cắt vàng này, cùng màu sắc chung quanh có một điểm khác biệt rất nhỏ, cắt vàng chung quanh tại cuồng phong thổi tới đều có chút cháy đen, mà ở bên trong chỗ cắt vàng kia, bên ngoài lại có một chút cháy đen, chính giữa lại ô vàng, trông có vẻ nửa nọ nửa kia. Có vung hố, lông mày Diệp Thần nhíu lại, không nghĩ tới kể bên này lại vẫn có người đi săn bẫy đặt mai phục, chỉ là thủ pháp thật sự là quá vụng về rồi, đến thời điểm hậu kỳ, quái vật đều có trí tuệ, vừa nhìn liền đã biết đây là bẫy giờ. Ở bên cạnh chỗ đất cắt còn có mấy cái ống trúc, tại bên trong hạt cắt phủ phục lấy 3 người đang xuyên qua ống trúc mà nhìn chăm chú vào chỗ bẫy dập, vừa nhìn thấy Diệp Thần tại bên cạnh bẫy dập dừng lại, một người trong đó vui vẻ nói, không nghĩ tới còn chưa bắt được quái vật thì đã bắt được một người. Tư vị thịt người so với của quái vật thì mỹ vị hơn nhiều. Người ở giữa chép miệng 3 cái, có chút hưng phấn. Ồ, người nọ tại sao dừng lại? Chẳng lẽ đã phát hiện cạm bẫy của chúng ta? Một người ở bên phải ngạc nhiên nói. Làm sao có thể? Người nọ bên trái không cho là đúng, nói, cạm bẫy của chúng ta đã được che giấu, cùng chung quanh không có gì khác biệt thì hắn làm sao có thể phát hiện được? Cũng thế. Thế nhưng mà hắn vì cái gì lại đột nhiên ngừng? Có thể là mắc tiểu đó. Tại lúc mấy người kia đang nói chuyện với nhau, Diệp Thần liền vượt qua bẫy dập, hướng bên cạnh đi đến, chẳng đi để ý tới những người đi săn này, nhưng đi không được vài bước, hắn liền lại ngừng lại, xem thổ địa cách trước mặt hơn 1 trượng, trong lòng có chút im lặng, tại đây vậy mà cũng có một cái bẫy hố nhỏ. Cách đó không xa, 3 người kia đều đang chú ý tới từng cử động của Diệp Thần, người phía bên phải cau mày nói, hắn tựa hồ đã phát hiện bẫy dập người chính giữa không cho là đúng, nói, yên tâm, ở đằng kia còn có 2 cái bẫy dập, nếu là hắn thả người nhảy lên, cho rằng nhảy qua bẫy dập là thoát vậy thì 10 phần sai, tại đằng sau bẫy dập kia vẫn còn có một cái bẫy đang chờ đợi hắn nhảy đi vào. Không hổ là lão đại, thật là thông minh. Nói nhảm. Lúc này, Diệp Thần nhìn phía trước cùng trái phải ở trước mặt đều có bẫy dập thì khẽ nhíu mày, từ trên mặt đất nhặt lên một cái hòn đá mà hướng phía đằng sau của bẫy dập ở phía trước ném đi. Cái hòn đá kia cao cao bay lên không trung, thế rơi vô cùng mạnh hạ xuống, đập vào bên trên cái mảnh thổ địa kia. Tiến. Cái phiến đất cắt kia lập tức sụp xuống, còn có thanh âm một đầu đứt gãy, lộ ra một cái hố to. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cái người chế tác bẫy dập này cũng thật là ngây thơ, phương pháp xử lý giả như vậy mà cũng nghĩ ra được. Hắn dẫm theo bờ ruộng cạnh bẫy dập hố to ở giữa bên mà đi, trải qua bẫy dập thứ hai, hướng bên trong hố to nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở bên trong sâu ước chừng trên dưới 5 mét, còn được cắm cọc vóc nhọn, bên trên những cọc gỗ này hiện lên màu xanh đen, hiển nhiên là được bôi lên độc dược mang tính tê liệt. Thật là cũ. Diệp Thần lần nữa lắc đầu, đi tới, đột nhiên an hiện tại đằng sau cái bẫy dập thứ hai này, vậy mà còn có một bẫy dập, hắn nhíu mày, không nghĩ tới cái người thiết trí bẫy dập này lại nhàn rỗi đến như vậy. Cách đó không xa, 3 người kia trông thấy Diệp Thần vậy mà giẫm nát một cái bẫy đi qua, đối mắt nhìn nhau liếc, người chính giữa nọ giận tím mặt, nói, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, hắn như thế nào không có té xuống. Người phía bên phải cho rằng Diệp Thần giẫm bên trên bẫy dập đi qua, không thấy rõ ràng, cũng không có phát hiện hắn đã giẫm đi trên bờ ruộng cạnh bẫy dập mà đi qua, liền cau mày nói, có phải hay không do một đầu phía dưới quá rắn chắc, dùng hắn thể trọng giẫm ở bên trong, sức thừa. Nhận tại một trên đầu, cho nên phía dưới một đầu mới không có bẻ gãy, người nọ chính giữa cả giận nói, con bà nó chứ, ai cho các ngươi kiếm một đầu rắn chắc như vậy, cái này còn đi săn cọng lông. Cái người bên trái kia cẩn thận từng ly từng tí nói, lao đại, cái một đầu này chính là do chính ngươi kiếm đấy. Người nọ chính giữa tắc nghẹn thoáng một phát, chợt giận dữ nói nhảm cái gì, còn nằm sấp lấy làm gì vậy, người nọ đều sắp đi rồi, nhanh đi bắt lấy, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cũng dám phá hư bẫy dập của ta, còn muốn đi. Người nọ phía bên phải gật đầu nói, người này thể trọng quá nhẹ, nếu là thể chất hơi cường, đặt đến trên dưới cấp 10, dẫm bên trên cái một đầu kia thì sức nặng thân thể liền có thể khiến cho một đầu đứt gãy. Ngụ ý là Diệp Thần còn không có thể chất cấp 10. Xú tiểu tử này đứng lại cho ta. Con bà nó chứ, không được lúc đích. Tử nhân giơ binh khí từ trong đất cắt lao ra, hướng Diệp Thần đuổi theo. Nghe được động tĩnh, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, lại chỉ nghe thấy thanh âm, cũng không có trông thấy người thạch cổng, khỏi khẽ giật mình, khỏe mắt rời xuống, liền sau khi nhìn thấy đất cắt bên trên một cái bẫy đều rớt xuống, lộ ra một cái hố to. Ai ơi, sợ, đau. Vài đạo âm thanh kêu thảm thiết từ trong cái kia hố to kia vang lên, mà lấy định lực của Diệp Thần thì cũng không khỏi có chút ngây ngốc một chút. Hắn đi tới, liền thấy trong cái này hố to kia là 3 nam tử tráng hắn hiện lên, thân hình bắp mẹo, tại trên một đầu vóc nhọn siêu siêu mèo mèo như con giun đồng dạng, bàn tay cùng chân kẹp lấy một đầu, lại không ai trong. Diệp Thần nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, một tráng hắn trong đó tức giận nói, này tiểu tử bên trên, nhanh đi tìm một sợi dây thừng kéo ra da của ngươi lên. Diệp Thần nhíu mày, bàn chân một đá, đem một hòn đá bên người đá xuống, vành đê một tiếng, vị trí không thiên không nghiêng, vừa vặn đập chúng trên chán cái người nói chuyện kia. Hắn muốn tránh né, nhưng khắp nơi đều là một đầu bé nhọn, ở đâu có thể tự ác do né tránh, lập tức bị nện đỏ lên. Tráng hán này hướng Diệp Thần trợn mắt nhìn, nói: "Con bà nó chứ, lao tử kêu ngươi ném dây thừng, không phải ném đá." Diệp Thần a một tiếng, bàn chân một đá, lại bỏ xuống một hòn đá, đem cái hốt tráng hán này nện nổi lên một cái bao. Tráng hán này bất tỉnh thoáng một phát, lập tức tỉnh táo lại, đối với Diệp Thần mắng to, nói: "Con bà nó chứ, đợi lao tử đi ra ngoài sẽ cho ngươi để mắt, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp ngươi một lần sẽ dẹp ngươi một lần." Diệp Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua người này, không nghĩ tới tận thế phát triển đến nay, vẫn tồn tại kẻ ngu ngốc như vậy, thật sự là một kỳ tích. Hơn nữa, dùng chỉ số thông minh của hắn đặt ở niên đại hòa bình thì tựa hồ cũng không tính toán rất cao. Lắc đầu, Diệp Thần không có lại lý, quay người phi tốc ly khai. "Này, ngươi đừng đi nha, trước kéo chúng ta lên đi." "A, ta sắp chống đỡ không nổi rồi." "Con bà nó chứ, trở lại cho ta." Diệp Thần đã đi xa khỏi cái phiến bầy dập này đấy, hướng xa xa phi tốc chạy tới, mắt thấy ba người kia kêu gào âm thanh càng ngày càng xa, đột nhiên, dưới chân mềm nhũn, phản phất treo trên bầu trời vậy, trong lòng của hắn cả kinh, còn không kịp đạp chân mượn lực nhảy lên, thân thể liền hướng phía dưới truy lạc mà đi. Nơi này cũng có bầy dập. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền phát hiện mặt đất dưới chân liền ngay cả chạm cũng đều không có dẫm lên, hoàn toàn là treo trên bầu trời. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, khắp nơi một mảnh sóng lớn, liền ngay cả tiếng gió cũng đều không có, hắn phảng phất ngừng tại giữa không trung, lại phảng phất đang rơi xuống. Chẳng lẽ ta vừa trông thấy trên không cái mảnh thổ địa này là ảo cảnh? Diệp Thần trong nội tâm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, lại không có trông thấy bầu trời cùng ánh sáng, hoàn toàn là một mảnh đen kịt, phảng phất đột nhiên tiến nhập thế giới kia. Lúc này, phía dưới bỗng nhiên có một mảnh ánh sáng hỏa hồng sắc từ phía trước dần dần đập vào mi mắt, chỉ thấy tại cách đó không xa, có một mảng lớn biển lửa, bên trong nham thạch nóng chảy cuộn cuộn, khi thì tức giận bốc lên, như khí cầu vỡ tan. Một hồi sóng nhiệt nóng bỏng, cuộn cuộn đánh nút lại, đương theo lấy tiếng gió, lại để cho Diệp Thần tình tưởng cảm giác được chính mình là đang rơi, vội vàng thấy rõ địa phương dưới chân là một mảnh đất khô cằn, không phải ao nham thạch nóng chảy thì mới yên tâm lại, thân ảnh trên không trung một phen, đem lực lượng hạ xuống tan mất, ngón chân tiêm trước chạm đất, sau đó bàn chân, đầu gối, eo, từng bước một đem lực lượng rơi xuống tháo bỏ xuống bảy thành, còn lại đối với thân thể của hắn đã không tạo thành uy hiếp. Diệp Thần đi chân trần chạm đất, chỉ cảm thấy mặt đất nóng hổi, nhiệt độ tối thiểu cao tới vài ngàn độ, bất quá dùng màng da của hắn không ngừng nâng lên, như dậm chân tại chỗ, đem nhiệt lực tháo bỏ xuống. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, tại đây phảng phất là một cái thế giới dưới lòng đất, một mảnh đen kịt, có vách tường lồi ra lân huyến quái nham binh, lưu thẳng lấy nham thạch nóng chảy màu hồng đỏ thẫm, đem không khí trên không trung đều đốt cháy đến bặm mẹo, có thể thấy được cực kỳ khủng bố. Tại bên cạnh biển lửa đối diện nham thạch nóng chảy, có một cánh cửa cực kỳ hùng vĩ, cao tới vạn trượng, phảng phất cao tận trời, nhìn không thấy đỉnh, toàn thân bị nham thạch nóng chảy ánh cho đỏ thẫm, nham thạch tại cạnh cửa đều bị dung hóa thành nham thạch nóng chảy. Diệp Thần còn không kịp nhìn kỹ, liền nghe được một tiếng gầm nhẹ một tiếng, từ bên trái bên trong một cái ao tiểu nham tương ở cách đó không xa, leo ra một đầu quái vật toàn thân đỏ thẫm, bước lên hỏa diễm, thân cao 2 trượng, trên thân mọc ra 4 cánh tay, đứng thẳng giống người, hai cái cánh tay bên trên đốt lên hỏa diễm tiêu đốt cực kỳ trắng kiện, nắm thành nắm đấm, hai cái cánh tay phía dưới như cánh tay bọ ngựa vậy, cực kỳ sắc bén. Diệp Thần lần đầu nhìn thấy quái vật kỳ lạ như thế, cả đời trước cũng chưa từng nhìn thấy, không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi, tại đây chẳng lẽ là một cái di tích che giấu? Cả đời trước cũng đều không có bị người khai quật đi ra hay sao? Lúc này, quái vật ngọn lửa kia gầm nhẹ lấy hướng Diệp Thần lao đến. Diệp Thần mày nhăn lại, bàn tay một phen, liền đem huyết hồng chiến đao xuất ra, hướng quái vật hỏa diễm bổ tới. Cánh tay quái vật ngọn lửa này tựa như liêm đao cũng không né tránh, chạy ra đón chảo. Phốc phốc, ánh đao xẹt qua, một cái cổ tay bị cắt xuống. Thân ảnh Diệp Thần hướng về sau vừa lui, vừa tránh khỏi hai đạo công kích của quái vật hỏa diễm, con mắt một nắm, chợt thấy chỗ cái cánh tay bị chặt đứt kia, hỏa diễm đốt cháy, một cổ nham thạch nóng chảy lăn mái nhờ quậy cuồng, lại một lần nữa ngưng tụ thành một cái cổ tay, mà cái đoạn cổ tay bị chặt đứt kia, rơi trên mặt đất liền tản ra, biến thành nham thạch nóng chảy. Chương 40. Đồng tử tiến hóa có năng lực trọng sinh tứ chi. Diệp Thần nhướng mày, xem đạo hình cái thân thể này cùng sinh vật hắc ám chính thức bên trong các bí cảnh của di tích cũng không kém bao nhiêu, nếu như nơi này là di tích bí cảnh, như vậy cái đầu quái vật trước mắt này chắc là sinh vật hắc ám hỏa diễm hệ rồi. Mèo. Lúc này, đầu quái vật hỏa diễm kia gầm nhẹ một tiếng, lao đến, há miệng bắn ra một trụ nham thạch nóng chảy, hỏa tinh phái ra, nhiệt độ cao làm ngay cả không khí cũng đều bị bốc hơi. Thần sát Diệp Thần bình tĩnh, thân ảnh hướng về sau lui lại, lúc đang muốn tiến công thì bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, liền đem khí kình trong cơ thể theo bàn tay mà rót vào bên trong huyết hồng chiến đao, lập tức chiến đao liền có chút tỏa sáng, vù vù một tiếng, phản phất trở nên phấn khởi rồi. Cái huyết hồng chiến đao này là binh khí do người lục phù rèn đúc, bên trong nội mạch tuyến lộ đồ, có thể khiến cho tại lúc khí lực rót đi vào theo tuyến lộ đồ che kín thân đao, làm cho uy lực càng lớn. Mà đao kiếm kim loại bình thường, bên trong áp xúc chặt chẽ, khí lực không có cách nào rót đi vào, nếu như cưỡng ép rót vào thì liền sẽ xuất hiện tình huống binh khí bị đứt gãy. Diệp Thần thấy khí kình có thể quán chú tiến vào trong huyết hồng chiến đao thì đôi mắt sáng ngời, thân thể hơi nghiêng, vung đao nghiêng bổ đi qua, tại trong nháy mắt, luồng khí kình hơi mỏng bám vào trên thân đao liền hóa thành một đạo đao mang tiêu xạ đi ra ngoài. Phốc phốc. Khí kình này ngưng tụ đao mang cắt tại ngực của quái vật hỏa diễm, xé mở ra một miệng vết thương lớn, quái vật hỏa diễm này đang muốn khôi phục thương thế thì cái khí kình màu đen kia lại phảng phất như một cái miệng lớn ác ma không ngừng điên cuồng thôn phệ nham thạch nóng chảy trên người quái vật hỏa diễm. Thiên phú thôn phệ. Tại bên trong rất nhiều thiên phú cũng đều thuộc về loại thiên phú có lực phá hoại kinh khủng nhất. Bất kỳ vật gì, chỉ cần nồng độ thấp hơn khí kình của Diệp Thần thì cũng có thể đem nghiền thành phấn vụn, hóa thành năng lượng nguyên thủy nhất. Giống. Quái vật hỏa diễm gầm nhẹ một tiếng, bỏ qua vết thương trên người mà hướng Diệp Thần đánh tới, đôi mắt nó lúc này đỏ thẫm, hỏa diễm tiêu đốt. Diệp Thần cũng không kinh hoàng, đội thi triển thiên tường thân pháp, bộ pháp hay thay đổi, thân ảnh nhoáng một cái liền đi tới nghiêng người quái vật hỏa diễm, khí kình liền được rót vào chiến đao bộ ra, cắt về phía đầu của nó. Thân thể quái vật hỏa diễm né tránh, nhưng cũng không cách nào né qua, mắt thấy sắp bị bổ trúng, nó đột nhiên gào rú một tiếng, ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt phóng ra, toàn thân nham thạch nóng chảy điên cuồng quay cuồng, thân thể bành trướng vài phần, đúng là muốn tự bạo. Diệp Thần hơi kinh hãi, nhíu mày, vội vàng lui ra phía sau vài bước, cái đầu quái vật hỏa diễm này tối thiểu đã đạt đến cấp 2. Nếu tự bạo thì lực sát thương sẽ cực kỳ khủng bố, sẽ không thua gì một kích toàn lực của quái vật tam giai. Đúng lúc này từng cái giống vang lên, quái vật hỏa diễm đột nhiên phẫn nộ gào thét một tiếng, dùng sức đánh ngực, ánh sáng màu đỏ trong mắt phun ra nuốt vào bất định, lúc sáng lúc ám, một lát sau, đột nhiên kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất. Toàn thân như ca nước đồng dạng hóa khai mở, đem mặt đất khô cằn bốc cháy càng thêm nóng bỏng. Diệp Thần ngơ ngác một chút, vội vàng đi tới, thò tay một chảo, một cổ kình khí từ trong nham thạch bay ra theo lòng bàn tay chảo vào trong cơ thể, Diệp Thần lập tức liền cảm giác khí kình trong cơ thể vậy mà đã gia tăng thêm vài phần. Người khác giết quái đều là tiêu hao khí kình, cần phải ăn nguyên khí đan để bổ sung, còn ta chẳng những không có tiêu hao mà ngược lại còn gia tăng thêm. Diệp Thần có chút kinh ngạc, chợt linh quang lóe lên, liền hiểu rõ ra. Hơn phân nửa là do khí kình đã đem ngọn lửa trong cơ thể quái vật này áp xúc lại, khiến cho khí lực mang thuộc tính hỏa diễm trong nham thạch biến thành tánh mạng chi khí nguyên thủy nhất, sau đó bị tức kình cắn nuốt sạch, cho nên mới chẳng những không có tiêu hao mà còn được tăng cường nữa. Sinh vật hắc ám chia làm 7 hệ, mỗi một hệ thuộc tính lại bất đồng, nếu như Thiên Phú Diệp Thần là thuộc tính kim thì liền không thể thu lấy tánh mạng chi khí thuộc tính hỏa trên người quái vật này, thuộc tính không giống mà cưỡng ép hấp thu thì chỉ có bạo thể mà vong. Mà thuộc tính thôn phệ thì lại có thể đem hỏa diễm trên người quái vật kia nghiền nát bấy, khiến cho nó hóa thành tánh mạng chi khí nguyên thủy nhất, rồi đơn giản hấp thu luyện hóa. Diệp Thần đi tới, chỉ thấy quái vật hỏa diễm kia đã biến thành một cổ nham thạch nóng chảy, theo phía dưới sườn núi chảy xuôi tiến trong một cái khe trên mặt đất khô, tại nguyên chỗ để lại hai thứ gì đó, một viên đá lớn cỡ nắm tay có hình thoi hỏa hồng sắc, một cái khác là hạt châu nhỏ màu đỏ. Bàn tay Diệp Thần cách không một chảo, đem hai vật phẩm này hút tới, rồi dùng đao đỡ lấy, để hai vật này rơi trên thân đao, sau đó tự tay đụng vào cái viên đá hỏa hồng sắc kia, cực kỳ nóng hổi. Cái hạt châu này chắc là năng lượng châu mà từng sinh vật hắc ám đều có, nuốt vào liền có thể lập tức gia tăng khí kình, còn viên đá này chắc là trái tim của quái vật hỏa diễm. Diệp Thần nhìn viên đá hỏa hồng, ở đời trước hắn từng tại trong hội đấu giá của liên minh các căn cứ thành phố toàn cầu mà chứng kiến qua một viên giống vậy, nghe nói đó là trái tim của một đầu sinh vật hắc ám, nếu như rót khí kình vào sẽ khiến cho năng lượng bên trong sinh ra hỗn loạn, sinh ra bạo tạc nổ tung. Mỗi đầu sinh vật hắc ám tại lúc gặp địch nhân cường đại đều sẽ kích nổ trái tim trong thân thể khiến cho đối thủ trọng thương, hơn nữa năng lượng châu bên trong đầu cũng sẽ bị phá hủy, để cho người săn giết sinh vật hắc ám này cái gì cũng không chiếm được, uổng phí khí lực làm cho người ta có chút đau đầu. Nhưng mà, vừa rồi cái đầu quái vật hỏa diễm này lúc đang muốn tự bạo thì lại bị khí kình cắn nuốt, đem trái tim của nó cho bao khỏa, tại dưới lực cắn nuốt đó, năng lượng cùng bạo bên trong đã bị lắng xuống, hơn nữa ngăn cách viên đá hỏa hồng cùng thân thể nham thạch nóng chảy kết nối, chẳng khác gì là đã đào trái tim của nó. Bởi vậy, cái đầu quái vật hỏa diễm này liền ngay cả cơ hội tự bạo cũng đều không có, liền bị bóp chết bởi bàn tay của Diệp Thần, khí kình màu đen bao khỏa cái hạt châu hỏa hồng sắc kia theo đầu ngón tay thoát ra, đem hạt châu bao khỏa, một lát sau, bành một tiếng, cái hạt châu này liền biến thành tinh quang nát bấy, biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm khí lực ẩn chứa tại bên trong nó liền bị nghiền nát mà trở thành tánh mạng chi khí vô thuộc tính nguyên thủy, đơn giản bị hấp thu, khiến cho khí kình trong cơ thể chăm xích căn đầu, càng tiến một bước, khoảng cách thêm gần thêm tới cấp thứ 2. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái viên đá hỏa hồng sắc này, ánh mắt lóe lên, rồi thu vào không gian phù văn, giao cho lão đầu lục phù nhân bảo quản, thứ này một khi bị kích nổ thì cho dù là hắn thì cũng phải nhượng bộ lui binh, về sau lúc săn giết quái vật có thể dùng. Diệp Thần cũng không có phát giác, tại lúc hắn hấp thu khí lực ở bên trong năng lượng châu xong, trong mắt bên trái đã nhiều hơn một cái điểm nhỏ màu đỏ. Giống đúng lúc này, ở bên trong một cái ao nham thạch nóng chảy cách đó không xa lại leo ra một đầu quái vật toàn thân hỏa diễm tiêu đốt, bộ dáng cùng cái đầu lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Nó gào rú lên một tiếng xong liền lao đến, há miệng phun ra một trụ nham thạch nóng chảy bắn tới. Diệp Thần hiểm hiểm né qua, trông thấy cái đầu quái vật này cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn giơ chiến đao xông tới, khí kình quán chú tại bên trong chiến đao, thân đao vụ vụ phát tiếng vang, bổ chém đi ra, chỗ mũi đao phóng ra một đạo hắc sắc đao mang. Thông qua được chiến đao ngưng tụ, kình đao này mang độ sắc bén cùng chiến đao là giống nhau. Đơn giản liền sọ xuyên qua cái đầu quái vật hỏa diễm cấp 2 này, đem chân của nó chặt đứt, tại lúc tứ chi nó còn không có ngưng tụ ra được thì đôi mắt của Diệp Thần mới nheo lại, thân ảnh bạo lướt ra, thoăn thoắt như là một đầu báo đi săn, chiến đao trong tay nghiêng bổ đi qua, khí kình theo mũi đao chui vào trong thân thể quái vật hỏa diễm, đem trái tim châu ngực nó nhanh chóng bao khỏa. Ân. Diệp Thần đột nhiên nhướng mày. Chỉ thấy trong cơ thể quái vật này thoát ra một đạo khí kình hỏa diễm, như núi lửa bộc phát mà đánh tới, trong cơ thể nó cũng không có kinh mạch, cho nên cũng hoàn toàn không cần lo lắng công kích quá mạnh sẽ đem trong cơ thể phá hủy. Chỉ cần trái tim bất diệt thì tứ chi có thể không ngừng ngưng tụ. Ngưng, đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo. Khí kình màu đen đột nhiên ngưng tụ thành một thanh đao mang, mỏng như cánh ve sầu, thẳng đâm tới. Phốc phốc. Cái khí kình hỏa diễm kia cuồn cuộn vào tới, như một thất trường bố mà từ chính giữa bị xé mở, đao mang thế như trẻ che lẹn đến trung quanh trái tim của nó, khiến trái tim lập tức sụp đổ, biến thành vô số khí kình, như một cổ khói đen, đem viên đá hình toi hỏa hồng sắc kia bao khỏa lại. Giống. Quái vật hỏa diễm gào thét lên một tiếng, ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dần phai nhạt xuống, thân thể ầm ầm ngã xuống mà biến thành nham thạch nóng chảy, sóng lửa hướng bốn phía lan đi. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động, đội vàng lui ra phía sau mấy trượng, đợi cái dòng nham thạch kia chui vào trong kẽ hở trên mặt đất xong thì mới đi tới, theo tay khẽ hơi, một cổ khí kình màu đen liền từ bên trên mặt đất khô cằn tung bay lên, chui vào trong cơ thể, so với trước lại lớn mạnh vài phần. Diệp Thần thò tay đem năng lượng châu cùng viên đá hỏa hồng sắt trên mặt đất cầm lấy, viên đá thì thu vào không gian phù văn, còn hạt châu thì bị thôn vệ luyện hóa, đem khí lực trong cơ thể đạt đến một cái trình độ bão hỏa. Đạt tới bình cảnh rồi. Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có quái vật hỏa diễm lao ra nữa thì liền mở ra không gian phù văn mà chui đi vào, sau đó lại đem cửa động co lại thành lớn cỡ nắm tay. Lão đại, Tiểu Hắc nghi hoặc ngẩng đầu. Diệp Thần không nói gì, tìm một nơi mà ngồi xếp bằng xuống, lập tức hít một hơi thật sâu, dẫn động lấy khí kình trong cơ thể, theo huyệt vị chạy vào khí hải ở bên trong phần bụng, chủ luồng khí xoáy ở chỗ này như một cái xoáy nước, phi tốc xoay tròn, đem khí kình lưu chuyển đến thu hút đi vào, áp xúc một lần, sau đó lại chảy ra. Khí kình trong người tuần hoàn, bị chủ luồng khí xoáy lần lượt áp xúc, không ngừng tinh luyện, trở nên càng thêm chặt chẽ. Đây là một cái công việc cực kỳ tốn thời gian, nhưng Diệp Thần cũng không nóng lòng, chậm rãi rèn luyện. 3 ngày sau, ông Diệp Thần cảm giác trong não một hồi bù bù, cơ bắp toàn thân đều bắt đầu chuyển động, làn da run nhẹ nhẹ, lỗ chân lông co rút lại bất định, trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên một đám bạch khí. Hô. Diệp Thần mở to mắt, nhẹ thở hắt ra, đôi mắt sáng ngời mà thanh tịnh, có chút nắm tay, khí kình trong cơ thể càng thêm tinh luyện, nếu như nói trước kia khí kình là cọc gỗ thì hiện tại khí kình đã là sắt thép cương thiết, uy lực được tăng cường gấp bội. Khí kình đã đạt tới khí lực sĩ cấp 2. Khoe miệng Diệp Thần lúc này có một vòng dáng tươi cười, lần này khí kình đột phá đã dẫn động thân thể lột xác, đạt đến cấp 150, sức chiến đấu được tăng phúc tầm rộng. Toàn bộ thế giới cân nhắc tiêu chuẩn đẳng cấp, này đây là lấy sức chiến đấu làm chủ. Nội tu khí lực, ngoại tu mới đủ. Cả hai kết hợp cộng thêm kỹ xảo solo là được chỉ số tổng hợp sức chiến đấu cuối cùng. Tỷ như, một cái người có kỹ xảo solo đạt tới xích cấp chiến sĩ có thể dùng lực lượng một người mà phát huy ra 10 điểm sức chiến đấu thì khi đạt tới cấp 100, 1000 người chi lực, xong, người này liền có thể phát huy ra 1 vạn điểm sức chiến đấu. Mà một cái người kỹ xảo solo chỉ là cấp bậc bình thường, dùng lực lượng một người phát huy ra 5 điểm sức chiến đấu thì phải đạt tới cấp 200 mới có thể phát huy ra được 1 vạn điểm sức chiến đấu. Thật giống như một cái thái cực tông sư có khí lực chỉ có 100 cân, có thể cùng một cái đại lực sĩ có khí lực đạt tới 200 cân vật lộn ngang tay vậy. Chương 41. Hòa ấn từng có người đem một đầu trâu vật ngã sắp xuống, cũng không phải là do khí lực của người này so với đầu trâu kia lớn hơn, mà là do hắn dùng phương pháp lấy tứ lạng bạc thiên cân, đây cũng là nguyên nhân chính vì sao Diệp Thần dùng tiêu chuẩn kỹ xảo vật lộn để thu người làm chủ. Chỉ cần lực lượng một người phát huy ra 10 điểm sức chiến đấu liền cho phép tiến vào huyết thần đường. Dù là thể chất có là cấp không thì công hội cũng sẽ dành cho gen dược tề để bồi dưỡng, mà kỹ xảo vật lộn lại nhất thời công hội bồi hồi nuôi không nổi ra. Ngoại trừ kỹ xảo vật lộn, còn có là trang bị. Võ công dù cho có cao thì cũng bị một phát súng quật ngã. Tầm quan trọng của trang bị cũng không thể khinh thường. Dùng khí lực sĩ cấp 2 của Diệp Thần trước mắt, hơn nữa với thể chất cấp 150, phối hợp huyết hồng chiến đao, đánh chết đá quái vật hỏa diễm cấp 2 này khá dễ dàng. Thân ảnh hắn khẽ động, liền thoát ra khỏi không gian phù văn, sau đó đem không gian đóng cửa lại, nhìn thoáng qua cái ao nham thạch nóng chảy bốc khói lên kia. Sau đó huy động huyết hồng chiến đao từ trên mặt đất ném đi một viên đá. Bành! Viên đá rơi vào trong nham thạch liền nhanh chóng bị đốt cháy, nhưng đợi cả buổi cũng không có quái vật hỏa diễm khác đi ra, Diệp Thần khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đã rơi vào bên trên cánh cửa cực lớn kia, cái cánh cửa này cũng không biết sừng sững đã bao nhiêu năm tháng, tại trong hoàn cảnh nóng bỏng bị nham thạch nóng chảy ăn mòn mà vẫn lại không bị thương tổn. Hắn vượt qua ao nham thạch nóng chảy, đi tới bên cạnh cánh cửa cực lớn, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, dòng nham thạch nóng chảy theo cánh cửa chảy ra, hợp lại rồi chảy vào bên trong ao nham thạch nóng chảy phía dưới. Diệp Thần đưa mắt nhìn, đông nhiên nhìn thấy, tại trong cửa có dán một trương giấy phủ. Cái lá bùa này dài ước chừng 100 mét, tại bên trên cánh cửa vạn trượng cực lớn cũng không nhỏ, phía trên khắc rất nhiều phủ văn huyền ảo. Diệp Thần ngưng mắt xem xét, trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc, cái phủ văn này lại cùng văn minh phủ văn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hơn phân nửa là do cái cường giả nào đó của phủ văn văn minh khắc ra. Diệp Thần tiện tay họa một cái, đem không gian phủ văn mở ra, đối với lao đầu lục phủ nhân nói, bên trên phủ văn này ghi cái gì? Lao đầu lục phủ nhân lúc này liền từ trong phi thuyền bay ra, trong miệng nói thầm, nghe thấy Diệp Thần nói xong thì không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, xem xét cái này, trong mắt thiếu chút nữa đều lồi ra, há to miệng, chống mắt liễu lơi nói, cái này. Diệp Thần nhướng mày, nói, là cái gì? Lao đầu lục phù nhân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vẻ kinh hãi trong mắt như trước không cách nào che giấu. Không dám tin nói, đây chính là phong ấn cao nhất của phù nhân nhất tộc, trong truyền thuyết cũng chưa từng vận dụng qua, tại đây đến tuột cùng phong ấn ngoại dạng nhân vật gì, vậy mà cần phải vận dụng phù văn mạnh nhất. Diệp Thần ngơ ngác một chút, còn không kịp hỏi, đúng lúc này cái cánh cửa cực lớn sừng sững vô số tuế nguyệt kia đột nhiên vụ vụ một tiếng, thanh âm toàn bộ thế giới phảng phất đều biến mất, mảnh không gian này lập tức bị đọc lại. Lão đầu lục phù nhân khẽ nhếch miệng, còn bảo trì thần thái đang nói chuyện, thân ảnh Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả đôi mắt cũng đều không thể chuyển động, toàn thân bị lực lượng thần bí nào đó bao khỏa. Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, thời điểm Giang muốn mở ra trạng thái siêu nhân thử xem có thể dễ dàng không thì bỗng nhiên cánh cửa cực lớn hơi sáng lên một cái, từ trong khe cửa tràn ra một đạo hồng quang nhanh như tia chớp, thoáng cái liền bắn về phía đầu Diệp Thần, nhanh đến mức làm cho hắn không cách nào phản ứng. Cái ánh sáng màu đỏ này một kích vào trên cái trán Diệp Thần, liền đính vào phía trên, dần dần biến thành một cái ấn ký hỏa hồng sắc cực kỳ tinh mỹ, chậm rãi thẩm thấu tiến vào bên trong làn da, biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, trong não Diệp Thần lập tức trống rỗng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe thấy một cái thanh âm giản mua từ ngoài mấy nghìn vạn dặm truyền tới, "Đi thôi, hải tử." Thoại âm rơi xuống, thế giới trước mắt Diệp Thần mới dần dần rõ ràng lại, thân thể chẳng biết lúc nào đã hồi phục lại, hắn còn không kịp nhìn kỹ, đột nhiên thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, một mảnh khu hoang dã đập vào mi mắt, bản thân không còn đứng ở thế giới dưới lòng đất kia. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ngơ ngác một chút, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy kia đều là cảnh trong mơ? Hắn bước lên mặt đất dưới chân, cũng không có rơi xuống dưới, không khỏi nhướng mày, đem không gian phù văn mở ra, đối với lao đầu lục phù nhân nói, "Đi ra." Lao đầu lục phù nhân từ trong phi thuyền bay ra, trong miệng nói thầm, nói, "Bảo ta làm gì vậy?" Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói, "Vừa rồi ngươi nói cái phù văn mạnh nhất kia là chuyện gì xảy ra?" Lao đầu lục phù nhân sững sờ, nói, "Cái gì phù văn mạnh nhất?" Diệp Thần ngơ ngác một chút, nói, "Ngươi vừa rồi đang làm gì thế?" Lao đầu lục phù nhân nhún vai, nói, "Ta một mực ở bên trong phi thuyền sửa chữa đồ vật, ngươi nói phù văn mạnh nhất là cái gì?" Diệp Thần nhíu mày, nói, "Không có gì." Xong liền đóng cửa không gian phù văn, đưa tay điểm một cái. Đạo kinh khí từ trong cơ thể bắn ra, tiêu xạ trên mặt đất, tạo ra một cái hố to. Khí kình là cấp 2, ánh mắt Diệp Thần lóe lên, chuyện vừa rồi cũng không phải ảo giác, mà là thật, Lao đầu lục phù nhân đã bị mất đi trí nhớ. Cái cánh cửa cực lớn kia đến tột cùng là cái gì? Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên lỗ tai khẽ động, cũng không có nghe thấy bên tai có bất kỳ thanh âm gì thì không khỏi quay đầu lại nhìn lại, xem xét xong lập tức ngơ ngẩn, chỉ thấy đằng sau ở đâu còn có hố to, tất cả đều là đất cát, hơn nữa đều là hạt cát cháy đen, không có dấu hiệu bầy dập chút nào. Gió nhẹ quét qua, ánh mặt trời đã không còn ôn hòa mà vẩy lên người có chút lạnh buốt, mà lấy định lực của Diệp Thần thì cũng có chút cảm giác sờn hết cả gai úc. Đụng bị rồi sao? Hắn lắc đầu, chính mình cũng không tin, hơn phân nửa là thời gian đã qua quá lâu, cái bầy dập kia đã bị lấp lại. Đợi đã nào? Đôi mắt Diệp Thần trợn mắt, thời gian đã quá lâu. Ở đời trước hắn từng nghe nói, có một ít không gian thần bí, tốc độ thời gian bên trong trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau, bên trong một giây đồng hồ thì ở bên ngoài đã vượt qua 10 giây, rất nhiều nhà khoa học cũng chứng minh là đúng, xác thực tồn tại tứ duy không gian như vậy. Mèo. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động, điên cuồng mà chạy tới, trong mắt có một tia hoảng sợ, hắn cũng không muốn ngộ nhập loại tứ duy không gian này, sợ đi ra thế giới bên ngoài xong thì đã thương hải tang điền rồi. Chạy, chạy, chạy. Diệp Thần điên cuồng mà hướng căn cứ thành phố chạy tới. Chạy qua nơi không có nhiều người. Giống. Từ trong đất cắt chui ra một đầu độc cũng không tránh, trước mặt đụng phải đi lên, một quyền hướng miệng cái đầu độc xà dữ tợn này mà tới, thoáng cái đệm vào chỗ cổ họng của nó, khí kình bừng bừng phân chấn, đem cả cái đầu của nó chấn vỡ. Diệp Thần hất bàn tay lên, cũng không có một chút dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy như điên hướng phương vị căn cứ thành phố phóng đi, bên cạnh thoát ra một đầu quái vật có thân thể kỳ lạ như bọ ngựa quái. Nhưng nó còn chưa kịp công kích thì Diệp Thần cũng đã nên ngang rời đi. Cái đầu bọ ngựa quái này lập tức sửng sốt, có chút há hốc mồm, chuẩn bị chọc giận, nhảy lê ke đuổi theo. Diệp Thần một đường bay thẳng, bên cạnh đôi khi có quái vật vọt tới đánh lén, nhưng nếu không có ở tránh diện cản đường thì hắn hở hững. Chỉ là ra tốc chạy đi, mấy giờ về sau, Diệp Thần liền đi tới đầu rãnh mương khu, xa xa có thể trông thấy bóng dáng căn cứ thành phố, hắn ra tốc chạy tới. Ồ, có cái gì vọt tới rồi hả? Trong một tiểu đội đi săn, một người trong đó kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thân ảnh từ xa xa vọt tới, tốc độ bay nhanh. Không phải là một cá nhân sao? Một người khác không cho là đúng nói. Đợi một chút. Đột nhiên, người nọ lúc trước chừng con người, có chút kinh ngạc mà nhìn sau lưng của Diệp Thần, hắn. Phía sau hắn có thiệt nhiều quái vật. Người còn lại nhao nhao cả kinh, một người trong đó cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy bụi đất dơ lên sau lưng Diệp Thần có rất nhiều quái vật chạy tới, đều là sinh vật zombie thì không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, nhanh lên chuẩn bị, những quái vật này đều là loại hình tốc độ, chuẩn bị công kích. Người còn lại nhao nhao móc xuống ra. Nhắm ngay quái vật sau lưng Diệp Thần, một người trong đó đối với Diệp Thần phất tay hô, huynh đệ, nhanh tới nơi này, cùng một chỗ hợp lực đem những quái vật này tiêu diệt. Có lẽ hắn nghĩ, có thể bị một đám quái vật vô cùng nhiều truy kích mà không có chết thì hơn phân nửa cũng có chút năng lực. Diệp Thần quả nhiên hướng cái chi tiểu đội này chạy tới. Nam tử kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng thời điểm đang muốn nói chuyện thì Diệp Thần đã vèo một tiếng, theo bên cạnh hắn xông qua, nam tử này lập tức hóa đá, lập tức liền nghe đồng đội hắn hét lớn, tiến vào tầm bắn rồi, nhanh chóng xạ kích. Nam tử này giật mình tỉnh lại, vội vàng nắm chặt súng trong tay mà nhắm ngay đám quái vật kia mãnh liệt bắn. Đúng lúc này từng cơn nhẹ gió thổi qua, Diệp Thần thần không biết không hay đã lui trở về, đứng ở bên cạnh hắn, nam tử này lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, vẫn không nói gì, liền trông thấy Diệp Thần thẳng roi theo hắn, lạnh như băng nói, hiện tại đã thắng mấy? Nam tử này ngơ ngác một chút, có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một cái nam tử mặc trang phục ngụy trang giận dữ hét, nhanh xạ kích đi, sướng sở cái gì? Nam tử này sợ tới mức thân thể run lên, chẳng còn quan tâm trả lời Diệp Thần, vội vàng nắm chặt súng nhắm ngay đám quái vật kia mà xạ kích. Cái đó đều. Bên cạnh, một người nam tử dùng súng máy phóng ra, đạn từ trong họng súng báo tố bắn đi ra, toàn bộ súng đại liên phảng phất như động kinh mà không ngừng run lên. Giống. Trong bầy quái vật vang lên tiếng giống giận dữ, trong đó có mãng xà hơn cấp 10, còn có côn trùng, khuyển quái vân vân, nhao nhao chằm chằm vào Diệp Thần gào thét, tựa hồ giận dữ không nhẹ do bị hắn trên đường đi bỏ qua. Điềm tĩnh, đôi mắt Diệp Thần trở nên rét lạnh xuống, quay đầu đi, ngón tay hắn khẽ động, huyết hồng chiến đao liền ngưng tụ, tốc độ nhanh đến mức làm cho người của cái chi tiểu đội này đang hết sức chăm chú xạ kích quái vật cũng đều không có thấy rõ. Vâng. Diệp Thần một bước phóng ra, đứng ở trước mặt cái chi tiểu đội này. Tất cả mọi người liền ngừng xạ kích, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, một người trong đó trông thấy huyết hồng chiến đao dài 3 mét trong tay hắn thì trong mắt đều thiếu chút nữa lùi đi ra, về phần vì sao, đánh nhau mà thôi, cần gì phải dùng đao lớn như vậy sao? Huynh đệ, mau lui lại phía sau. Nam tử lúc trước kia vội vàng nói. Chết. Rét lạnh theo trong miệng Diệp Thần đi ra, hắn một bước phóng ra, mặt đất bạo liệt, cơ bắp trên cánh tay căng lên, vung lên chiến đao, hung hăng bổ về phía trước. Phốc phốc. Một đạo đao mang từ trên thân đao tiêu xạ đi ra ngoài, phản phất nửa tháng chạm, thổi phu một tiếng, nửa người trên cái đầu quái vật vọt tới kia nhau nhau bị chặt đứt, những quái vật này chỉ có hơn cấp 10, cho nên khi đối mặt khí kình cấp 2 thì chỉ có tao ngộ bị tàn sát. Lời của cái nam tử nói chuyện kia còn chưa nói hết, trông thấy một màn này thì thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn đứt. Chương 42. Truy nã toàn thành. Người còn lại trông thấy nửa trên của đám quái vật kia bị chém đứt, con mắt đều nhìn thẳng, lúc bọn hắn trông thấy Diệp Thần bị quái vật đuổi theo thì còn tưởng rằng hắn chỉ là tay mơ chỉ am hiểu chạy trốn, ai biết lúc quay người lại, gần kề chỉ bằng một đao thì đã đem đám quái vật này đánh cho tàn phế. Các ngươi nhìn thấy sao? Đao của hắn, tựa hồ còn không có đụng vào đám quái vật kia. Gặp quỷ rồi. Mấy người kia nhìn những thân thể kia bị phách mở ra, quái vật nằm trên mặt đất giữ tợn gào rú, có chút không dám tin trước mắt là sự thật, người cường đại thì bọn hắn không phải chưa thấy qua, nhưng chưa thấy của vệt không hợp thói thường như thế đấy. Cách không đả thương người. Ngã. Ngươi cho rằng đây là chuyện võ hiệp sao? Thế nhưng mà chuyện trước mắt lại giải thích như thế nào? Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, một mảnh mở miệng. Bọn hắn tự nhiên sẽ không biết, thân thể chủng tộc nhân loại đạt tới tứ cấp xong thì sẽ lột xác đến một cái cực hạn, sinh ra khí lực. Ngao. Ti ti, thân thể của các loại quái vật như khuyển quái cùng mãng xà bị tức kình chặt đứt, nhưng do thân thể zombie cho nên chỉ cần đầu không có bị đánh nát thì sẽ không cào chết đi, cho nên vẫn như trước trên mặt đất giống giận bò đến. Diệp Thần không có lại để ý tới những quái vật nhờ ục nhích bò đến này, xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cái nam tử lúc trước nào ai chuyện kia, nói, hiện tại đã thằng ấy. Trong thanh âm mang theo không giận tự uy. Thân thể nam tử kia run lên, vô ý thức nói, ngày 16 tháng 5. Nghe vậy, Diệp Thần trong nội tâm lập tức thở nhẹ ra, lúc hắn tiến vào thế giới thần bí dưới lòng đất kia liền đã đến tháng 5, như thế tính ra chỉ qua trên dưới nửa tháng, còn không có tính là quá lâu, hơn phân nửa là tại thời điểm thân thể bị cái lực lượng thần bí kia đông cứng lại, liền ngay cả tư duy cũng đều bị đọc lại, cho nên không cách nào cảm giác được thời gian lưu động. Diệp Thần hơi gật đầu liền thu hồi huyết hồng chiến đao, chỉ thấy hắn tiện tay hất lên, chiến đao liền hóa thành một đạo hào quang huyết hồng ngưng tụ tại trên ngón tay, biến thành một cái nhẫn bé tinh mỹ. Tại lúc cướp đoạt quái vật thì ngay cả không gian phù văn của hắn cũng đều đã bại lộ, cho nên tự nhiên sẽ không lại để ý những việc này. Đối với mấy người kia nhìn thoáng qua, liền không có nói cái gì nữa mà trực tiếp hướng căn cứ thành phố ở xa xa đi đến. Mấy người kia nhìn bóng lưng Diệp Thần nên ngang rời đi mà có chút kinh ngạc. Sau một lúc lâu, một người trong đó sững sờ nói, hắn tựa hồ chính là Diệp Thần. Ân. Nghe thấy cái tên này, mấy người ở đây đều nhao nhao biến sắc. Diệp Thần tại trong dốc núi hoang dã đi được không bao lâu thì tường thành cao ngất của căn cứ thành phố đã đập vào mi mắt. Tại cửa thành hùng vĩ có rất nhiều tiểu đội đi săn từ các địa phương khác đi tới top 5 top 3, châu đầu ghé thai lẫn nhau, còn có tiểu đội khiêng quái vật, cao hứng mừng, đảm tiếu thật vui. Cũng có một ít tiểu đội, hào khí trầm mặc, tràn ngập đau thương thê lương. Diệp Thần không có nhìn nhiều mà trực tiếp hướng chỗ cửa thành đi đến. Đông nhiên Diệp huynh đệ, một giọng nói từ sau xa xa truyền đến, nghe có chút quen thuộc. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thanh niên dây bằng dạ từ đằng xa chạy tới, người mặc da thú, trên lưng mang theo một thanh chiến đao, trên vai đeo một bả tờ vờ cờ bính bước các thương, mặt như đao gọt mày rậm mắt to, có chút anh tuấn. Lôi Thần, Diệp Thần kinh ngạc nhìn nam tử phía trước, mặt không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được hắn. Cổ Tinh Hà mỉm cười, nói, ta vừa nhìn thấy bóng lưng của ngươi liền có vài phần nhưng lại không nghĩ tới thật sự chính là ngươi, đã lâu không gặp nhà, nhìn ngươi cái áo liền quần này, tựa hồ là mới từ giã ngoại trở về. Diệp Thần gật gật đầu. Nụ cười Cổ Tinh Hà trên mặt chậm rãi thu liễm, đưa mắt nhìn hắn, có một tia u buồn nói, ngươi không nên trở về đấy, từ khi một trận chiến ở Ác Long Sơn về sau, ngươi đã trở thành đối tượng mà toàn thành truy nã, vừa tiến vào căn cứ thành phố thì sẽ bị quần công. Truy nã? Lông mày Diệp Thần nhíu lại. Cổ Tinh Hà khẽ thở dài, nói, lúc trước ngươi cứu ta liền khích lệ qua ngươi. Dùng tài hoa của ngươi thì tại căn cứ thành phố tuyệt đối có thể đại triển quyền cước, trở thành đại tướng, thậm chí tư lệnh cao cấp, kể từ đó liền có thể phụ trợ căn cứ thành phố mà cứu vớt càng nhiều nhân loại, cộng đồng đối kháng quái vật, bảo vệ ranh giới của nhân loại. Thế nhưng mà, ta thật không ngờ, sự tình sẽ phát triển tới cái dạng như bây giờ này, ngươi cùng căn cứ thành phố đi tới mặt đối lập. Hắn thở dài một tiếng. Diệp Thần thần sắc như thường, lạnh nhạt nói, cũng bởi vì ta đã đoạt thi thể hai cố quái vật kia, cho nên truy nã ta sao? Cổ Tinh Hà gật gật đầu, nói, căn cứ thành phố đối với ngươi còn chưa có quyết định, chỉ là bỏ đi chức vụ tướng quân của ngươi, tương đương cùng ngươi phân rõ giới hạn. Mấy cái công hội thì lại không giống vậy, đối với ngươi ghen ghét không thôi, đã liên hợp ban bố lệnh truy nã, thề phải bắt ngươi trả ra thi thể quái vật, nếu không sẽ truy nã đến cùng. Diệp Thần a, một tiếng, liền không có nói cái gì nữa. Truy nã? Nếu nói là trước kia thì hắn còn có điều cố kỵ, nhưng hôm nay đã hoàn toàn không đủ gây sợ. Cổ Tinh Hà thấy mặt mũi Diệp Thần tràn đầy vẻ không cho là đúng, nhịn không được cười khổ, trong lòng biết tính tình của hắn, bất đắc dĩ nói, may mắn là ta sớm đến một bước, nếu không ngươi bây giờ đã tiến vào căn cứ thành phố rồi. Tuy thủ lĩnh những công hội này rất đáng giận, vì một ít chuyện này, rõ ràng là muốn trả thù, nhưng có thể thủ hạ của bọn hắn chỉ là nghe người ta phân phó ngụ ý là lại để cho Diệp Thần không muốn tùy ý giết người, tất cả mọi người đều là thân bất do kỷ, cũng đều là vì sinh tồn. Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói, gần đây không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ đã bạo tăng lên rất nhiều. Cổ Tinh Hà mỉm cười, có một tia may mắn nói, lần trước xuất hành làm nhiệm vụ, mang theo 10 cái huynh đệ phía dưới đi đến một chỗ trong núi lớn đánh chết quái vật, về sau bị bao vây, lúc lâm vào hiểm cảnh liền chui vào trong một sân động, bụng đói ăn bậy, vô tình đã ăn một loại cỏ xanh kỳ lạ xong đột nhiên lực lượng liền bạo tăng, về sau đột phá lớp lớp vòng đây. Diệp Thần khẽ gật đầu, mỗi người đều có phần kỳ ngộ của riêng mình, lập tức nói, đi thôi. Nói xong liền quay người hướng căn cứ thành phố đi đến. Cổ Tinh Hà khẽ giật mình, chợt kinh hãi nói, ngươi còn muốn vào căn cứ thành phố? Vì cái gì không đi? Diệp Thần kỳ quái nói. Cổ Tinh Hà ngây ngốc một chút, cảm giác tựa hồ đã bị hỏi một cái vấn đề rất ngu ngốc, nhưng vẫn là giải thích nói, hiện tại toàn thành đều đang truy nã ngươi, ngươi nếu tiến vào thì không phải là chui đầu vô lưới sao? Diệp Thần nói, nha. Cổ Tinh Hà chờ giây lát, lại thấy không có bên dưới, nhịn không được suýt nữa phun huyết, nói nhiều như vậy, như thế nào cảm giác như nói vô ích vậy? Lúc này, Diệp Thần chợt nâng bàn tay lên, tại trên hai gò má ngắt vài cái, vang lên thanh âm ken két, lập tức thả tay xuống đến, một cái mắt nhỏ, dẹp hiện ra tại trước mặt Cổ Tinh Hà. Đây là? Cổ Tinh Hà nhìn cái khuôn mặt bình thường trước mặt này thì có chút kinh ngạc. Trước một khắc vẫn là xuất khí bức người, nhưng bây giờ đã thay đổi thành một cái dạng hoàn toàn khác. Diệp Thần tùy ý nói, không có gì, chờ ngươi về sau thể chất cường một điểm thì cũng có thể làm được. Kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn, phương pháp xử lý muốn cải biến tướng mạo thì có rất nhiều. Người bình thường làm ngẫu, đi đi lại lại ra động thịt bất động cốt, mà hắn trở mặt lại đi đi lại lại cốt động thịt bất động ra. Đạt đến thể chất cấp bậc như hắn lại phối hợp lực khống chế tinh xảo thì có thể khiến cho lỗ tai tùy ý đong đưa, khiến cho le lưỡi ra liếm đến mũi, cũng có thể khiến cho xương cốt bên trong dịch chuyển sai chỗ mà cải biến hình thể. Đi thôi, Diệp Thần quay người đi. Cổ Tinh Hà nhìn Diệp Thần đã hoàn toàn cải biến tướng mạo, ngây người cả buổi, chợt cười khổ một tiếng, ngoại trừ vẻ lạnh lùng trong mắt Diệp Thần là trước sau thủy chung không thay đổi, còn các bộ vị còn lại thì cho dù cho là người quen, chợt nhìn cũng sẽ không thể nhận ra. Hai người hướng căn cứ thành phố đi đến. Ở cửa thành, đứng đấy vài binh sĩ đang sắp xếp, một người trong đó thần sắc lạnh lùng đang đối với đội ngũ đi săn lui tới tiến hành đề ra nghi vấn, xem xét tín điều vào thành, đột nhiên khỏe mắt nắm lại, nhìn thấy cách đó không xa đi tới Cổ Tinh Hà cùng Diệp Thần thì không khỏi đôi mắt sáng ngời, trên mặt chồng chất dáng tươi cười, tiến lên nên nói, thuộc hạ tham kiến Cổ đại tướng. Diệp Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mới cũng không lâu lắm, Cổ Tinh Hà vậy mà bằng tư chất của một người bình thường đã đến được cấp bậc đại tướng, phải biết rằng hắn không phải nhân loại tiến hóa, hơn nữa lại cũng không có ai để bạn, hoàn toàn là một cái rễ cỏ tầng dưới chót. Cổ Tinh Hà thần sắc đạm mạc, có một loại thần thái uy nghiêm, khẽ gật đầu, liền hướng căn cứ thành thị đi đến, đối với cái dạng tham kiến này thì hắn đã chứng kiến qua quá nhiều, cho nên cũng sớm tạo thành thói quen, cũng không nói thêm gì cho phí hơi mà đi. Đợi một chút, người binh lính kia liền đội vươn tay ngăn Diệp Thần lại, chân mày cau lại, nói, đưa ra tín điều vào thành của ngươi. Tuy Diệp Thần cùng Cổ Tinh Hà là cùng nhau đi tới, nhưng mà hắn xem ra, cái người ăn mặc rách dưới này, liền ngay cả gia thú y cũng đều không mang nổi, tại sao có thể là bằng hữu của đại tướng Cổ Tinh Hà. Hơn nữa, trên đường đi Diệp Thần cùng Cổ Tinh Hà cũng không có nói chuyện với nhau, hai cái người này đều là người không thích nói chuyện. Diệp Thần khẽ nhíu mày, lần này lúc xuất hành cướp đoạt quái vật thì hắn cũng không có mang theo tướng quân lên. Cái binh sĩ này thấy Diệp Thần cả buổi không cầm được tín điều vào thành ra thì trong mắt có một tia khinh miệt, nói, không có tín điều vào thành thì giao ra cơ hóa nhục, căn cứ thị trường tích có hạn, cho nên không thể dung nạp quá nhiều phế nhân. Diệp Thần liếc hắn, hắn là bằng hữu của ta. Cổ Tinh Hà xoay người lại, trong mắt có một tia trầm thấp, đối với người binh lính kia trầm giọng nói, à. Cái binh sĩ này sửng sốt một chút, chợt trừng to mắt, nhìn Diệp Thần mặc đồ bét rách tung tóe ở trước mặt, có chút hoài nghi là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, bằng hữu của một vị đại tướng mà thậm chí ngay cả giáp da thú cũng đều mặc không nổi sao? Diệp Thần không có lại nhìn cái binh sĩ này, trực tiếp đi vào căn cứ thành phố, cùng Cổ Tinh Hà sóng vai mà đi. Tiểu đội đi săn bốn phía trông thấy tên tuổi Cổ Tinh Hà thì đều nhao nhao tránh ra. Thật sự là mắt cầu nhìn người thấp, Cổ Tinh Hà thở dài nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu người như vậy. Cổ Tinh Hà gật đầu nói, hắn đối với ta lại cung kính, ta cũng sẽ không cho hắn cái gì, trang tư làm vẻ ta đây hoàn toàn không có ý nghĩa. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, không có nói thêm lời nào. Tại bên cạnh căn cứ thành phố có một cái nhà tù, phía trên dán rất nhiều thông cáo, tụ tập không ít người. Ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ, liền trông thấy phía trên có dán một cái thông cáo lớn, bên trên vẽ lấy tướng mạo một người, cũng có rất nhiều chữ nhỏ ở mặt dưới làm ra tự thuật, người này tên là Diệp Thần, đã tàn sát đồng bào, từng đem người mạnh nhất của căn cứ thành phố là Vân Thiếu Kinh đánh chết, còn cướp đoạt tài nguyên của tất cả đại công hội, chuyên môn cùng nhân loại đối đầu, hãm hại nhân loại tại bên trong nguyên an. Lúc này, ta nhân danh Long Trí Tưởng, Nô Hạo, Chu Thanh cùng với hội trưởng của các công hội còn lại, liên hợp hạ lệnh truy nã, phàm người có tình báo về ác ma này đều sẽ được trọng thưởng. Chương 43. Nên ngang bên trong căn cứ thị có rất nhiều tiểu công hội, trước mắt có 108 cái, trong đó đều lấy Long Đẳng, Huy Hoàng, Thiết Huyết ba công hội lớn làm đầu rồng lão đại, mà giờ khắc này, cái lệnh truy nã này lại dùng Long Đẳng ba đại công hội dẫn đầu xuống, liên thủ đưa ra. Người này quá tàn nhẫn, Vân Thiếu Kinh là người tốt như vậy, vậy mà lại bị hắn giết rồi. Ngươi thì biết cái gì, chỉ biết bảo sao thì hay vậy. Hừ, bảo vật do người mạnh đoạt lấy, ai quy định thi thể kia là của căn cứ thành phố? Hừ, nhỏ giọng một chút, để cho người khác nghe thấy được thì nhất định ngươi phải chết. Bất quá lại nói tiếp, cái ban thưởng này đúng thật là phong phú, nếu để cho ta thấy người này thì tốt rồi, còn nếu có thể cung cấp tọa độ vị trí thì càng có thể đạt được một lượng thù lao phong phú, so với đi săn quái vật thì phải hơn nhiều. Người vây xem lệnh truy nã nhau nhau nghị luận, trong đó có người đối với hành vi của Diệp Thần tức giận không thôi, cũng có người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có một chút người lại làm ra vẻ bên vực Diệp Thần là kẻ yếu, thế nhưng mà tại dưới thủ Lao Phong phu xuống, thì cũng muốn nghĩ cách để tìm kiếm được tung tích của Diệp Thần để trao đổi khen thưởng. Cổ Tinh Hà nhìn một cái bảng truy nã, khe như mày, lo lắng những người này sẽ chọc giận Diệp Thần, liền vội vàng hướng Diệp Thần nói, đi thôi, miễn cho ngươi sẽ bị những người này phát giác được. Nhưng mà, chờ lúc hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy thần sắc Diệp Thần vẫn như thường, đối với những lời cực kỳ khó nghe trong miệng những người thoá mạ này tựa như vẫn không nghe thấy, khí định tần nhàn, rất có phong phạm dù bị nghìn người sở chỉ, vạn người thoá mạ thì mặt cũng không đổi sắc. Trong mắt Cổ Tinh Hà lộ ra một tia kính nể, riêng chỉ tính phần khí độ bình tĩnh này của Diệp Thần thì đã có rất ít người có thể so sánh được. Diệp Thần nhìn thoáng qua bảng thông tập, liền cũng không có để ý tới nữa, thoải mái theo sau lưng những người này đi qua. Những người hy vọng tìm kiếm được tung tích của Diệp Thần kia lại hồn nhiên không biết, phản nhân loại trong miệng bọn hắn lại đang ở cạnh bên người. Cổ Tinh Hà trông thấy bộ dáng Diệp Thần nên ngang thì thiếu chút nữa một ngụm sặc nước chết rồi. Lão đại, tốt xấu gì thì hiện tại mọi người trong toàn thành đều đang truy nã ngươi, siêu tầm ngươi, ngươi có thể có chút tự giác được không? Hai người hướng xa xa đi đến. Cổ Tinh Hà đối với Diệp Thần hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Diệp Thần tùy ý nói, tùy tiện dạo chơi đi, trước đi gặp vài bằng hữu, lại đi tìm những người này tính sổ sau. Dù sao cũng đều bị thông tập rồi, muốn báo thù tiết hận cũng không phải chuyện nhất thời nữa khác. Nghe thấy Diệp Thần dùng ngữ khí bình thản mà nói ra những lời này, Cổ Tinh Hà chẳng biết tại sao có cảm giác hãi hùng khiếp vía, hắn cười khổ một tiếng, nói, đến lúc đó nếu là có cái gì có thể hỗ trợ thì ngươi cứ mặc nhiên kêu ta đi, ân cứu mạng lúc trước ta tuyệt sẽ không quên. Diệp Thần gật gật đầu, ngược lại là một chút ý tứ cũng không có khiêm nhượng khách khí. Cổ Tinh Hà bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vo 65 ý cáo biệt, liền quay người hướng xa xa đi đến, về bộn chuyện của mình đi. Chờ hắn đi rồi, Diệp liền đi vào cửa vào di tích, đi tới trong thành thị Atlantis, chỉ thấy trên đường người đi đường nội vàng, một ít quảng trường tự do có rất nhiều người cầm vải bóc bày đặt thảm, muốn bán một ít da lông, hàm răng của quái vật cùng của các loại túi độc côn trùng. Diệp Thần không có ngừng lại mà trực tiếp đi tìm một chỗ thợ cắt may. Ngẩng đầu nhìn lại, dưới danh tự cái thợ cắt may này có một cái tiêu chí đặc thù, là cửa hàng tương ứng của công hội Quang Minh. Hắn thấy cửa hàng này có khí phái phi phạm, mặt tiền của cửa hàng trang trí có chút sạch sẽ thì không khỏi nhẹ gật đầu, đi vào. Tại cửa ra vào có bốn nữ hài xinh đẹp, thấy có khách, đều nhao nhao cúi người chào, ngọt ngào nói, hoan nghênh đại gia quang lâm. Giống như cửa hàng buôn bán bình thường đều có rất ít tiếp khách viên đấy, tại trong tận thế mà nói, tiếp khách viên là quá xa xỉ, hoàn toàn là chức nghiệp dư thừa. Bất quá các cửa hàng tương ứng công hội Quang Minh đều có cái chức nghiệp này, là Diệp Thần tự mình an bày Hứa Thiên Quốc mở ra đấy, chủ yếu là cho những nữ nhân sống sót mảnh mai kia có chút tài nguyên, tương đương với cứu tế miễn phí. Mà theo công hội Quang Minh mở ra, hôm nay cái nghề nghiệp tiếp khách viên này cũng được các công hội khác thực hành theo. Cửa hàng cùng giá cả trang bị như nhau, cửa hàng người khác có tiếp khách viên mà người không có, khách nhân tự nhiên sẽ đi sang nơi có tiếp khách viên ấy, tối thiểu còn có thể tìm được một điểm cảm giác ấm áp trước tận thế, kể từ đó liền dẫn động tất cả cửa hàng của các công hội bên trong căn cứ thị, để cho những nữ nhân không có năng lực chiến đấu kia có phần cơm ăn. Tiến vào cửa hàng xong, chỉ thấy đại sảnh cực kỳ rộng rãi sáng ngời, từng kiện quần áo da thú, tiểu dáng khác nhau, được treo tại trên tường, trong đại sảnh đứng đấy vài nhân viên phục vụ hướng dẫn mua, cực kỳ bá lệ. Một người trong đó thấy có khách nhân đến tìm hiểu thì vội vàng đi tới, cung kính nói, hoan nghênh quang lâm. Diệp Thần đối với nàng hỏi, ta đến tính là nguyên bộ trang bị. Nguyên bộ bao gồm là mũ, giáp da, quần, bao cổ tay, bao đầu gối, bao tay. Cô gái này kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng mới đầu thấy Diệp Thần mặc quần áo bình thường, trong nội tâm liền có chút ít không cho là ổn, bất quá từ lấy vị trí chức nghiệp hướng dẫn mua này, cho nên vẫn là mỉm cười đi tới, lại không nghĩ rằng Diệp Thần lại muốn đính chế trang bị, hơn nữa mới mở miệng là đã nguyên bộ. Cái này, ngài muốn là nguyên bộ trang bị cấp bao nhiêu vậy? Tiểu tỷ hướng dẫn chần chờ nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta tự giao tài liệu. A, như vậy phải giao phí đính chế, ta sẽ mời chuyên gia đến giám định tài liệu của ngươi. Tương đương, sẽ một lần nữa cho ngươi ước định của phí đính chế. Tiểu tỷ hướng dẫn du ngon mà cười, liền dẫn Diệp Thần đi đến bên cạnh chỗ ngồi bên trong đại sảnh, nói, ngài xin chờ một chút. Diệp Thần tùy ý ngồi xuống. Lúc trước hắn lúc rời đi, liền đối với Ản Vị cùng Hứa Thiên Quốc đã thông báo, sự tình rèn binh khí cùng giáp gia thú trong công hội đều giao cho Hứa Thiên Quốc xử lý. Nếu có khách nhân tự giao tài liệu đính chế trang bị, mà còn đem được tài liệu thu thập giao cho Hứa Thiên Quốc, thì phải cùng nhau đưa cho Ản Vị luyện chế. Hắn muốn đi tìm Ản Vị sẽ phải chạy đến thần điện trong thành thị, thông qua ám đạo trong thần điện để tiến xuống thông đạo dưới đất, việc đó quá mức phiền toái, cho nên muốn trực tiếp giao cho người của công hội thay thế đi chuyển giao. Cũng không lâu lắm, cái tiểu tỷ hướng dẫn mua kia liền đi tới, đối với Diệp Thần mỉm cười nói, mời đi theo ta. Diệp Thần đứng lên, tại dưới sự dẫn dắt của nàng mà đi tới bên trong một căn phòng ở lầu 2, chỉ thấy gian phòng cực kỳ rộng rãi, bên trong ngồi một người trung niên nam tử, đeo kính mắt, mặt ngựa, cho người ta có chút cảm giác cổ chép. Lâm tiên sinh, khách nhân đã đến rồi. Tiểu tỷ hướng dẫn gõ cửa, liền dẫn Diệp Thần đi vào. Chợt đối với Diệp Thần mỉm cười nói, vị này là Lâm tiên sinh, sẽ vì ngài xem xét tài liệu. Nói xong, liền cáo lui xuống, cũng thuận tay đóng cửa lại. Vị Lâm tiên sinh kia ngồi ở trên ghế salon, ngậm một cái tẩu tăng thêm mùi thuốc lá, từ đầu đến cuối liền không có ngẩng đầu lên. Diệp Thần cũng không thèm để ý, tùy ý ngồi xuống, phối hợp đem hộp thuốc lá trên bàn cầm lấy, rút ra một cây nhen nhóm, nhẹ hít một hơi, khói trắng từ trong mũi chậm rãi bay ra. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế salon, nói, ta có một điểm tài liệu, giúp ta đính chế mấy phần trang bị nguyên bộ. Vị Lâm tiên sinh kia lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, nhíu mày, nói, tài liệu của ngươi đâu? Diệp Thần đem khói bụi thổi bay, rồi đứng lên, đem cửa phòng kéo ra, tùy ý hướng bốn phía nhìn thoáng qua, chủ nếu không phải xem trên hành lang có người hay không, mà là xem có hay không lắp đặt camera. Có lẽ là vì tôn trọng hộ khách cần sĩ, tại đây dạng nơi này cũng không có lắp đặt camera, Diệp Thần lúc này mới yên lòng, đi đến một bên vách tường, một bên làm bộ nhặt lên, một bên nhanh chóng đem không gian phủ văn mở ra, đem lân giáp của chăn đặt ở trên bàn kim loại kéo ra, lại đem không gian phủ văn đóng cửa. Chỉ thấy một đầu da rắn dính vết máu khô khốc, chồng chất tại trên hành lang, Diệp Thần cầm lấy một mặt, kéo vào giữa phòng, gian phòng kia có chút rộng rãi, một bên là phòng tiếp khách, bên cạnh là phòng giám định tài liệu. Vị Lâm tiên sinh kia cũng không có đang nghi, tưởng rằng hắn đã sớm đặt ở trên hành lang bên ngoài đấy, lần đầu nhìn thấy một bộ da rắn lớn như thế này thì hắn cũng hơi kinh hãi, buông xuống cái tàu trong tay, bước nhanh đứng lên, trừng mắt, cẩn thận hướng bộ da rắn ngưng mắt nhìn lại. Diệp Thần đem da rắn kéo vào phòng giám định tài liệu xong, theo như hắn quan sát, đúng lúc này, ngoài cửa đi vào một nữ hải tử xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặt hình trái xoan, một mái tóc hơi nhuộm như choàng tại sau vai, nàng liếc nhìn Diệp Thần, đôi mi thanh tú cao lại, nói: "Ngươi là ai?" "Nơi này là phòng giám định tài liệu, người không có phận sự là không cho phép tiến vào." Diệp Thần nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Ta là tới làm việc buôn bán đấy." Nữ hải xinh đẹp cao thấp đánh giá hắn một cái, thấy hắn quần áo rách rưới thì không khỏi nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Tại đây chỉ buôn bán trang bị cùng trang bị đính chế, ngươi tới làm cái sinh ý gì?" Diệp Thần nhìn nàng liếc một cái, không đáp hỏi lại, nói: "Với ngươi có quan hệ gì?" Nữ hải xinh đẹp thấy thái độ Diệp Thần lãnh đạm liền giận dữ nói: "Ta là đồ đệ của Lâm tiên sinh, nơi này là địa phương xem xét tài liệu, ngươi nếu muốn mua giáp ra thì xin mời đi lầu dưới. Bất quá, nhìn ngươi bộ dạng như vậy thì chỉ sợ cũng mua không nổi." "Mạc Nhi, mau vào." Đúng lúc này, thanh âm của Lâm tiên sinh từ trong phòng giám định vang lên, cái nữ hải gọi là Mạc Nhi này vội vàng nói: "Đã đến." Chợt lườm Diệp Thần một cái, nói: "Ngươi tốt nhất tại lúc ta còn chưa có gọi nhân viên cảnh giới thì hãy tự đi ra ngoài." Nói xong, liền quay người chạy vào phòng giám định bên cạnh. Mới vừa đi vào đến, nàng liền nhìn thấy lân giáp của chăn khổng lồ, trên khuôn mặt đẹp lập tức che kín vẻ giận mình, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhìn không được nói: "Lâm sư phó, đây là cái túi da cấp bậc gì mà lớn như vậy?" "Khó nói." Lâm tiên sinh cầm kính mắt, cẩn thận tra định. Mạc Nhi đi đến bên cạnh lân giáp chăn, tò mò nhìn hai mắt, nói: "Cái túi da này lớn như vậy, nhất định là từ trên người một đầu mãng xà có thể tích cực kỳ khổng lồ lấy xuống." Lâm tiên sinh nghiêm túc nói: "Đây không phải túi da mãng xà, mà là chăn đấy." Mạc Nhi lắp bắp kinh hãi, đôi mắt đẹp tại bên trên lân giáp chăn chuyển động, có chút không dám tin mà nhìn lên túi da chăn trước mặt. Trường kỳ đi theo Lâm tiên sinh học tập xem xét cho nên hiểu biết của nàng đối với phân cấp của loài rắn cũng vô cùng tin tưởng, tuyệt đối thật không ngờ cái này đúng là một đầu chăn đấy. "Đúng rồi, Lâm sư phó, người bên ngoài là ai vậy?" Hắn ăn mặc rách tung tóe, ngay cả giáp da cũng mua không nổi, liền cả áo vải sạch sẽ bình thường tí cũng không mặc, có phải hay không là ăn trộm? Đôi mi thanh tú của Mạc Nhi cau lại, liếc qua Diệp Thần ở bên ngoài. Lâm tiên sinh trong tay nắm một cái tiểu thiết truy, gõ lân giáp thi thể chăn, xem xét phải chăng cứng đờ, thuận miệng đáp: "Thi thể con chăn này chính là của hắn." Chương 44. Chiến thần tháp cái gì? Mạc Nhi ngây ngốc một chút, chợt không dám tin mà nói: "Da lân của cái con chăn này là của người kia." Lâm tiên sinh nhẹ gật đầu, kỳ quái nhìn nàng một cái, nói: "Có chuyện gì sao?" "Chưa, không có." Mạc Nhi vội vàng lắc đầu, trong mắt có một tia tim đập nhanh, chợt quay đầu nhìn Diệp Thần trong phòng tiếp khách, thấy hắn tùy ý ngồi ở trên ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. "Đi mở ra máy quét." Lâm tiên sinh phân phó nói. "À, nha." Mạc Nhi liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi đến bên cạnh dụng cụ cực lớn bên cạnh, khởi động máy quét, chỉ thấy một đạo hồng quang từ bên trên da lân đảo qua, một chuỗi tư liệu liền xuất hiện tại trên màn hình, ánh mắt của nàng một nắm, trông thấy một loạt số liệu phía trên nhất thì nhịn không được chấn động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ, run giọng nói: "Lâm, Lâm sư phó, da lân của cái con chăn này vậy mà đã đạt đến cấp 600. Đang tại lúc Lâm tiên sinh xem xét da lân phải chăng hoàn hảo, nghe vậy thì bàn tay cũng run lên, xoay đầu lại, mặt tràn đầy kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì?" Hắn còn không đợi Mạc Nhi trả lời, liền đã bước nhanh đi đến dụng cụ trước mặt, xem xét cái này xong thì cái cằm cũng đều nhanh rất xuống. Cấp 600, đầu lưỡi Lâm tiên sinh như có điểm mất chút linh quang, hắn tuy cũng coi như là người đã chứng kiến qua đại tràng diện rồi, chứng kiến qua túi da quái vật mạnh nhất đạt đến cấp 80, thế nhưng mà cùng với cái túi da trước mắt này so sánh thì quả thực là đã gặp dân chơi thứ thiệt. Trong phòng khách, Diệp Thần chờ giây lát, liền nhìn thấy vị Lâm tiên sinh kia mang theo Mạc Nhi cùng một chỗ đi ra, Lâm tiên sinh mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, đi đến trước mặt Diệp Thần, khách khí nói: "Xin hỏi vị tiên sinh đây họ gì?" Diệp Thần nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Có việc cứ nói thẳng." Mạc Nhi tại sau lưng Lâm tiên sinh, hai tay quấy cùng một chỗ, trong nội tâm cực kỳ tâm thần bất định, đi theo sư phó đi tới xong, liền một mực không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, giờ phút này nghe lời hắn nói thì mới cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đôi mắt, vụ trộm nhìn thoáng qua, nhưng vẫn thấy thần sắc Diệp Thần cứ như thường, hoàn toàn không có hướng nàng nhìn nhiều, trong nội tâm không khỏi thở nhẹ nhàng ra, rồi lại có vài phần mất mát không hiểu. "Là như vậy." Lâm tiên sinh thần sắc có vài phần xấu hổ, nói: "Ngươi cho tài liệu quá cao cấp, dùng quyền lợi của ta còn không có cách nào làm chủ, cái này phải đợi ta đi thông chi thoáng một phát cho phía trên." Diệp Thần khoát tay áo, nói: "Không sao, đem tài liệu ngươi ở tại chỗ này là xong, ta sau đó sẽ thông báo cho Hứa Thiên Quốc tới cầm lấy, đến lúc đó nói về phí tổn đính chế thì ngươi cùng hắn nói là được." Nói xong, liền đứng dậy. Lâm tiên sinh sững sờ nói: "Lại để cho hội trưởng đại nhân tự mình tới lấy. Hẳn là, ngươi cùng hội trưởng đại nhân là bằng hữu sao?" Diệp Thần khẽ gật đầu, chợt phất phất tay, liền đi ra ngoài, kéo mở cửa phòng liền đi ra khỏi nơi đây. Tại thời điểm hắn đi rồi, Lâm Tiên Sinh cùng đồ đệ Mạt Nhi liếc nhau một cái, đều nhìn ra được khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Hội trưởng đại nhân lúc nào có bằng hữu như vậy? Chẳng lẽ là trưởng lão trong công hội? Diệp Thần đã đi ra khỏi tiệm thợ cắt may, liền bấm máy chuyển tin cho Hứa Thiên Quốc, cũng không lâu lắm, đối phương liền nhận được. Diệp Thần nhanh chóng nói ra, ta đã đem ra lần của một đầu chăn giao cho một cái thợ cắt may ở chỗ cửa thành, đợi chút nữa ngươi đi tới nhận lấy xong thì mau chóng giao cho Hàn Uy, để cho nàng hỗ trợ chế tạo ra, tiểu dáng thì để cho nàng tùy ý chọn lựa. Hứa Thiên Quốc sửng sốt một chút, nghe ngựa khí đạm mạc trước sau như một thì không khỏi kinh hỉ nói, Diệp lão đại, thật là ngươi sao? Còn có thể là ai? Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, máy truyền tin bên trên có một cái cửa sổ giả thuyết, có thể trông thấy hình dạng của đối phương, tương đương với trò chuyện qua điện thoại video 3G. Diệp lão đại, mặt của ngươi như thế nào biến thành cái bộ hình dáng này? Hứa Thiên Quốc xuyên thấu qua màn hình, nhìn thấy đôi má của Diệp Thần thì không khỏi hỏi. Diệp Thần tùy ý nói, không có gì, tạm lánh thoáng một phát lệnh truy nã mà thôi. Hứa Thiên Quốc mánh kinh, nói, ta thiếu chút nữa đã quên cùng ngươi nói rồi, hiện tại công hội toàn thành đều đang truy nã ngươi, ngươi nhất định phải coi chừng nhà, quả bất địch chúng, nếu thật sự gánh không được thì hãy bỏ chạy đi. Ân. Diệp Thần biết rõ hảo ý của hắn, cũng không nói gì thêm. Lão đại, trong khoảng thời gian này ngươi đột nhiên biến mất, gọi máy truyền tin đều biểu hiện không cách nào liên thông, chúng ta đều vội muốn chết, hiện tại những người này truy nã ngươi, cần chúng ta hỗ trợ không? Hứa Thiên Quốc lo lắng nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, không có việc gì, điểm việc nhỏ ấy tự chính ta sẽ đi giải quyết. Cái kia tốt, ngươi phải cẩn thận. Hứa Thiên Quốc chủ trừ một chút, nói, ta đây trước đóng máy, bên này còn có hội nghị. Diệp Thần gật gật đầu, liền đóng cửa máy truyền tin, lập tức hướng chỗ ở muội muội đi đến, chăn ra lân giao cho thợ cắt may, hắn cũng không sợ vị Lâm Tiên Sinh kia thấy hơi tiền liền nổi máu tham, một đồng lớn như vậy, hắn muốn lấy đi cũng ít có khả năng, mà dùng dao nhỏ của thợ cắt may thì cũng không có cách nào cắt ra da lân. Nếu mà vị Lâm Tiên Sinh này muốn lấy đi ra lân thì phải đi qua đại sảnh phía dưới, những tài liệu này bình thường đều là do Hứa Thiên Quốc tự mình đến nhận lấy, hắn mang theo dẫn đi thì nhất định sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Trời dần tối, màn đêm tiến đến. Trong thành thị Atlantis, bầu trời thủy chung có màu xám trắng, không thấy trời trăng, bất quá người tiến vào trong thành thị rõ ràng đã nhiều hơn, hàng vỉa hè đã gia tăng thêm không ít, khắp nơi đều là thanh âm thét to, âm thanh giao hàng. Thời điểm vui vẻ nhất của một ngày là sáng sớm, thời điểm bận rộn nhất chính là giữa trưa, mà lúc thoải mái nhất lại là buổi tối. Diệp Thần đi dọc theo đường đi, đi tới bên trong một tòa nhà lầu, những cái nút cửa phòng mà muội muội hiện đang ở, tuy hắn bằng vào khí kình có thể đơn giản đẩy ra khóa cửa, thế nhưng mà cửa phòng trong thành thị Atlantis đều là tròng đen bắn phá, không cách nào xông vào. Nhưng sau chốc lát, cũng không có phản ứng. Diệp Thần có chút nghi hoặc, dùng máy truyền tin bấm đánh số máy truyền tin của muội muội, qua thêm vài phút đồng hồ sau, biểu hiện không người tiếp nghe, Diệp Thần không khỏi có chút biến sắc, nhớ tới muội muội từng nói qua, chờ mình mất đi thì nàng nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều giống như đang sôi trào. Đội vàng bấm đánh số của Bạch Long, đợi đối phương chuyển được xong thì lập tức hỏi, muội muội của ta ở đâu rồi? Trong thanh âm mang theo một tia sát khí nồng đậm. Bạch Long bị đánh cho một cái giật mình, thấy tình huống không ổn, còn không kịp hỏi hướng đi của Diệp Thần nhiều ngày qua, nhân tiện nói, Diệp Trúc không phải ở nhà sao? Chẳng lẽ lại đi tháp giả thuyết chiến thần rồi? Diệp Thần khẽ giật mình, thấy không có nghe được kết quả xấu nhất thì trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sát khí bành trướng lúc này mới giống như thủy triều rút đi. Nếu mà muội muội Diệp Trúc xảy ra chuyện không hay thì hắn hoài nghi mình có thể hay không nổi điên mà đem chọn tất cả người trong căn cứ thành phố giết đến một tên cũng không để lại, sau đó mình cũng tinh thần sụp đổ mà trở thành một đầu quái vật hình người hay không. Tháp giả thuyết chiến thần. Diệp Thần nhíu mày, không có lại cùng Bạch Long nhiều lời mà trực tiếp tắt đi máy truyền tin, quay người hướng chỗ ở của mình chạy đi, cũng không lâu lắm, liền về tới một địa điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiến vào thế giới giả tưởng. Diệp Thần đi đến bên cạnh ống dinh dưỡng chiếm giữ, tiến vào bên trong xong thì sóng điện não thông qua dòng điện yếu mà cùng thế giới giả tưởng liên hệ lại với nhau. Thế giới giả tưởng trong thành Viêm Hoàng. Xoát, thân ảnh Diệp Thần trống rỗng xuất hiện, trên đường bốn phía người đi đường lui tới, cũng không có bởi vì đột nhiên thêm người mà có kinh ngạc, từng người khi tiến vào thế giới giả tưởng thì đều lập tức được truyền tống tại chỗ không người trên đường phố của Viêm Hoàng thành. Thần sắc Diệp Thần lạnh như băng, vội hướng tháp giả thuyết chiến thần trong thành phóng đi, tại trong thành Viêm Hoàng có một cái tháp chiến thần, cao tới 9 tầng, mỗi tầng đều có một cái đối thủ giả thuyết sở hữu kỹ xảo solo cực kỳ khủng bố. 9 tầng chiến thần, cường giả lưu danh. Ở đời trước thì liền ngay cả cấp độ như Vân Thiếu Kinh vậy mà cũng đều không có đạt tới tầng 9 của chiến thần tháp, qua đó có thể thấy được đối thủ ở mỗi tầng của cái chiến thần tháp này là kinh khủng bực nào. Kỹ xảo solo mà dùng thể chất của Diệp Thần hôm nay có khả năng phát huy ra thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua tầng thứ nhất của chiến thần tháp. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền đi tới trong thành Viêm Hoàng, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo cột điện bằng sắt hùng vĩ cao ngất nhập tiền, hùng vĩ bao la, bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt nơi tháp cao này thì cũng nhỏ bé như con kiến. Diệp Thần không có nhìn nhiều, thân ảnh khẽ động, liền bật lên đi bảo. "Này, ngươi đụng đến lão tử rồi." Một cái đại hán bị Diệp Thần gặp thoáng qua tức giận nói, "Đội vàng đi đầu thai a, thảo." Diệp Thần lườm đại hán kia một cái rồi cũng không để ý đến, trực tiếp xông vào trong tháp chiến thần, lập tức liền trông thấy trong đại sảnh có một cái màn hình thủy tinh trong suốt dài đến trăm trượng, bên trong có rất nhiều không gian, trong từng không gian đều có người đang chiến đấu. Diệp Thần vào không gian bên trong nhìn lại, bốn phía quét qua, cũng không có trông thấy thân ảnh muội muội thì không khỏi trong lòng căng thẳng, lại cẩn thận nhìn một lần, như trước không có, không khỏi nhíu mày, trong mắt lệ khí thiểm lượng. "Này." Lúc này, cái đại hán bị Diệp Thần đụng thoáng một phát vô bả vai kia đã từ phía sau đi tới. Vệ Nễ nhìn Diệp Thần, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, xin lỗi gia gia của ngươi mau." "Cút, Đôi mắt Diệp Thần sắp phát ra sát khí, quay người một cước đá tới. Đại hán kia không nghĩ tới Diệp Thần nói động thủ thì liền động thủ, lắp bắp kinh hãi, lập tức lại cũng không cho là đúng, cười lạnh nói, tại Viêm Hoàng Thành không phải khu vực chiến đấu, tất cả mọi người đều là nhân vật cấp 1, số tiểu tử, không nên quá kiêu ngạo. Nói xong liền giơ ra bàn tay quạt hương bổ đại mà hướng đùi Diệp Thần đá ra chụp tới. Trong mắt Diệp Thần lúc này đã nổi lên lệ khí, bàn chân bỗng nhiên quét qua, tránh được cái bàn tay của đại hán này, giẫm nát hắn hạ trên gối, như giẫm thang lầu vậy, một cái chân khác nhảy lên hướng trên mặt hắn quét tới. Cái đại hán này tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần sẽ đột nhiên biến chiêu, còn chưa kịp phản ứng thì liền bị một cước này quét tới trên mặt, lập tức bị lật tung một cái té ngã xuống trên đầu. Thân thể Diệp Thần rơi xuống, lạnh như băng nhìn nam tử này một cái, thân ảnh khẽ động, giẫm qua thân thể của hắn mà đi ra ngoài cửa. Tại thế giới giả tưởng, mặc kệ ngươi là tướng quân hay là tổng tư lệnh của căn cứ thành phố, đều là thể chất cấp 1, hết thảy đều phải dựa vào kỹ xảo chiến đấu để nói chuyện. Không có kỹ xảo chiến đấu thì phải bị người hành hạ. Người xung quanh nhìn thấy cái đại hán bị lật tung kia thì có chút khiếp sợ, tại đồng dạng thể chất, bọn hắn thật không ngờ Diệp Thần rõ ràng thắng được gọn gàng mà linh hoạt như thế, có thể thấy được kỹ xảo solo của song phương kém nhau quá xa rồi. Đi ra khỏi tháp chiến thần xong, Diệp Thần hướng bốn phía nhìn lại, trên đường phố người đi đường lui tới, lại vẫn không có Diệp Trúc, trong lòng của hắn dâng lên bực bội không hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có mấy cái nam tử đi qua, một người trong đó cười nói, nghe nói tại đài chiến đấu số 2, một nữ hải tên là Bảo Nhi Bối, rõ ràng lại đi khiêu chiến Lanh Huyết top 3 bảng chiến sĩ, thật sự là không biết sống chết. Diệp Thần trong nội tâm chấn động, Bảo Nhi Bối đúng là danh tự của nhân vật ảo mà muội muội Diệp Trúc sáng tạo. Chương 45. Hành hạ cho đến chết thành Viêm Hoàng, đài chiến đấu số 2. Bên cạnh trường, trên chiến đài bạch kim cao 1000m có hai thân ảnh đang lướt động, khi thì giao thoa cùng một chỗ, khi thì tách ra, phía dưới quay chúng quanh vô số người xem, rậm rạp chẳng chịt, một mắt nhìn đi, đông nghịt đầu người, nhìn qua không thấy giới hạn. Thiếu nữ gọi là Bảo Nhi Bối này gần đây rất hot nha, mỗi ngày đều cùng cường giả trên chiến sĩ bảng khiêu chiến. Đâu chỉ như thế, ta tại tháp chiến thần cơ hồ bất luận cái thời khắc gì cũng đều có thể gặp nàng đang không ngừng xuống cửa, cuối cùng lại luôn bị cái chiến tướng giữ cửa kia đánh chết, một lần lại một lần, cũng không biết mệt mỏi. Một nữ hải tử quá điên cuồng. Phía dưới vô số người nhao nhao nghị luận, gần đây Bảo Nhi Bối cái tên này tại thế giới giả tưởng thành Viêm Hoàng cơ hồ mỗi người đều biết, vô luận là đêm khuya hay là ban ngày thì cũng đều có thể tại trong tòa tháp chiến thần mà trông thấy thân ảnh nàng đang xông cửa khiêu chiến, tuy lần lượt đều thất bại, nhưng nàng vẫn cực kỳ quả cường, vẫn không chút buông bỏ, dù luôn bị chiến tướng gác cửa đánh chết, mỗi lần tại sảnh chiến thần phục sinh sống lại, liền lập tức lại vọt lên đi vào. Không biết mệt mỏi, phản phất một con dã thú không có linh hồn. Ngoại trừ xông chiến thần tháp ra thì mỗi lúc trời tối, nàng đều khiêu chiến một cái cường giả trên bảng xếp hạng chiến kỹ, bên trong thấp nhất đều là chiến sĩ xích cấp. Từng cái kỹ xảo chiến đấu đều mạnh đến đáng sợ, có võ đạo tông sư, có sát thủ thân kinh bát chiến, đủ loại. Mỗi lần khiêu chiến đều là dùng thất bại để chấm dứt. Người bình thường khi khiêu chiến thất bại thì đều đi khổ luyện một thời gian ngắn, rồi mới đi tìm một cái đối thủ có lực lượng ngang ngửa mà đi tỉ thí, thế nhưng mà cô bé này mỗi lần sau khi thất bại thì liền chui vào tháp chiến thần, khổ luyện kỹ xảo chiến đấu, gần kề một đêm, ngày hôm sau liền lại tiếp tục khiêu chiến. Hơn nữa cũng không chiến cùng một cái đối thủ, mà là khiêu chiến với một người so với đối thủ trước còn mạnh hơn. Bành! Một tiếng vang lớn, trên chiến đài kim loại, hai đạo thân ảnh tách ra, trong đó một thân ảnh hết sức nhỏ mảnh mai như đoạn cánh chim con, cao cao bị vứt lên, nặng nghê đập vào trên mặt đất, lần này quả thực không nhẹ, rơi trên mặt đất trượt ra đến 3-4m, mới ngừng lại được. Toàn trường người đều nhao nhao thở dài, có chút thương tiếc cho cái tiểu cô nương quật cường này. Hai người đều là lựa chọn sử dụng thân thể có thể chất cấp 10, cũng lựa chọn tay không solo, nhưng kỹ xảo chiến đấu giữa song phương lại chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc. Ai? Tại lúc mọi người đang thấp giọng nghị luận, trên chiến đài kim loại, cái nít nam giả thuyết kia gọi là Lãnh Huyết Nam, một tay bắt kiếm, khí vũ hiên ngang, có chút anh tuấn, trong đôi mắt mang theo một tia đùa cợt cùng kinh thường, chằm chằm vào cái thân ảnh hết sức nhỏ vẫn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích kia, âm thanh lạnh lùng nói, chiến đấu không phải chỉ cần mạnh mẽ đâm tới là được, lại trở về luyện thêm 300 năm nữa rồi lại đến. Dưới đài tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn hằm hắn, bất quá lại không có mắng, loại người sở hữu chiến kỹ cường đại này thì tại trong thế giới giả tưởng chính là đế vương, trêu chọc đối phương, nếu là bị nhìn chằm chằm vào, canh giữ ở điểm phục sinh gặp một lần giết một lần, vậy thì vĩnh viễn cũng không vào được thế giới giả tưởng nữa, chớ nói chi là đến bên trong rèn luyện chiến kỹ. Lúc này, cái thân ảnh mảnh mai nằm trên mặt đất kia có lẽ đã sức cùng lực kiệt, đột nhiên bỗng chậm rãi nhúc nhích, chợt nghiêng người từ trên mặt đất bò lên, cánh tay chống tại trên chiến đài có chút run run, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, nàng thở dốc thoáng một phát, chợt cắn chặt răng ngà, rồi từ trên mặt đất chậm rãi cong chân đứng lên, vừa đứng lên thì thân thể liền nhịn không được lay động thoáng một phát, suýt nữa té ngã. Tất cả mọi người đều ngậm miệng im lặng, nhìn cái thân ảnh bật cường kia, rất nhiều đại hán cường tráng đều xấu hổ mà cúi đầu xuống. Còn vẫn chưa xong. Diệp Trúc thở dốc nói ra, từng chữ phảng phất như đều phải dùng hết khí lực toàn thân, nàng nắm chặt nắm đấm, nỗ lực ngẩng đầu nhìn Lãnh Huyết, từng bước một, tả hữu lay động hướng hắn đi đến. Thử, thật là không biết sống chết. Lãnh Huyết đùa cợt lườm nàng một cái, cười lạnh một tiếng, thân ảnh đống nhiên khẽ động, mang theo mấy đạo tàn ảnh, đi tới bên người Diệp Trúc, bàn tay như ứng chảo mà hướng ngọc hầu Diệp Trúc khóa lại. Diệp Trúc nâng lên bàn tay chuẩn bị ngăn cản, thế nhưng mà mới được một nửa, liền đã bị đánh trúng huyết hầu. Bành! Thân ảnh nàng run lên, bị Lãnh Huyết nắm huyết hầu, thoáng cái nhét vào bên ngoài 3-4m. Thân thể nàng run nhẹ nhẹ, duỗi tay nắm lấy huyết hầu, mặt tràn đầy vẻ thống khổ, kịch liệt ho khan, nổ ra miệng lớn máu tươi, mặc dù là thế giới giả tưởng, thế nhưng mà tại công nghệ cao của Atlantis thì hết thảy đều cực kỳ chân thật, trừ phi là tắt thở mới có thể chết để phục sinh. Diệp Trúc ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng bệnh, mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Ít lâu sau, móng tay nàng khấu trừ bên trên đài chiến đấu kim loại, cổ tay run rẩy, cố chống lấy thân thể lần nữa chậm rãi đứng lên, bởi vì khoang hầu đã bị bóp nát, nên có lẽ đã nói không ra lời. Ngươi còn muốn tới? Lãnh Huyết nhíu mày, trong mắt có vài phần không kiên nhẫn, lần này sẽ cho ngươi không đứng dậy được nữa. Nói xong, thân ảnh hắn khẽ động, bạo lướt qua, trước mặt xông về Diệp Trúc. Diệp Trúc miễn cưỡng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, đang lúc muốn vung quyền đón đỡ, cũng vừa để phản kích thì thân ảnh của người tên là Lãnh Huyết kia bỗng nhiên khẽ động, vây quanh bên cạnh nàng, một cước đá ra, đánh trúng vào nàng, sau đó hắn nghiêng người, cũng thò tay bắt được cổ tay của nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái. Răng rắc. Cổ tay Diệp Trúc đã bị ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Chết đi, Lãnh Huyết khẽ quát một tiếng, một quyền đánh trúng đầu vai của nàng, khuỷu tay cong lên, đánh trúng bên mặt nàng. Oeng, một tiếng, Diệp Trúc chỉ cảm thấy trong nao trống rỗng, sau một khắc, thân thể phảng phất phiêu tại đám mây, bị nhét vào bên kia đài chiến đấu. Toàn trường một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn Diệp Trúc bị đánh bay ra, đều bị tinh thần cố chấp của cô bé này đánh động, tuy trận đấu này là nàng thua, thế nhưng mà loại tinh thần lòng trời lở đất này đã làm cho thiên địa cũng phải rung động, lại làm cho tất cả mọi người nói không nên lời cười nhạo nào. Mọi người trong nội tâm chỉ có một cách nghĩ, đến tột cùng là vì cái gì lại để cho cô bé này liều mạng như vậy. Lãnh Huyết đứng tại trên đài chiến đấu kim loại nhìn bốn phía người tấp nập vây xem, trong mắt có vẻ đắc ý, cũng không hấp tấp mà đợi hệ thống cho ra tuyên bố thắng lợi, thế nhưng mà chờ giây lát, lại thủy chung không có, không khỏi ngơ ngác một chút, chợt giận tái mặt lên, rét lạnh nhìn Diệp Trúc phốc té trên mặt đất. Tất cả mọi người lúc này cũng phát hiện không đúng, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Thân ảnh Diệp Trúc nằm trên mặt đất, có lẽ đã tắt thở, đã mất đi ý thức, chậm rãi. Đúng lúc đích, nàng vẫn còn chưa chết. Toàn trường tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Đúng lúc này, ngón tay Diệp Trúc chậm rãi khẽ động, thân thể có chút rung động đúng lúc đích, lông mi run rẩy, muốn mở to mắt, nhưng lại không cách nào mở ra, nàng đã mệt đến nỗi ngay cả mí mắt cũng đều không thể mở ra. Thế nhưng mà, tại lúc mọi người đang trông xem thế nào, ngón tay Diệp Trúc lại chậm rãi di động đến dưới khuôn mặt, chống đỡ đứng người dậy, khuỷu tay không ngừng run run, phảng phất đã dùng hết lực toàn thân thì mới có bỏ lên một điểm. Sau đó, nàng chậm rãi đứng lên. Toàn trường tất cả mọi người lúc này đều nín hơi. Con mắt Diệp Trúc được mở, con ngươi màu đen đã mất đi tinh quang, trở nên ảm đạm vô quang, nàng đứng được rất miễn cưỡng, ai lúc này cũng có thể nhìn ra, chỉ cần một hồi gió nhẹ thì cũng có thể đem nàng thổi ngược lại. Sắc mặt Lãnh Huyết biến hóa, chợt giận tái mặt, đôi mắt rét lạnh. Lúc này, Diệp Trúc đã giơ lên bước chân, thân thể tả diêu lưu hoảng, lung lay sắp đổ, lảo đảo hướng hắn đi tới, tại toàn trường tất cả mọi người có cảm giác sợ hết cả gai úc, từ trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn này mà cảm thấy một loại lực lượng làm cho người ta run rẩy. Chậm rãi, Diệp Trúc đi tới trước mặt Lãnh Huyết. Lãnh Huyết hừ nhẹ một tiếng, lúc đang muốn hạ tử thủ, thân ảnh Diệp Trúc lại lay động thoáng một phát, chợt trực tiếp nghiêng về phía trước ngược lại, bình một tiếng, té xuống. Tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên, chợt liền nhao nhao hiểu rõ ra, tiểu cô nương này kỳ thật sớm đã mất đi ý thức, chỉ là còn có một tia sinh khí treo tánh mạng. Trong mắt Lãnh Huyết có một tia phẫn nộ, đi tới bên người Diệp Trúc, giận dữ nói, giả thần giả quỷ, cút cho ta. Nói xong, một cước đá vào, đánh trúng vào phần eo Diệp Trúc, đem thân thể của nàng cao cao đá bay, hướng bên ngoài đài chiến đấu. Ánh mắt toàn trường đều ngưng tụ tại bên trên thân ảnh của nàng. Bành! Mặt đất ở xa xa, đông nhiên chấn động một cái, sau một khắc, cái phiến đài chiến đấu này phảng phất bị đọc lại, một loại khí tức như hồng hoang dã thú từ trong thiên địa xuống lại, từ đằng xa bao trùm tới, mang theo toàn trường, làm cho gió nhẹ cũng đều bị đồng kết. Mèo! Một thân ảnh từ đằng xa vào tới, phá khai đám người, cao cao nhảy lên, đem cái thân ảnh kia giữa không trung tiếp được, ôm vào trong ngực, lập tức hai chân nặng nề rơi xuống đất. Người xung quanh đều tránh ra, để chống ra một địa phương. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cái nam tử đột nhiên lao tới này, chỉ thấy hắn cúi đầu, một đầu tóc đen choàng cùng dã tại trên hai gò má, bởi vì cúi đầu, tóc trưởng đem cái trán che lại. Người tới trừ Tử Diệp Thần thì còn có ai? Diệp Trúc hôn mê bất tỉnh nằm ở trong ngực của hắn, trên thân thể mảnh khảnh hiện đầy vết thương, trên mặt tổn thương xanh một đống tím bầm, mũi thì bị cắt đứt, cánh tay kia cũng bị bẻ gãy xương cốt, mềm vô lực. Tất cả mọi người chợt cảm giác được nhiệt độ của cái phiến thiên địa này như phảng phất đông nhiên hạ xuống không độ. Tê thân thể Diệp Thần run nhẹ nhẹ, nhìn vết thương của muội muội, không khó tưởng tượng chính mình đã đi nhiều ngày như vậy, nàng đến tột cùng đã trải qua sinh hoạt như thế nào, cái này đã không thể dùng điên cuồng để hình dung mà hoàn toàn chính là liều mạng. Muội. Thanh âm Diệp Thần trầm thấp hơi khàn khàn, từ trong cổ họng vang lên. Trong hôn mê, Diệp Trúc loáng thoáng cảm nhận được một loại ôn hòa quen thuộc, loại ôn hòa này làm cho nàng cực kỳ thoải mái, có một cảm giác an toàn, phảng phất nhìn thấy hai gò má ca ca Diệp Thần mất tích đã lâu, ngay tại trước mắt. Trong mơ hồ, một giọt bọt nước lạnh buốt đã rơi vào trên trán của nàng. Diệp Trúc chậm rãi mở mắt ra, không cách nào che giấu sự mệt mỏi, nàng nhìn thấy hai gò má Diệp Thần, ảm đạm trong đôi mắt có một tia sáng rọi, hé mồm nói, "Ca." Bởi vì yết hầu đã bị thương quá nặng, làm cho thanh âm của nàng cực kỳ khàn khàn không rõ. "Thực xin lỗi." Diệp Thần ôm chặt nàng, thấp giọng nói, "Xem ca ca báo thù cho ngươi." Nói xong, chậm rãi đem thân ảnh của nàng đặt ở dưới đất, đem y phục trên người cởi ra, choàng tại trên người của nàng. Sau đó, chậm rãi đứng lên. Cái phiến tiên không này chậm rãi chìm xuống chương 46. Tàn nhẫn. Tại dưới cái nhìn soi mói của mọi người ở bốn phía, Diệp Thần mở ra bước chân, chậm rãi đi đến đài chiến đấu kim loại, Diệp Trúc ở phía sau vô lực ngồi dưới đất có chút há to miệng, muốn ngăn cản, thế nhưng mà yết hầu lại không phát ra được thanh âm nào. Trong mắt nàng lộ ra vẻ lo lắng, cùng Lãnh Huyết giao thủ qua khiến nàng biết rõ chênh lệch giữa song phương, lo lắng Diệp Thần cũng giẫm lên vết xe đổ. Một bước, Diệp Thần dọc theo bậc thang, chậm rãi đi lên đài chiến đấu kim loại, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng không mang theo chút tình cảm, nhìn thẳng Lãnh Huyết ở phía đối diện, lạnh giọng nói, "Ta, hướng ngươi khiêu chiến." Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lãnh Huyết ở đối diện bệ nghệ nhìn hắn một cái, một tay để sau lưng, lạnh lùng nói, "Ngươi còn không xứng." Trong mắt Diệp Thần mãnh liệt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, rét lạnh nói, "Ngươi, dám hay vẫn là không dám?" Trên đài chiến đấu tại thế giới giả tưởng, nếu như đối phương không có tiếp nhận khiêu chiến, người ở phía dưới liền cũng không có cách nào xông đi lên tiến công. Ở đây bây giờ tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, nhìn Diệp Thần đột nhiên lao tới, tuy theo một màn vừa rồi kia liền biết rõ, hắn khẳng định cùng Diệp Trúc có chút quan hệ, lại thật không ngờ rõ ràng dám công nhiên đối với cường giả đứng thứ ba trên chiến kỹ bảng toàn thành mà đưa ra khiêu chiến. Không, đây cũng không phải là khiêu chiến, mà là khiêu khích. Có dám hay không? Tất cả mọi người lúc này đều nhìn Lãnh Huyết, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lông mày Lãnh Huyết nhíu lại, đùa cợt nhìn Diệp Thần một cái, khinh miệt nói, "Như thế nào? Ngươi là bạn trai của cái cô nàng kia sao? A, lão tử sẽ cho ngươi một cơ hội." Bình chướng vô hình tại trước mặt Diệp Thần liền biến mất, hắn vừa xài bước vào đài chiến đấu, lạnh như băng chằm chằm vào Lãnh Huyết ở đối diện, tại chính giữa hai người có một cái mặt bạn kéo xuống, bên trên có tuyển hạng đẳng cấp thi đấu, còn có lựa chọn trang bị sử dụng. "Ngươi tùy tiện chọn." Lãnh Huyết ngạo nghễ nói. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, tiện tay lựa chọn cấp 10, lập tức thể chất của song phương đều đạt đến cấp 10, về phần binh khí, hắn cũng không có chọn lựa, đối phó một người như vậy, hắn còn không cần phải dùng binh khí. Cái tuyển hạng luận võ này là cực kỳ công chính đấy, Lãnh Huyết đem quyền lựa chọn giao cho Diệp Thần, đẳng cấp cùng binh khí của song phương liền đều cho hắn chọn lựa, cho nên Diệp Thần lựa chọn đơn giản nhất đấy, hai người đều là cấp 10, thi đấu tay không tất sát. Đợi lựa chọn hoàn tất xong thì sẽ có một phút đồng hồ thời gian để thích ứng. Lãnh Huyết trước đã chọn lựa thân thể có thể chất cấp 10, bởi vậy cũng không có lại cần thích ứng, hắn nhìn Diệp Thần một cái, khóe miệng cong lên âm lãnh dáng tươi cười, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức để cho ngươi chết đi đâu, ta sẽ thương tiếc ngươi như cô nàng kia vậy, đem ngươi đánh cho đến tình trạng kiệt sức, lại đem ngươi ném ra khỏi đài chiến đấu." Hàn mang trong mắt Diệp Thần càng đậm thêm vài phần, xương cốt ngón tay có chút phát tiếng vang. 60 giây rất nhanh liền đi qua. Bình chướng vô hình tại giữa đài chiến kim loại lập tức tiêu tán, Lãnh Huyết cười lạnh một tiếng, đống lúc nick cổ, phát ra thanh âm ken két, lập tức chầm chậm vào Diệp Thần, thân ảnh khẽ động, liền hướng hắn lao đến. Ánh mắt Diệp Thần như lao, chăm chăm vào ánh mắt của hắn, từng bước một đi ra, trầm ổn mà kiên định, cũng không lâu lắm, Lãnh Huyết liền vọt tới trước mặt, đột nhiên bước chân hắn dừng lại, thân thể vọt tới trước vậy mà đột nhiên dừng lại, cái lực khống chế cường đại này khiến cho phía dưới rất nhiều người phải nhao nhao kinh ngạc, cảm thấy bội phục tự đáy lòng. Long tự quyền. Lãnh Huyết khẽ quát một tiếng, một bước phóng ra, gần sát Diệp Thần, con mắt theo trên người Diệp Thần chuyển rời, hết sức chăm chú chằm chằm vào ngón tay của mình, mắt theo chỉ động, chỉ tùy tâm động. Tâm chi sở hướng, tất thì năm đấm sở đến. Chỉ thấy bộ pháp của hắn trầm ổn, đề mông thu vượt qua, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, năm ngón tay làm thành năm tay, đột nhiên hướng mặt Diệp Thần đánh tới, quyền phong đập vào mặt, thẳng kích mũi. Diệp Thần chú ý tới, trên trán người này có một cái điểm nhỏ màu cam, hào quang yếu ớt, đúng là một cái cường giả chiến kỹ tranh cấp sơ cấp. Đối mặt cái năm đấm đánh tới trước mặt kia, hắn đưa tay vừa đỡ, cổ tay như xà, hướng bên trên một cuốn khẽ quấn, liền khơi gợi lên bàn tay Lãnh Huyết, chậm bước chân hướng về sau vừa lui, bờ mông đè xuống, khí lực toàn thân đều vận tại lòng bàn tay, đầy chấn động. Đạp đạp đạp. Tại dưới thể chất giống nhau, Lãnh Huyết bị thủ pháp một thức này của Diệp Thần mạnh xanh xanh chấn lui ba bước, đây quả thực là không thể tưởng tượng, người ủng hộ dưới đài đột nhiên lặng im, phảng phất như yết hầu bị ai bóp chặt vậy, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng thật không ngờ, tông sư quyền pháp Lãnh Huyết lại bị một chiêu của Diệp Thần đẩy lui ba bước. Gần kề theo chiêu thức ấy, liền cao thấp lập phán. Sắc mặt của Lãnh Huyết liền biến hóa, lập tức thu hồi khinh thị trong lòng, tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng Diệp Thần nhìn lại, thần sắc nghiêm túc lên, thân thể run lên, đem khí huyết trong cơ thể đều bắt đầu kích động, khí lực toàn thân tăng gấp đôi, hắn một bước phóng ra, bàn tay như lao, chém thẳng vào mặt Diệp Thần. Diệp Thần như trước thò tay một gậy, cổ tay như xà, cuốn hướng cánh tay của hắn, lúc này đây Lãnh Huyết đã có kinh nghiệm, bàn tay vội vàng lùi về, một trường này chỉ là hầm mùa trang, sát chiêu chính thức tại một cái quyền khác, lúc nơi tay trưởng bộ ra, đánh về phía ngực Diệp Thần, chỉ cần bị đánh trúng, lập tức có thể lại để cho trái tim Diệp Thần đình chỉ đập. Tuyệt đối sẽ không như lúc đối phó Diệp Trúc, sẽ để cho nàng có cơ hội đứng lên phản kích. Mặt Diệp Thần lúc này như phủ băng, tại nháy mắt Lãnh Huyết thu hồi bàn tay, ngón tay bỗng nhiên thò ra, giữ ở cổ tay của hắn, sờ bốn éo, liền đem cổ tay của hắn tháo tách rời, sau đó con mắt nhìn không cũng không nhìn, liền duỗi ra một tay khác, hướng đẩy ra, cầm bàn tay của Lãnh Huyết, lúc trước bàn tay gõ khuỷu tay của hắn, trở tay đẩy. Bành! Lãnh Huyết đánh về phía bàn tay của Diệp Thần, quỷ dị bị đẩy trở về, phản kích tại trên sống mũi chính mình, lập tức đem cái mũi lấy mỡ, huyết thủy sen lẫn nước mũi rơi chảy xuống. Một chiêu đắc thủ, Diệp Thần bước chân vượt qua, thân thể dựa vào bên cạnh, gần sát Lãnh Huyết, thì ra là bộ bị ngực, tại trong ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Huyết, đầu đối với hắn bị thương mũi, lần nữa đánh tới. Bành! Cái ba chạm này có khí lực không nhỏ, Lãnh Huyết chỉ cảm thấy cái mũi phảng phất như muốn đã nứt ra vậy, ý nghĩ hướng về sau lui lại, trong óc một hồi bù bù, thậm chí trong nháy mắt đã có chút hoảng hốt. Đấu pháp dã man như vậy không phải hắn chưa từng thấy qua, lại không ngờ rằng Diệp Thần có thân thủ như vậy, rõ ràng cũng biết sử dụng đấu pháp dã man như thế. Diệp Thần lại không để ý đến nhiều như vậy, tại bên bờ sinh tử tôi luyện, hắn toàn thân bất luận cái bộ vị gì cũng có thể làm vũ khí để tiến hành công kích, tại đầu đụng đi ra ngoài nháy mắt, bàn tay áp chế, nhanh chóng đem hai cổ tay của Lãnh Huyết bắt lấy, quay người uốn éo, liền đem hai cổ tay của hắn ngạnh xanh xanh tháo bỏ xuống mẹ gãy. Diệp Thần muốn có thể một quyền đem hắn trực tiếp đuổi giết, bất quá lại không có làm như vậy. Võ đạo tông sư chính thức đối chiến, ba chiêu là được thăm dò được chi tiết của đối phương, tiến hành sinh tử đấu thì 10 chiêu là có thể phân ra thắng bại. Mà sát thủ lại càng thêm đơn giản, chỉ cần có một chiêu. Giết người đấy, cũng vĩnh viễn chỉ là một chiêu. Dưới đài một mảnh kinh ngạc, nhìn Lãnh Huyết trong khoảnh khắc liền bị Diệp Thần phản cầm, có chút thất thở, cường giả có chiến kỹ đứng thứ 3 toàn thành, địa vị cao cao tại thượng như Lãnh Huyết, thật không ngờ đơn giản liền bị phản cầm. Ông trời, hai người ở đây là có thể chất như nhau a. Lúc mọi người ở đây kinh ngạc, thân thể Diệp Thần vừa trợn, đi tới sau lưng Lãnh Huyết, bàn tay cắm vào hai sườn của hắn, quyền tiêm đâm đi, thoang cái liền đánh trúng vào hai đại huyệt vị hai bên là Trương Môn cùng Mang Mạch của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết không khỏi rên thảm một tiếng, còn không kịp hoàn thủ, bàn tay Diệp Thần liền hăng hái bên trên rời, hiện lên ôm hết thước, đem yết hầu của hắn khóa lại. Tại nháy mắt khóa lại yết hầu, Diệp Thần đứng lại bước chân, nâng lên một đầu gối hướng phía sau eo Lãnh Huyết đánh tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương thắt lưng của Lãnh Huyết bị từ chính giữa bẻ gãy, kịch liệt đau đớn tập kích trong óc Lãnh Huyết. A, Lãnh Huyết chu lên như heo bị mổ vang vọng toàn trường. Diệp Thần tiện tay hất lên, đem thân thể Lãnh Huyết ném trên mặt đất, bàn chân đập mạnh một cái, giẫm nát chân trên mắt cá chân của hắn. Răng rắc, mắt cá chân của Lãnh Huyết bị giẫm tách rời, xương cốt vỡ vụn. A, mồ hôi lạnh trên trán Lãnh Huyết chảy ròng ròng, trong ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy sợ hãi, khuỷu tay ma sát chạm đất mặt, hướng xa xa bỏ đi. Hôm nay một cái chân cùng hai cổ tay của hắn đều bị phế sạch, liền ngay cả xương thắt lưng đều bị đứt gãy, hoàn toàn đã thành phế vật. Bất quá bằng thể chất cấp 10 ngược lại cũng không khiến hắn lập tức chết đi, nhưng là muốn lại tái chiến đấu thì tuyệt đối không thể có thể. Diệp Thần khẽ động thân ảnh, liền đi tới trước mặt Lãnh Huyết, thò tay bắt được tóc của hắn, hướng trên mặt đất hung hăng đè nén xuống, vang một tiếng, cùng mặt đất kim loại sinh ra một lần tiếp xúc thân mật, cái chán bị phá vỡ ra, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuống, lướt qua đôi má, tích giờ hải bảo trên chiến đài kim loại. Cầu ngươi giết ta. Lãnh Huyết nhìn thấy đáy mắt Diệp Thần tàn nhẫn, tâm thần run rẩy, âm thanh quát tầm lên. Diệp Thần lạnh như băng nói, ngươi không phải muốn đem ta dạy vào đến tình trạng kiệt sức sao? Lãnh Huyết trong nội tâm run lên, nói, ta chỉ là nói giỡn với ngươi đấy. Hay cho câu nói giỡn? Toàn trường người nhịn không được muốn chết, có người hay nói giỡn như vậy hay sao? Ngươi đánh cho muội muội của ta bao nhiêu xuống, ta hiện tại ta trả lại gấp trăm lần cho ngươi. Trong mắt Diệp Thần có một tia tàn khốc, bàn tay vô, liền đem cánh tay Lãnh Huyết bẻ gãy, lập tức bắt được bàn tay của hắn, nắm một ngón tay của hắn người hung hăng bóp nát. Một ngón tay biến thành bùn máu. Tuy cổ tay tách rời, thế nhưng mà thần kinh cảm ứng vẫn còn, Lãnh Huyết phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết thê lương, cơ hồ đau đến muốn nước mắt chảy xuống, muốn rút tay về, thế nhưng mà toàn thân đều bị Diệp Thần ngăn chặn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cầu ngươi giết ta. Lãnh Huyết đều thảm thiết nói, muốn chết không dễ dàng như vậy. Diệp Thần lạnh giọng nói, lúc đối phó muội muội ta, ngươi tại sao không có cho nàng thông khoái? Lãnh Huyết rung giọng nói, là chính cô ta quá quật cường. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn đối với tính tình muội muội mình rất rõ, nàng tựa như một cây trúc, quật cường bất khuất, theo tận thế mới bắt đầu thì nàng chỉ tốn 3-4 ngày thời gian liền đã tiếp nhận được thế giới thảm biến, cũng có thể thấy được, cô bé này một mực tại yên lặng cố gắng, đã nhận lấy rất lớn áp lực. Phóng nhãn toàn cầu, một cái nữ hải có thể tại trong 3-4 ngày thời gian liền làm được trình độ giải phẫu zombie. Đừng nói là nữ nhân, mà ngay cả nam nhân cũng đều không có dũng khí đó nếm thử. Mà Diệp Trúc cũng hoàn toàn không cần đi nếm thử, nàng chỉ cần trốn trong phòng là tốt rồi. Nhưng nàng như trước quật cường như thế, tại trên chiến này, chỉ cần nàng không có hôn mê, chỉ cần còn có một hơi, nàng như thế nào lại nhận thua. Tại điểm này, Diệp Thần cũng giống như vậy, chỉ cần còn có một tia sinh cơ, hắn sẽ tuyệt không buông bỏ. Thế nhưng mà, Diệp Thần đến thời điểm này liền chú ý đến Lãnh Huyết quần áo đều không có tổn hại, thế nhưng mà muội muội lại mình đầy thương tích, có thể thấy được Lãnh Huyết hoàn toàn có thực lực đem muội muội một chiêu đánh xỉu, hoặc là bóp nát thiết hầu đem kích sát. Thế nhưng mà hắn lại không có làm như thế, tất cả đều là bị thương ngoài da, không có vết thương chí mệnh. Ngươi muốn chơi hành hạ đến chết, ta sẽ hành hạ đến chết ngươi. Diệp Thần giờ phút này nhìn như một ác ma, khóe miệng cong lên làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, chợt đem bàn tay Lãnh Huyết bắt lấy, từng ngón tay bị bóp nát, tiếng kêu thê lương thảm không nhân gian, vang vọng mây xanh, dưới đài vô số người đều cảm thấy sợn hết cả gai úc, làn da rét lạnh. Chương 47. Bao táp trước chiều tối. Ác ma. Dưới đài, tất cả mọi người nhìn thấy Lãnh Huyết bị Diệp Thần dạy vọ như vậy thì cũng đều nhao nhao cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này đã không thể dùng từ tàn nhẫn bạo lực để hình dung, hoàn toàn đó đã là ma quỷ. Bất quá, tại nơi khan hiếm sự đồng tình này, lại không có bao nhiêu người đi đồng tình với Lãnh Huyết, nếu là hắn trước đây đem Diệp Trúc nhanh đánh bại, mà không phải là đánh cho mình đầy thương tích rồi lại bước xuống dưới võ đài thì cũng không sẽ bị tra tấn như thế. Tại thế giới giả tưởng nơi này, những cao thủ trên bảng chiến kỹ này, mỗi ngày đều đối mặt hàng trăm hàng ngàn người khiêu chiến, Lãnh Huyết có tư cách cùng lý do để cự tuyệt Diệp Trúc, thế nhưng mà hắn lại không có làm như vậy, mà là lấy thái độ ôm trêu tức để chậm rãi hành hạ nàng đến chết. Mặc dù nói Diệp Trúc là đi khiêu chiến người khác, nên chuẩn bị rằng sẽ bị ngược đãi. Nhưng nếu đã như vậy, Diệp Thần đi khiêu chiến Lãnh Huyết, đem hắn hành hạ đến chết thì cũng không thể trách người khác. Phốc phốc. Diệp Thần đem vết hầu của Lãnh Huyết bóp nát, lại đem từng tấc xương cốt trong cơ thể hắn bóp nát, đau đớn kịch liệt khiến cho Lãnh Huyết liền ngay cả lực để kêu thảm thiết cũng đều không có, mấy lần bị đau đến bất tỉnh, nhưng rồi lại bị Diệp Thần đánh cho tỉnh lại. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh âm Lãnh Huyết rên la, ở đây không ít cường giả nhớ tới sự tích chính mình từng ngược đãi người khiêu chiến thì đều nhao nhao sợ. Chứng kiến thủ đoạn tàn khốc của Diệp Thần xong thì đánh chết bọn hắn cũng sẽ không dám lại cố ý ngược đãi những đối thủ trước tới khiêu chiến kia rồi. Bành! Diệp Thần một quyền đem đầu Lãnh Huyết kích bạo, thân thể của hắn lập tức biến thành một hồi bạch quang, biến mất không thấy gì nữa, trước khi chết trong mắt có một tia giải thoát. Diệp Thần đứng lên, hờ hững nhìn qua người tại toàn trường, trực tiếp hướng dưới chiến đài đi đến, người phía dưới lập tức tránh ra một lối đi để cho hắn thông qua. Tại toàn trường nhìn soi mói, Diệp Thần đi tới bên người muội muội Diệp Trúc, đem thân ảnh chồng chất vết thương của cô bé này ôm lấy, hướng xa xa đi đến, ở đây vô số người đều trơ mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, lại không người nào dám tiến lên ngăn trở. Tại trong thành Viêm Hoàng, có một cái linh truyền chỉ, vô luận đã bị thương tổn nghiêm trọng cỡ nào thì chỉ cần ở bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát thì liền có thể khỏi hẳn. Diệp Thần đem Diệp Trúc để vào bên trong linh trì, một lát sau, máu ứ động cùng cánh tay đứt rời trên người Diệp Trúc đều khỏi hẳn, nàng từ trong hồ đi ra, đầm nước trên người tự động biến mất, tuy thân thể đã khỏi hẳn rồi, thế nhưng mà trong mắt vẫn còn có một tia mệt mỏi, bất quá lúc nhìn đến Diệp Thần thì cái tia mệt mỏi này liền biến mất vô tung. Ca. Diệp Trúc kinh hỉ nào vào trong ngực Diệp Thần. Diệp Thần vô đầu vai của nàng, đem nàng tách ra, trong mắt có một tia áy náy, nói, lâu như vậy không về, đã làm cho ngươi lo lắng. Diệp Trúc lắc đầu, hi hi cười cười, có vài phần ngây thơ rực rỡ nói, không có việc gì à, dù sao ngươi bây giờ đã trở về rồi. Vẻ mệt mỏi bị dáng tươi cười che giấu. Diệp Thần có vài phần thương tiếc, nói, trước lò gấp đi, ta sẽ đến tìm ngươi. Diệp Trúc nhu thuận gật đầu, như một cái bảo bảo nghe lời, trên người vẫn còn vương lại nửa phần bóng dáng quật cường bất khuất trên chiến đài. Hai người nhao nhao lò gấp, Diệp Thần đi tới chỗ nàng đang ở dưới lầu, nhấn chuông cửa, cánh cửa kim loại rất nhanh tự động mở ra, thân ảnh hắn khẽ động, liền xông vào tầng 6, liền thấy muội muội Diệp Trúc thanh tú động lòng người đang đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt dáng tươi cười tinh lịch. Ánh mắt Diệp Thần có vài phần nhu sắc, vô đầu vai của nàng rồi đi vào, chỉ thấy trong phòng bài trí trước sau như một, tùy ý đi đến trên ghế salon ngồi xuống, đối với muội muội vây vây tay, mỉm cười nói, sang đây xem có gầy đi hay không, lâu như vậy không cùng ngươi liên lạc, gần đây có hay không ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ. Diệp Trúc lẹ ra chiếc lưỡi thơm to, sảng giọng, ta đã trưởng thành, đừng xem ta như con nít. Diệp Thần cười cười, cảm thán nói, đúng vậy nha, thời gian nhoáng một cái thì đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta đi tiểu điểm phố trộn quả đào ăn, đúng là rất vui vẻ. Diệp Trúc điệu môi nói, còn nói sao, là do ngươi đần độn đấy, rõ ràng lại đem quả đào cầm trong tay chạy, cũng không biết nhét vào trong quần, đần chết. Diệp Thần nhịn không được mà phá cười lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều, thật lâu mới khẽ thở dài, nhìn qua cảnh sắc xa xa ngoài cửa sổ, trong mắt có một tia mê mang. Rất nhiều năm sau, ngươi hay không còn có thể nhớ tới lúc hồn nhiên lúc nhỏ. Một người, đến tột cùng là từ lúc nào đã bị mất phương hướng của chính mình. Mất phương hướng. Trong tròng mắt đen nhánh của Diệp Thần có một tia hào quang, có lẽ, cái này không gọi là mất phương hướng, có lẽ, hôm nay đã mất phương hướng, lại còn chấp mê bất ngộ. Hắn lắc đầu, không có lại suy nghĩ sâu xa về vấn đề này nữa, cả đời trước hắn có thể sống được thêm 10 năm, cũng không phải là mạnh cỡ bao nhiêu, mà là học được phải làm như thế nào để bảo vệ mình. Lúc này toàn bộ thế giới đều trở nên lạnh như băng rồi, ngươi chỉ có phủ thêm lớp ngoài càng lạnh như băng thôi, tài năng tại nơi thế giới lạnh như băng này sống sót, hơn nữa đem cái nội tâm nóng bỏng kia bảo vệ tốt. Diệp Trúc đứng ở một bên, khoe miệng không tự giác cong lên dáng tươi cười, nhớ tới sự tình thú vị lúc nhỏ trước kia, cùng một chỗ chào con kiến, cùng một chỗ chơi trốn tìm, ném cầu tuyết, đem cửa sổ thủy tinh của hàng xóm đánh nát, sau đó lại vụng trộm chạy đi. Nàng còn nhớ rõ, khi đó Diệp Thần vô cùng chất phát, thậm chí có chút ít khô khan, mỗi ngày vừa để học về thì đã biết rõ sẽ đi đọc sách, học tập, do đó thành tích tại trong lớp đứng đầu trong danh sách, mỗi lần đều là do nàng cầu khẩn mới cùng nàng đi ra ngoài chơi bừa. Đợi cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ xong, Diệp Thần lúc đó mới mười mấy tuổi vừa học xong trung học, liền một tay gánh vác toàn bộ sinh hoạt gia đình bắt đầu cuộc sống hàng ngày, tiền xe hai người đều là hắn sau khi tan học đi làm công. Nàng vẫn còn nhớ rõ, bóng lưng mỗi lần Diệp Thần vừa kẹp lấy mấy quyển sách vợ vừa đi làm, thường xuyên một bên vừa đi làm, một bên vừa đọc sách, làm cho Diệp Thần thường thường bị cuốn gói, hơn nữa thành tích ưu dị cũng bị kéo xuống rất nhiều. Mà nàng lại cảm thấy rất vô lực. Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn người khác vì bản thân mình bận rộn, còn chính mình lại giúp không được gì, loại cảm giác biệt khuất này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Cho nên, tại tận thế xong thì nàng luôn muốn giúp Diệp Thần một chút việc, vì thế đã cố gắng tại thế giới giả tưởng chiến đấu, rèn luyện, mỗi lần đều là tinh thần mệt mỏi đến cực điểm thì mới mơ màng lò gặp thiết đi. Ca. Diệp Trúc nhìn Diệp Thần, đôi mi thanh tú cao lại, nói, trước ngươi đi đâu? Vì cái gì chúng ta dùng máy truyền tin liên hệ đều không thể chuyển được? Diệp Thần lúc này thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, hãy nói nói, nộ nhập một chỗ, bên trong tín hiệu bị ngăn cách, không cách nào tiếp thu. Diệp Trúc tỉnh nộ qua, chợt lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì, hì hì cười cười, đùa giỡn nói, ta còn tưởng rằng là máy truyền tin hư mất nữa nha. Diệp Thần khẽ cười khổ, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ngón tay hiu hái, đem không gian phủ văn mở ra, từ bên trong lấy ra một cái thủy tinh cầu, toàn thân cái thủy tinh cầu này hiện ra bạch quang, phóng ánh sáng long lanh, cực kỳ xinh đẹp. Đây là cái gì? Diệp Trúc kinh ngạc nhìn cái quả thủy tinh cầu lóng lánh này. Diệp Thần mỉm cười, nói, đây là truyền thừa thần sứ của quang minh thần của văn minh Atlantis, một khi tiếp nhận, hơn nữa đem tri thức bên trong truyền thụ đều học hết toàn bộ thì liền có thể trở thành thần sứ giả tọa ở dưới quang minh thần, chính là thần giáo đồ trung thành nhất. Nói xong hắn liền đem truyền thừa cầu sứ giả của quang minh thần đưa cho nàng. Cho ta. Diệp Trúc kinh ngạc, nói, ta có thể tiếp nhận sao? Bất luận kẻ nào cũng có thể. Diệp Thần nhún vai nói, bất quá đã tiếp nhận thì cũng sẽ không nhất định có thể đem toàn bộ tri thức bên trong học hết, cái này phải xem vào thiên phú. Hơn nữa một khi tiếp nhận truyền thừa, cái thủy tinh cầu này liền sẽ vỡ tan, không có cơ hội thứ hai. Diệp Trúc ngơ ngác một chút, nhìn cái thủy tinh cầu xinh đẹp kia, một lúc sau, nàng lắc đầu, nói, cái này mới nhìn qua rất lợi hại, cũng là ngươi dùng đi, ta vạn nhất học không được thì chẳng phải là lãng phí mất cơ hội truyền thừa này đây. Diệp Thần mỉm cười nói, ta càng có đồ tốt hơn, cái này không cần lấy. Ta không muốn. Diệp Trúc bĩu môi, thoáng cái nhìn thấu lời nói dối của Diệp Thần, ngóc đầu lên, một bộ dáng quật cường bất khuất. Diệp Thần tức giận liếc mắt, biết rõ tính tình quật cường của nàng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta trước truyền thừa rồi, xem có thể hay không lại nghĩ biện pháp dạy cho ngươi. Nói xong liền đem ý niệm cùng thủy tinh cầu kết nối lại với nhau, vừa mới tiếp xúc, ý niệm đột nhiên bị phản chấn ra. Ân, trong mắt Diệp Thần nổi lên một tia kinh ngạc, chợt thử một lần nữa, kết quả vẫn là đồng dạng, ý niệm vừa mới tiếp xúc thì liền bị lực vô hình bên ngoài thủy tinh cầu chấn khai. Làm sao vậy? Diệp Trúc kinh ngạc nói. Diệp Thần lắc đầu, nói, ta không cách nào tiếp nhận truyền thừa, cái thủy tinh cầu này đối với ta sinh ra bài xích. Diệp Trúc sửng sốt một chút, nói, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tiếp nhận truyền thừa sao? Diệp Thần cười khổ nói, trên lý luận là như vậy, có thể là có nguyên nhân khác. Trong lòng của hắn mơ hồ đoán ra được một ít, hoặc là cùng thế giới thần bí dưới lòng đất có quan hệ, hoặc là cùng thần huyết có quan hệ. Thần huyết đã cải biến gen của hắn. Nếu nguyên nhân là do thần huyết thì cái kia đáng được ăn mừng rồi, may mắn lúc trước không có vừa bắt được truyền thừa cầu liền lập tức tiếp nhận truyền thừa, nếu không hai loại sinh ra bài xích, có lẽ nếu đã tiếp nhận cầu truyền thừa thì sẽ làm cho không cách nào đạt được thần huyết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền đem thủy tinh cầu đưa cho muội muội, nói, phải giao cho ngươi rồi, ngươi trở nên mạnh mẽ thì ta cũng càng có thể yên tâm. Diệp Trúc trong nội tâm lập tức có vài phần ý động, chỉ cần trở nên mạnh mẽ rồi thì nàng có thể đi theo bên người Diệp Thần cùng một chỗ chiến đấu. Được rồi. Diệp Trúc do dự một lát, cuối cùng nhất vẫn là tiếp tới, nắm chặt thủy tinh cầu, trong nội tâm mặc niệm, một điểm muốn đem nội dung trong thủy tinh cầu đều học hết, không thể phụ lần cơ hội này. Hai người hàn huyên một đêm, kể lại rất nhiều chuyện thú vị dĩ vãng, quên mất hết thảy phiền não, lắng động tại trong quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần đã đi khỏi chỗ ở của muội muội, đi mua một điểm đồ ăn sáng, liền bấm máy truyền tin cho Hứa Thiên Quốc, hỏi, trang bị chuẩn bị tốt chưa? Mới vừa bắt tốt, ngươi tại Mã Hưng điếm đợi lát nữa, ta lập tức sẽ tới. Hứa Thiên Quốc có chút ít kích động nói, hắn thông qua Lâm Tiên Sinh miêu tả thì đã biết được đẳng cấp của cái bộ da chăn kia, làm sao có thể không kích động chứ? Một tấm da chăn lớn như vậy đủ để luyện chế hơn 10 bộ giáp da nguyên bộ cấp 600, đủ để đem sức chiến đấu của một người để cao lên một tầng thứ. Thần sắc Diệp Thần vẫn như thường, tắt đi máy truyền tin, đi tới Mã Hưng điếm cách cửa thành không xa, đây là một cái tiểu tử quán, hắn không có ngơ ngác đứng tại cửa ra vào chờ đợi, mà vẫn là đi vào, thuê xuống một cái ghế lô, cũng đem dãy số của ghế lô nhắn lại cho Hứa Thiên Quốc. Cũng không lâu lắm, thân ảnh Hứa Thiên Quốc liền xuất hiện ở chỗ cửa ra vào của ghế lô, hắn đeo một cái mũ, khuôn mặt trải qua hóa trang đã được cải biến rất nhiều, trên lưng khiêng một cái túi lớn, cực kỳ dễ thấy, bất quá lại không ai nhìn nhiều, tại căn cứ thành thị thường xuyên có người lưng con bao lớn đi tới lui, bên trong không phải chứa huyết đục quái vật thì vẫn là đồ dùng hàng ngày từ trong phế tích giã ngoại sưu tập. Đã đến. Diệp Thần bình tĩnh nói. Hứa Thiên Quốc đi đến, cổ quái nhìn Diệp Thần một cái, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết là ta?